Chương 1083, thu thập tinh hạch. Chương 1083, thu thập tinh hạch. Nhìn thấy cái này to lớn nữ titan quỷ gối trước mặt mình về sau, Lưu Dương trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Không sai không sai, cho dù là thân cao vượt qua 300m nữ titan, cũng như thường đến quỷ gối nơi này, thân phục tại tự mình lớn cuồng phong phía dưới. Lưu Dương vung tay lên, một cái kia to lớn băng phòng trong nháy mắt biến mất, mà lao đầu cũng rốt cục thấy rõ ràng lúc này cái này băng trong phòng cảnh tượng. Thân thể khổng lồ như là một ngọn núi tràn ngập cảm giác gáp bách nữ titan, bây giờ lại quỳ gối Lưu Dương trước mặt, một mắt cung kính, trên mặt của nàng lộ ra sùng bái mà thành kính biểu lộ. Nhìn xem Lưu Dương liền phảng phất nhìn lên trên trời giống như thần tiên, coi Lưu Dương là làm chủ nhân của mình. Thấy cảnh này lao đầu cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này Lưu Dương, người trẻ tuổi kia là thật như bức nha. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cho dù là cự nhân tộc nữ titan cũng sẽ thần phục tại Lưu Dương trước mặt. Đây quả thực là quá làm cho người ta chấn kinh. Lao đầu kia đi tới Lưu Dương bên người, vẻ mặt tươi cười đối với Lưu Dương nói: "Thật sự là chúc mừng Lưu Dương tiểu hữu nha. Không nghĩ tới ngài cường đại như vậy, hình người yêu thú đều đã hoàn toàn thần phục với Lưu Dương tiểu hữu. Thật sự là để cho người ta cảm thấy giật mình." Lưu Dương vừa cười vừa nói, lúc đầu cũng không muốn lấy chơi nàng. Cô gái này titan quá phế lối, vừa đến đã nói ai giết con dân của nàng, muốn tìm ta tính sổ sách. Vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể dùng ta Vương Trung Vương đến để nàng triệt để thần phục. Nghe được Lưu Dương, lao đầu kia cũng tới hứng thú, đối Lưu Dương hỏi: "Lưu Dương tiểu hữu, chẳng lẽ hai ngươi vừa rồi tại băng trong phòng thật cái kia? Thế nhưng là các ngươi hình thể chênh lệch như thế lớn, ngươi là thế nào hoàn thành nha?" Lưu Dương cười một cái nói: "Chân chính cường đại nam nhân, xưa nay sẽ không quan tâm hình thể chênh lệch, chỉ có nương pháo mới chơi nữ nhân bình thường. Chân nam nhân, liền nên cái gì đều chơi." Nghe Lưu Dương, lao đầu kia trong nháy mắt lộ ra nổi lòng tôn kính biểu lộ. Khó trách người trẻ tuổi kia cường đại như vậy, tuổi còn trẻ liền đã có được như thế thực lực. Ngươi xem người ta đối với nữ nhân lựa chọn phía trên, liền so với cái kia phổ thông tu luyện giả không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Lao đầu lúc còn trẻ mặc dù cũng chơi qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng đều là giới hạn tại nhân loại, thậm chí là chỉ chơi danh môn chính đạo nữ tu luyện người. Ngay cả những cái kia tà đạo nhân sĩ hắn đều chưa từng có nhúng chẳng qua. Nhưng cái này Lưu Dương tiểu hữu liền không đồng dạng. Người ta mới mặc kệ, ngươi là danh môn chính đạo vẫn là bảng môn tà đạo, người ta cũng mặc kệ. Ngươi đến cùng là nhân loại vẫn là cái khác giống loài, người ta cũng mặc kệ. Chỉ cần là nữ hắn đều có thể chơi. Cái này cách cục, cái này bao dung tính, đáng giá những cái kia phổ thông tu luyện giả học cả một đời cũng đáng ta học cả một đời. Lão nhân này đối Lưu Dương cũng ném sùng bái ánh mắt, tự mình nếu là có thể tại khi còn sống sớm một chút gặp được tiểu gia hỏa này, nói không chừng chính mình sẽ không bị vây ở cái này thông thiên tháp bên trong, sẽ có càng rộng lớn hơn tương lai. Chỉ tiếc hiện tại hết thể đã trễ rồi, mình bây giờ đã là một sợi tàn hồn, trừ phi có thể tìm tới cực phẩm tinh khiết khôi lỗi hoàn hồn, bằng không mà nói mình đời này đều chỉ có thể làm một cái cô hồn giã quỷ. Chỉ tiếc tinh khiết khôi lỗi nào có dễ tìm như vậy. Khôi lỗi sư đây chính là cực kỳ thần bí mà khiêm tốn chức nghiệp, bình thường tình huống phía dưới sẽ không xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Có thể chế tạo tinh khiết khôi lỗi sư càng là đạt đến cửu phẩm, có thể nói là khôi lỗi đại sư, bình thường muốn gặp một mặt cũng không thể, chớ nói chi là bây giờ mình đã là một sợi tàn hồn, càng thêm không có khả năng nhìn thấy loại này cao cấp nhân vật. Lao đầu lắc đầu, xua tán đi trong đầu của chính mình những thứ này kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, sau đó đối Lưu Dương nói đến: "Lưu Dương tiểu hữu, chúng ta đi trước tầng tiếp theo đi." "Ừm." Lưu Dương nhẹ gật đầu. Bất quá ngay tại hắn đang chuẩn bị thời điểm ra đi, một cái kia nữ titan lại gọi ở hắn: "Chờ một chút, Lưu Dương đại nhân, ngươi giết chết bên trong không gian này, ngoại trừ ta ra tất cả yêu thú, những thứ này yêu thú trong đầu, mỗi một cái đều có thu hoạch. Đối với nhân loại các ngươi tới nói, thu hoạch hẳn là phi thường có giá trị vật. Lưu Dương đại nhân, không đem thu hoạch trước của bọn họ mặt móc ra, sau đó mang đi ạ." Nghe được câu này, Lưu Dương lộ ra có chút vẻ giật mình. Hắn xác thực không biết chuyện này. Nguyên lai những thứ này yêu thú trong đầu còn có thu hoạch. Đây không phải là cùng zombie tinh hạch không sai biệt làm à? Zombie tinh hạch có thể nói là phi thường chân quý, cùng vật có giá trị. Những thứ này thú hạch so với zombie tinh hạch hẳn là cũng sẽ không quá kém, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Đối với tu luyện giới tới nói, những thứ này tinh hạch hẳn là có thể dùng đến chế tạo đủ loại vật, thậm chí là vũ khí cùng bảo cụ mới đúng. Tại Lưu Dương nhẹ gật đầu nói: "Có đạo lý. Chờ ta trước tiên đem những thứ này tinh hạch móc ra, chúng ta lại đi tầng tiếp theo." Nói Lưu Dương liền chuẩn bị động thủ, nhưng là cái kia nữ titan lại đối Lưu Dương nói: "Lưu Dương đại nhân, những thi thể này lại dơ bẩn lại hôi thối, làm sao có thể để Lưu Dương đại nhân đi động thủ làm loại chuyện nhỏ nhặt này đâu?" "Lưu Dương đại nhân yên tâm, cho ta nửa giờ, ta đem cái này hơn một vạn cái yêu thú thu hoạch toàn bộ móc ra, hiến cho Lưu Dương đại nhân." Nghe được một câu nói kia, Lưu Dương trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Yêu thú này vẫn rất tỉ mỉ a, không thể không nói, đạo lý đối nhân xử thế cái này một khối, yêu thú này xác thực nắm giữ lô hỏa thuần thành, khả năng đã thi qua công. Lưu Dương nhẹ gật đầu nói: "Cũng được." Thế là một cái kia nữ titan lại một lần nữa xông về cái kia một chút yêu thú thi thể, mà Lưu Dương đứng tại chỗ chờ đợi. Cái này một cái cự đại nữ titan yêu thú, thế nhưng là tầng này nữ vương, Những cái kia chết mất yêu thú toàn bộ đều là con dân của hắn. Lưu Dương đem hắn con dân giết đi. Hắn thần phục với Lưu Dương còn chưa tính. Đây quả thực đã là phản bội mình tộc quần. Nhưng là không chỉ có như thế. Bây giờ hắn thậm chí muốn đối con dân của mình dưới thi thể tay. Hoàn toàn không có một chút điểm tôn trọng. Cái này khiến lão đầu 10 phần chấn kinh. Cái này Lưu Dương tiểu hữu đến tột cùng là dùng phương pháp gì? Mới có thể đem cái này một cái nữ titan cho giọng như thế ngoan ngoãn. Cho điểm tham số cho ta nha. Về sau ta gặp thích nữ quỷ. Ta cũng nghĩ điều một tay. Lao đầu cảm khái đối Lưu Dương nói không hổ là ngươi nha. Lưu Dương tiểu hữu. Cái này nữ titan vậy mà đối ngươi như thế phục tùng. Hoàn toàn ở suy nghĩ cho ngươi. Thậm chí không tiếp đi vũ nục cùng phá hư tự mình đồng bào thi thể. Đây thật là để cho người ta cảm thấy giật mình lại hâm mộ a. Lưu Dương nhẹ gật đầu nói đến. Nữ nữ cái này một hối. Ta đúng là có chút tâm đắc. Muốn học a. Hôm nào dạy ngươi. Bất quá cái kia yêu thú tinh hạch có làm được cái gì a? Lao đầu hồi đáp. Cái kia tác dụng nhưng lớn lắm. Đối với tu luyện giả tới nói, yêu thú tinh hạch có thể trực tiếp dùng để hấp thu linh lực, tăng lên tốc độ tu luyện, cũng có thể dùng để chế tạo vũ khí. Đem yêu thú kim cùng khảm nạm đang đánh tạo vũ khí phía trên, liền có thể sử dụng ra yêu thú khi còn sống một phần lực lượng. Đồng thời cũng có thể dùng để luyện đan, luyện ra các loại chân quý đan dược. Còn có thể dùng để chế tạo khôi lỗi cho khôi lỗi cung cấp động lực. Còn có kèm theo thuộc tính. Tóm lại, yêu thú tinh hạch đối với nhân loại tu luyện giả tới nói cơ hồ là phi thường có giá trị đồng tiền mạnh. Vừa rồi ta ngược lại thật ra không nghĩ điểm này. Thật sự là thật có lỗi. Nếu không ta nhất định nhắc nhở ngươi đi thu thập những cái kia tinh hạch. Nghe lời của lão đầu về sau, Lưu Dương trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Nguyên lai cái này tinh hạch hữu dụng như vậy, khó trách nhân loại tu luyện giả cùng yêu thú là thế bất lưỡng lập. Chỉ là vì thu thập những thứ này tinh hạch, đoán chừng nhân loại cũng sẽ không buông tha những cường đại đó yêu thú. Vậy mình lần này giết hơn 10.000 cái yêu thú, phòng đoán cẩn thận có hơn 10.000 cái tinh hạch. Đây chẳng phải là kiếm lợi lớn. Nghĩ đến đây, Lưu Dương trên mặt liền lộ ra vui vẻ biểu lộ. Không sai không sai. Không đến nửa giờ một cái kia nữ yêu thú liền trở lại. Nàng dùng quần áo lượn bao trùm tinh hạch. Những cái kia tinh hạch mỗi một cái đều có bóng rổ lớn nhỏ. Tản ra đủ loại nhan sắc quang mang. Có là bóng ánh sáng long lanh lục sắc. Có là tiên diễm bức át màu đỏ. Nhìn 10 điểm cao cấp. Nữ titan đối Lưu Dương nói. Lưu Dương đại nhân. Tất cả kim hạch đều thu tập được nơi này. Ừm. Lưu Dương nhẹ gật đầu. Sau đó vung tay lên. Cái kia nữ titan trong quần áo tinh hạch trong nháy mắt toàn bộ biến mất, bị Lưu Dương nhận được hệ thống không gian. Sau đó Lưu Dương nói: "Tốt, chúng ta bây giờ đi tới một tầng đi." Chương 1084, càng nhanh phương pháp chương 1084, càng nhanh phương pháp. Rất nhanh tại lão đầu dẫn đầu hạ, Lưu Dương lại tới tầng tiếp theo. 14 tầng là một cái tràn ngập mê miễn hương hoa vườn hoa. Hút vào hương hoa sẽ cho người mê thất tâm trí. Lão đầu đối Lưu Dương nói đến: "Tầng này cần tu luyện giả vận dụng linh khí bảo vệ tâm mạch của mình." Dùng cái này đến ổn định tâm thần của mình không bị những thứ này mê hương ảnh hưởng. Chỉ cần có thể ở bên trong ngây ngốc 2 canh giờ coi như thông quan. Bởi vì bên trên một quan độ khó vô cùng lớn. Đối phó yêu thú không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vậy, cửa này xem như tương đối đơn giản một quan. Chính là cho những người tu luyện thư giãn một tí. Có thể có thời gian điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Dưới tình huống bình thường cửa này hiệu suất đâu. Trên cơ bản đều có thể thông quan suất đạt đến 80. Nghe lời của lão đầu. Lưu Dương nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới những thứ này cửa ải vậy mà cũng làm đến khổ nhàn kết hợp. Có chút khó, có chút đơn giản. Bất quá Lưu Dương cũng không cần dùng cái gì linh lực bảo vệ tâm mạch. Hắn chỉ cần chế tạo một cái cự đại đóng băng viên cầu. Sau đó tự mình đợi ở trong đó. Bên trong không khí đầy đủ tự mình hô hấp 2 canh giờ là đủ rồi. Thế là Lưu Dương vung tay lên. Trong nháy mắt làm ra một cái đường kính 3 mét hình tròn. Băng cầu đem nó bao khỏa tại bên trong. Sau đó Lưu Dương liền trực tiếp tại băng cầu bên trong bay vào cái kia một mảnh vườn hoa ở trong. Trực tiếp ở bên trong ngủ cái ngủ trưa. 2 canh giờ về sau, Lưu Dương hoàn thành thông quan. Lao đầu đánh thức Lưu Dương. Lưu Dương tiểu hữu, còn phải là ngươi nha. Mặc dù nói một cửa ải này là cho tu luyện giả bưng lòng, nhưng là cũng không có một cái nào tu luyện giả có thể làm đến như ngươi nhẹ nhàng như vậy. Thế mà trực tiếp ở bên trong ngủ dậy cảm giác, quá khoa trương đi. Người khác là đến thông quan, ngươi là đến ngủ ngon nghỉ ngơi nha. Nghe lời của lão đầu về sau Lưu Dương chậm rãi mở mắt, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Làm sao? Đã đến giờ. Lão đầu nhẹ gật đầu nói, đúng thế, đã đến giờ. Chúng ta đi tới một tầng đi. Ừm, đi. Lưu Dương nhẹ gật đầu. Sau đó đi theo lão đầu cùng đi tầng tiếp theo. Lưu Dương đã không biết hắn tại cái này thông thiên tháp bên trong chờ đợi bao lâu. Cái này truy nã trong tháp vẫn luôn là sáng như ban ngày. Xưa nay sẽ không có trời tối. Hắn hồ sơ giản lược đánh giá một chút. Tự mình thông qua 14 quan đại khái hẳn là dùng nửa ngày thời gian đi. Rất nhanh bọn hắn lại bắt đầu tiến về tầng tiếp theo. 15 tầng là muốn tại một tòa lơ lửng không trung lầu các bên trong. Tòa lầu các này hết thể có 10 tầng. Phá giải một hệ liệt cổ lão cơ quan mới có thể mở cửa, tiến vào tầng tiếp theo. Đạt tới tầng thứ 10 coi như hoàn thành. Những thứ này cơ quan thiết kế tinh xảo, vòng vòng đan sen, cho dù là thông minh nhất trong đầu nhanh nhất tu luyện giả, cũng phải tốn bên trên không ít thời gian mới có thể thông qua cửa này. Lưu Dương tiến vào cửa này về sau, lão đầu ở bên thai của hắn đối hắn nói rõ đến, cửa này cần ngươi phá giải những thứ này cơ quan mới có thể mở ra một bộ này cửa, sau đó tiến về tầng tiếp theo. Bất quá những thứ này cơ quan đều là thiết kế cực kỳ xảo diệu, mỗi một đạo cơ quan đều có đặc biệt phương pháp phá giải, nhưng lại cần suy nghĩ thật lâu mới có thể tìm được phương pháp. Đại đa số tu luyện giả phá giải một cái cơ quan liền muốn tiêu tốn vài ngày thời gian, muốn phá giải 10 đạo cơ quan có chút phải tốn hơn mấy tháng. Nghe lời của lão đầu về sau, Lưu Dương cũng sớm đã cảm thấy không cảm thấy kinh ngạc. Những người tu luyện này thời gian giống như không cần tiền đồng dạng, đợi một chút thì là mấy tháng, đợi một chút thì là mấy tháng. Lão tử nào có nhiều như vậy mấy tháng cho hắn lãng phí. Lưu Dương trực tiếp đối lão đầu hỏi, nếu như không phá giải những thứ này cơ quan có thể hay không mở ra biết cánh cửa này? Nếu như ta muốn cưỡng ép phá hư đâu, chỉ cần giữ cửa một cước đá bay, cái kia chẳng phải có thể tiến vào tầng tiếp theo sao? Vì cái gì còn muốn phá giải? Lão đầu đầu tiên là sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Trước kia hắn chưa từng nghe qua loại phương pháp này, cũng không có tu luyện giả như thế cũng hỏi qua. Tất cả mọi người là dựa theo quy tắc tới, thành thành thật thật phá giải cơ quan. Ai có thể nghĩ tới trực tiếp dùng man lực giữ cửa đá bay? Cái này Lưu Dương vậy mà không theo sáo lộ ra bài. Sau đó lão đầu cười, cái này cũng xác thực nói rõ là Lưu Dương phong cách. Các tu luyện giả nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới phương pháp, hắn lại không chỉ có nghĩ đến, hơn nữa còn muốn thực hành. Lão đầu cười hồi đáp, trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới trực tiếp phá hư đạo này cửa. Ta cũng không biết cánh cửa này có thể hay không dùng man lực lợi phá hư. Chẳng qua nếu như ngươi thử qua về sau, thật đem những này cửa làm hỏng, vậy cái này một quan về sau liền phế đi. Bất quá cũng không quan hệ. Dù sao tinh linh tộc một cửa hải kia cũng đã tàn phế. Tinh linh tộc tất cả đều sẽ ngươi mang đi. Về sau tới thử luyện tu luyện giả, rốt cuộc không nhìn thấy những cái kia tinh linh. Nữ Titan một cửa hải kia cũng phế đi. Tất cả yêu thú đều bị ngươi giết. Lại phế bỏ cửa này giống như cũng không có gì lớn. Nếu như ngươi muốn thử một chút, vậy ngươi có thể đi thử một chút. Lao đầu lúc nói trên khuôn mặt cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này Lưu Dương tới thử luyện, vậy đơn giản chính là cái phá hư đại vương a. Cái này cửa hải bên trong không ít cửa hải đều đã bị Lưu Vũ hoàn toàn bị tàn phế. Về sau người tiến bảo, nghĩ thí luyện đoán chừng cũng thí luyện không được nữa, chỉ có thể trực tiếp nhảy qua những cái kia cửa hải. Nghe lời của lão đầu về sau, Lưu Dương nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp giơ chân lên, một cước đạp hướng về phía cái kia một đạo nhìn cổ phát mà kiên cố cửa sắt. Oeng, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lưu Dương một cước này lực đạo chi lớn, đã siêu việt tưởng tượng, nhưng này một cánh cửa sắt lại không nhúc nhích tí nào, giống như không có chút nào chịu ảnh hưởng. Thấy cảnh này Lưu Dương có chút giật mình, nói như vậy thiết kế cửa này người hẳn là cũng đã nghĩ đến, có chút tu luyện giả có thể sẽ tại phá giải không được cơ quan tình huống phía dưới sẽ sử dụng man lực phá hư cửa, cho nên thiết kế cái cửa này thời điểm thiết kế phi thường kiên cố, cho dù là lực lượng của mình cũng vô pháp đá một cái bay ra ngoài. Nhìn thấy Lưu Dương một cước vô dụng, vậy cái kia cái lao đầu trên mặt mới lộ ra yên tâm biểu lộ. Còn tốt còn tốt, xem ra một cửa hải này là bảo vệ, sẽ không bị phá hủy. Lao đầu nói đến, tiểu hữu, xem ra dùng man lực phá hư là không được, ta nhìn a, vẫn là thành thành thật thật phá giải cơ quan đi. Nghe lời của lão đầu về sau, Lưu Dương lại là cười cười. Sau đó hắn một cái ý niệm trong đầu, trên tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh sắc bén băng kiếm. Cái kia thanh băng kiếm nhìn vô cùng sắc bén, hắn đối cái kia cửa sắt xoát hạ, trực tiếp chặt đi lên. Xoát, vô cùng kiên cố cửa sắt ở chỗ này, nhưng lại phảng phất giống như là đậu hũ làm đồng dạng, trong nháy mắt liền bị cái kia một thanh băng kiếm cho chặt xuyên. Ngay sau đó Lưu Vũ dùng sức vạch một cái, vừa đến lỗ to lớn liền từ trên cửa sắt vẽ ra. Lưu Dương trực tiếp lại đến trên cửa sắt vẽ một hình tam giác. Cái kia một cánh cửa sắt lập tức liền xuất hiện một hình tam giác động. Thấy cảnh này, lao đầu trên mặt lần nữa lộ ra cười khổ. Xem ra cửa này cũng khó thoát bị phá hư vận mệnh a. Tiến vào tầng tiếp theo về sau, Lưu Dương nhìn một chút tầng kia, phát hiện cửa này bên trong mỗi một tầng phảng phất đều lớn lên đồng dạng, vẫn như cũng là một cánh cửa sắt, vẫn như cũng là một cái laser. Chờ lấy phá giải, lao đầu đối Lưu Dương nói, lấy Lưu Dương tiểu hữu vật liệu thép tốc độ, khả năng không dùng đến 2 phút đồng hồ liền có thể thông đến thứ 10 quan. Chỉ là những thứ này cửa đều bị phá hư, về sau tiến đến tu luyện giả chỉ có thể nhảy qua cửa ải này. Lão đầu lúc nói trên khuôn mặt lộ ra có chút đáng tiếc biểu lộ. Thông Thiên Tháp tồn tại đã mấy ngàn năm, trước kia những thứ này cửa ải chưa từng có bị người phá hư qua. Không nghĩ tới Lưu Dương lần này tiến đến, duy nhất một lần liền phá hủy nhiều như vậy cửa ải. Hắn quả thật có chút đau lòng. Lưu Dương lại là vừa cười vừa nói, "Được a, ta cũng đại khái thăm dò rõ ràng cửa này quá trình, sau đó sẽ không lại phá hư những thứ này cửa." Lão đầu lộ ra có chút vẻ mặt kinh hỉ. Chẳng lẽ nói ngươi chuẩn bị một quan phá giải cơ quan? Lưu Dương vừa cười vừa nói, ta làm sao có thể làm loại kia lãng phí thời gian sự tình đâu. Ta chỉ là có càng nhanh thông quan phương pháp mà thôi. Chương 1085, có vật lý phản hồi. Chương 1085, có vật lý phản hồi. Còn có càng nhanh phương pháp. Nghe được Lưu Dương nói về sau, lao đầu trên mặt lộ ra càng thêm vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi một đao kia chặt xấu một cái cửa, chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể đến tầng tiếp theo. Chẳng lẽ đã không phải là phương pháp nhanh nhất sao? Lại còn có càng nhanh phương pháp. Chẳng lẽ ngươi còn có thể một đao đem tất cả cửa đồng thời chặt hỏng? Tuyệt đối không có khả năng. Đối mặt lão đầu một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, Lưu Dương vừa cười vừa nói, đi tới thứ nhì tầng ta liền đã biết, mỗi một tầng cấu tạo đều không khác mấy, cũng liền nói rõ mỗi một tầng độ cao cũng hẳn là đồng dạng, chỉ có cái kia một cánh cửa phía trên cơ quan là không giống mà thôi. Đã như vậy, ta cần gì phải lại tiếp tục phá hư những thứ này cửa đâu. Sau khi nói xong, Lưu Dương khẽ quát một tiếng. Thuấn di. Xoát. Giờ này khắc này Lưu Dương trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Xuất hiện đến tầng thứ 10. Lao đầu kia nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Lưu Dương. Cả người sững sờ ở nguyên nhân. Người vậy mà không có. Trực tiếp tại dưới mí mắt ta biến mất. Lao đầu biết Lưu Vũ tốc độ rất nhanh. Nhưng là. Chưa từng có nghĩ tới sẽ nhanh đến tự mình nhìn không thấy tình trạng. Hắn vừa rồi tuyệt đối không phải dùng tốc độ rời đi. Dùng tốc độ rời đi hắn lại không có phá hư cửa. Sao có thể ra ngoài tầng này? Hắn hoàn toàn là cách không biến mất. Tựa như trong miệng hắn nói tới hai chữ kia đồng dạng. Thuấn di. Hắn là thế nào làm được? Tu luyện giới từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ thuấn di. Có ít người là có thể lợi dụng tử mẫu phủ đến thực hiện thuấn di. Nhưng là nhất định phải có tử phủ cùng mẫu phủ mới được. Nhưng là tử mẫu phủ nhất định phải nguyên bộ. Tầng này trong cơ quan. Tuyệt đối không có khả năng có người trước để vào mẫu phủ. Sau đó lại đem ký tự cho những người khác. Cho người khác làm áo cưới. Ai sẽ làm loại sự tình này? Lao đầu cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn tranh thủ thời gian nhẹ nhàng bắt đầu bay vào tầng tiếp theo. Thân thể của nàng là một sợi tàn hồn. Cũng không có thực thể. Bởi vậy hắn cũng có thể xuyên thấu những thứ này vết tưởng. Nhưng là, đối với hắn mà nói, cũng không đạt được Lưu Dương loại kia hư không tiêu thất tốc độ. Hắn chỉ là nhẹ nhàng chậm rãi trôi hướng tầng tiếp theo mà thôi. Khi hắn đi vào tầng thứ 10 thời điểm, phát hiện Lưu Dương đã ở bên trong ngồi chờ hắn. Nhìn thấy Lưu Dương thời điểm, lão đầu trên mặt lộ ra lại sùng bái lại khiếp sợ biểu tình mừng rỡ. Người trẻ tuổi kia, thật sự là không ngừng cho mình kinh hỉ a. Đầu tư của mình lần này là ổn. Tự mình rời đi cái này thông tiên tháp thời gian, cũng hẳn là ở trong tầm tay. 10 phần chắc chín. Nghĩ đến đây, lão đầu trên mặt liền lộ ra có chút thần sắc hưng phấn. Mà Lưu Dương thì đối lão đầu hỏi, hiện tại ta nên tính là thông qua tầng này khảo nghiệm đi. Đương nhiên, chúng ta bây giờ có thể đi tầng tiếp theo. Lão đầu liền vội vàng gật đầu nói, sau đó mang theo Lưu Dương chuẩn bị tiến về tầng tiếp theo. Rất nhanh hai người liền đi tới tầng tiếp theo. Tầng 16 là tại một cái bị cấm chế cường đại bao phủ không gian. Cần phải làm là muốn đánh vỡ cấm chế trói buộc. Lưu Dương cảm giác cấm chế lực lượng ba động, tìm kiếm nó điểm yếu, sau đó phát động công kích. Trải qua một lần nếm thử, thành công đánh vỡ cấm chế, sau đó lại bắt đầu tiến về tầng tiếp theo. Tầng 17 là cùng nhiều cái cường đại tu luyện giả huyễn ảnh đồng thời chiến đấu. Những thứ này huyễn ảnh có được riêng phần mình đặc biệt công pháp và kỹ xảo chiến đấu. Lao đầu đối Lưu Dương giới thiệu đến. Lưu Dương tiểu hữu, tầng này cùng ngươi vừa mới thông quan cái kia hai tầng khác biệt. Cái kia hai tầng là phá giải cơ quan cùng đánh vỡ cấm chế, vậy cũng là đối tử vật. Nhưng là tầng này, ngươi chỗ chia đối chiến, lại là trước kia các loại cường đại tu luyện giả huyễn ảnh. Bọn hắn những thứ này huyễn ảnh, có được trí tuệ, có được tu luyện giả công pháp, là những cường đại đó tu luyện giả khi còn sống hình chiếu. Tầng này cũng không phải cho ngươi buông lỏng, mà là khó khăn, cho nên ngươi đến nghiêm túc. Nghe lời của lão đầu về sau, Lưu Dương lại như cũng một mặt nhẹ nhõm. Cho dù là những thứ này chân chính tu luyện giả đến nơi này, tự mình cũng như thường đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Chớ nói chi là chỉ là một đạo hình chiếu. Lưu Dương trực tiếp bước vào trong đó. Trong nháy mắt có mấy chục đạo tu luyện giả thân ảnh xông về Lưu Dương. Những thân ảnh kia cùng lão đầu kia đồng dạng, đều là hơi mờ trạng thái, xem xét cũng không phải là người sống, mà giống như là hồn phách. Thưa không bên trong, mấy chục đạo hơi mờ hồn phách hình chiếu chậm chậm hiện hiện, giống bị vô hình sợi tơ dẫn dắt. Tại tinh huy lưu chuyển ở giữa phát họa ra khác nhau hình dáng. Cầm đầu tóc trắng lao hầu còn lưng lưng, tiêu thụy ngón tay quấn quanh lấy ám tử sắc dây leo. Đục ngầu chỗ sâu trong con ngươi lại nhảy nhót lấy quỷ quệ tu quang. Mỗi một lần hồn phách rung động đều tràn ra hư thối cỏ cây khí tức, phản phất có thể đem sinh cơ đều thôn phệ. Tại cái này âm trầm uy áp bên trong, một vòng ánh nhuận nguyệt quang đột nhiên phá vỡ mê vụ. Thân mang nguyệt bạch váy dài thiếu nữ hồn phách lơ lửng giữa không trung, mỏng như cánh ve tay áo ở giữa điểm đầy tinh thần mạnh vụn. Theo hô hấp sáng tắt lấp lóe, nàng trong mắt lúc quả vũ giống như lông mi tại hiện ra chân châu quang trạch gương mặt bỏ ra cánh bướm bóng ma. Mi tâm một điểm chu sa nốt ruồi son theo linh thể chập trùng như ẩn như hiện. Chỗ cổ quấn quanh tơ bạc ám văn cái cổ liên, lại ánh sáng nhạt bên trong phát họa ra cổ lão phong ấn đồ đằng. Phía bên phải ngoài ba trượng, nữ tử áo đỏ quanh thân quấn quanh xích diễm hư ảnh, liệt diễm thuận nàng uốn lượn tóc bạc trèo lên vân tiêu. Yêu dị màu đỏ rực con ngươi lưu chuyển lên nhiếp nhân tâm phách quan mang. Cao thẳng dưới sống mũi là không điểm mà chu môi, khóe môi vi vi dương lên độ cong mang theo bẩm sinh ngạo nghễ. Nàng tận lực lộ ra một nửa xương quai xanh chỗ. Yêu giá mạn châu xa hoa hình xăm ngay tại chậm rãi nở rộ. Mỗi một cánh hoa giãn ra lúc, đều có nhỏ bé hỏa tinh bắn tung tóe mà ra. Tố ý yển nữ tử ôm áp cổ cầm trôi nổi tại trận nhãn, hơi mở hồn phách hiện ra ôn nhuận xanh ngọc. Nàng trong tóc cắm nghiêng thanh ngọc châm khắc lấy lưu vân đường vân. Bên hai bờ rủ xuống chân châu khuyên thai hô ứng lẫn nhau. Màu xanh nhạt đồng tử lưu chuyển lên thương xót cùng xa cách. Thon dài đầu ngón tay khẽ vuốt dây đàn sát na. Đàn thân lại hiện ra vô số nhỏ bé phụ chú. Đàn đuôi rủ xuống màu băng lam đông không gió mà bay. Trong hư không vạch ra lạnh lẽo hồ quang. Nơi hẻo lánh bên trong quận mình áo xám thiếu nữ, trong tóc cài lấy phai màu cây dầm hoa. Nàng nhút nhát đem mặt chôn ở rộng lượng trong tay áo. Chỉ có ngẫu nhiên liếc trộm ngoại giới ánh mắt, lộ ra màu hổ phách trong con mắt khiêu động yếu ớt tinh hỏa. Hồn phách của nàng biên giới quanh quẩn lấy vỡ vụn xiềng xích hư ảnh. Môi đạo xiềng xích vết rách chỗ đều chảy ra u lam huyết châu, nhỏ xuống ở phía dưới mặt đất lúc hóa thành thoáng qua liền mất hình quang. Mà tại phía trước nhất, Nữ tử áo đen chân trần đạp vào hư không, màu đen tóc dài ở giữa bệnh lấy bằng bạc sương sức. Nàng cao buộc đuôi ngựa theo hồn phách ba động tùy ý phi dương, lạnh bạch trên da bỏ đầy ám kim sắc chu văn, từ cái cổ một đường uốn lượn đến quẹt mắt, màu tím sầm đuôi mắt chỗ điểm yêu dị hoa điển. Đồng tử bên trong lưu chuyển không phải con người, mà là hai đoàn vĩnh viễn thiêu đốt u minh quỷ hỏa. Nàng đưa tay lúc, cổ tay ở giữa cuốn quanh hình rắn ngân vòng tay đột nhiên xuống tới, mở ra răng nanh cắn về phía hư không. Trong chốc lát không gian lại nổi lên hình mạng nhện vết dạng. Bọn này hồn phách hoặc cao ngạo, hoặc khiếp được, hoặc thương xót, lại không một không khí thế kinh người. Tóc trắng lao hầu quanh thân quấn quanh mục nát khí tức cùng nữ tử áo đỏ hừng hực hỏa diễm va chạm, kích thích đẩy trời linh hỏa tinh trần. Tố ý ỉa nữ tử tiếng đàn cùng nữ tử áo đen quỷ hỏa xen lẫn, trong hư không phát họa ra quỷ dị phù văn đồ đằng. Nguyệt bạch thiếu nữ nhẹ giơ lên cổ tay trắng, tinh thần mảnh vụn tạo thành bình chướng đem xung đột linh lực đều ngăn cách, đẹp đến mức kinh tâm động phách khuôn mặt bên trên. Chỉ có đuôi lông mày khỏe mắt lành ý tỏ rõ lấy nàng tuyệt không phải vật trong ao, các nàng tồn tại. Để vùng hư không này phản phất thành một bức lưu động tu la bức tranh, mỹ lệ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, làm cho người đã nghĩ nhìn trộm lại sinh lòng tính sợ. Lưu Dương đều bị tươi đẹp của bọn họ dáng người hấp dẫn. Từ các nàng hình chiếu liền có thể nhìn ra các nàng khi còn sống hẳn là cường đại tu luyện giả. Những thứ này hình chiếu ở trong thế mà toàn bộ đều là nữ tính. Ngoại trừ những cái kia láo thái bà bên ngoài, còn lại từng cái vậy mà đều là hết sức xinh đẹp mỹ lệ. Lại thêm các nàng loại kia hơi mở trạng thái, cho người ta một loại mông lung mỹ cảm. Lưu Dương cũng nhịn không được nhìn nhiều bọn hắn vài lần. Sau đó đối lao đầu kia hỏi, lao đầu, các nàng là không phải giống như ngươi đều là tàn hồn? Lao đầu kia nhẹ gật đầu, đúng thế, bọn hắn đều là cái này một tòa thông thiên tháp chủ nhân, trước kia từ tu luyện giới thu tập được tàn hồn, nhốt ở loại này tu thông thiên tháp bên trong trở thành cửa này người giữ cửa, chỉ có đánh bại bọn hắn mới có thể thông hướng cửa ải tiếp theo. Vậy ngươi nói, các nàng là rực rỡ hồn, vậy ta dùng tay dùng nắm đấm có thể đánh đến các nàng à? Lưu Dương tiếp tục hỏi, đương nhiên có thể, tựa như ngươi cũng có thể dùng nắm đấm đánh tới ta cũng như thế. Lao đầu trả lời khẳng định nói, nha, có đúng không? Lưu Dương nói, trực tiếp một quyền đánh phía bên cạnh lao đầu. Và anh, lao đầu kia trong nháy mắt bị Lưu Dương một quyền đánh bay mấy chục mét. Lưu Dương trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Lão nhân này mặc dù là một cái quỷ hồn, nhưng là nắm đấm đánh vào trên người hắn cùng đánh vào trên thân thể người không có gì khác biệt, chỉ là cảm giác đối phương càng nhẹ mà thôi, là có tiếp xúc cái chủng loại kia thực chất cảm giác. Nếu như nắm đấm có thể đối với đối phương tạo thành vật lý tiếp xúc, cái kia vật gì khác có phải hay không cũng có thể tạo thành vật lý tiếp xúc. Lưu Dương trong ánh mắt trong nháy mắt lộ ra một tia tà ác. Hắn nhìn xem những cái kia nữ tàn hồn nói, vậy hôm nay lão tử muốn làm một lần vong linh kỵ sĩ. Chương 1086, quỷ hồn đều đông lại. Chương 1086, quỷ hồn đều đông lại. Nghe Lưu Dương nói về sau, một cái kia lão đầu tiên là sững sờ, sau đó há to miệng nói, a, ngươi cái này, lời này của ngươi là có ý gì a? Hắn một mặt không thể tự tin nhìn xem Lưu Dương. Nghe Lưu Dương khẩu khí, hắn thật giống như là muốn chuẩn bị đối những vong linh đó hạ thủ, mà lại không chỉ là ra tay, còn muốn hạ cái kia đồ chơi. Lão đầu giờ này khắc này đã cảm giác tự mình tam quan nát một chỗ. Cái này Lưu Dương, thấy được nữ nhân hắn muốn chơi, nhìn thấy nữ tinh linh hắn muốn chơi, thấy được nữ titan hắn cũng muốn chơi, nhưng cái này đều được rồi. Những thứ này ít nhất là giống cái sinh vật, bọn hắn chí ít giống như hắn là thuộc về có nhục thể. Mặc dù nữ titan nhục thể so Lưu Dương nhục thể phải lớn hơn mấy trăm lần, nhưng coi như trong biển rộng tẩy đồ lau nhà, vậy ít nhất cũng có thể tẩy. Nhưng là ngươi thấy được nữ hồn phách, ngươi cũng muốn chơi, tình huống như thế nào? Vừa rồi ngươi đánh ta một quyền kia, chính là vì thử một chút có thể hay không tiếp xúc đạt được các nàng. Lao đầu triệt để mộng, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này Lưu Dương vậy mà như thế kinh bạo. Hắn biết Lưu Dương rất mạnh, rất ngu bức, rất mạnh, nhưng hắn không biết Lưu Dương vậy mà mạnh đến tình trạng này. Nữ nhân này, chỉ cần là mỹ nữ, liền xem như biến thành quỷ, ngươi cũng không buông tha đối phương đúng không? Lao đầu tử còn tại một mặt mơ hồ. Lưu Dương cũng đã xông về cái kia một chút nữ hồn phách, mà những cái kia hồn phách nhìn thấy Lưu Dương lao đến, trên mặt của các nàng cũng lộ ra vô tận chiến ý. Các nàng đợi tại tầng này mục tiêu duy nhất chính là ngăn cản tới này một tầng tu luyện giả thuận lợi thông quan. Đây là chức trách của các nàng, cũng là các nàng ở chỗ này ý nghĩa. Bởi vậy nhìn Lưu Dương xông về phía mình thời điểm, các nàng không chút do dự bắt đầu đối Lưu Dương xuất thủ. Cái kia một chút nữ tu luyện người bắt đầu sử xuất tất cả vô liếng, đối Lưu Dương khởi xướng tiến công. Mà Lưu Dương nhìn thấy bọn hắn đối với mình khởi xướng tiến công, trên mặt cũng không có lộ ra mảy may sợ hãi biểu lộ, ngược lại tràn đầy chờ mong. Đây là hắn thứ nhất lần cùng quỷ hồn tác chiến, cũng là thời điểm thử một chút những quỷ hồn này cửa thực lực, cũng không biết những quỷ hồn này cùng con người thực sự đánh nhau khác nhau ở chỗ nào. Lưu Dương mũi chân điểm nhẹ, băng kiếm vụ vụ, kiếm khí như xương, 36 cái thân mang khác nhau nữ tu hồn phát hiện lên bắt đầu thất tinh trận đem hắn vây quanh ở trung ương. Các nàng tay háo tung bay ở giữa, linh khí khuấy động, lại trong hư không phát họa ra một bức huyết sắc tinh đồ. Giết! Cầm đầu hồng ý liền nữ tu ngọc thủ tung lên, bảy đạo màu đỏ xiềng xích từ nàng trong tay háo bắn ra, xiềng xích mặt ngoài khắc đầy cổ lao chú văn, những nơi đi qua không khí vặn vẹo biến hình, xiềng xích trên không trung xen lẫn thành lưới, hướng phía Lưu Dương vào đầu chụp xuống. Lưu Dương thân hình lóe lên, hóa thành tàn ảnh tránh đi xiềng xích. Nhưng mà phía bên phải đột nhiên truyền đến bén nhọn tiếng xé gió, Thanh sam nữ tu đầu ngón tay ngưng tụ phong nhận như lưới dao đánh tới. Phong nhận hiện lên hình dạng xoắn ốc, cắt chém không khí lúc phát ra chói tai rít lên. Những nơi đi qua cỏ cây đều đoạn. Cùng lúc đó, hậu phương chuyển đến u tiếng đàn. Áo trắng nữ tu ôm ấp cổ cầm, tố thủ khêu nhẹ, vô hình sóng âm hóa thành thực chất, giống như thủy triều tuân hướng lưu dương. Sóng âm chỗ đến, mặt đất từng khúc rạn nứt, không trung chim bay nhao nhao rơi xuống. Lưu dương xoay người huy kiếm, kiếm khí tung hành, đem phong nhận cùng sóng âm từng cái đánh nát. Nhưng còn chưa chờ hắn đứng vững, bốn phía đột nhiên sáng lên vô số điểm sáng. Váy xanh nữ tu hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Những điểm sáng kia trong nháy mắt hóa thành đầy trời độc châm, lóe ra u lam quang mang, mang theo làm người sợ hãi tê tê âm thanh. Hỏa liên nở rộ. Hồng y liễu nữ tu khẽ kêu một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra chín đóa to lớn màu đỏ liên hoa. Liên hoa mặt ngoài thiêu đốt lên lửa xanh lam sẫm, trên mặt cánh hoa phủ văn lưu chuyển. Liên hoa chậm rãi nở rộ, kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt đem không khí trùng quanh nhóm lửa. Lưu Dương sắc mặt nhẹ nhõm, kiếm giơ cao khỏi đầu, sau đó dùng sức vung xuống dưới, an ta một kiếm, theo quát to một tiếng, một đạo to lớn ngân sắc hàn khí phóng lên tận trời. Hàn khí bên trong ẩn chứa vô tận kiếm ý, phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra. Hàn khí cùng hỏa liên ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Mãnh liệt khí lãng lấy ba chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, mặt đất bị xé nứt ra từng đạo to lớn khe rãnh, cây cối bị nhổ tận gốc. Ngay tại Lưu Dương ứng đối hỏa liên lúc, áo trắng nữ tu đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, trong tay tiêu ngọc hóa thành một đạo bạch quang đâm về hậu tâm hắn. Sau khi hắn thiên về Lưu Dương thân thể thời điểm, cái kia thanh tiêu ngọc lại đứt gãy đoạn mất lưu. Dương trên thân vĩnh hằng đóng băng áo giáp một mực tại bảo hộ lấy hắn, chỉ là một thanh tiêu làm sao có thể tổn thương được hắn mảy may. Thấy cảnh này, Lưu Dương quay đầu về nữ nhân kia, nết miệng cười một tiếng, dùng tiêu tới làm vũ khí. Ngươi rất biết thổi tiêu a? Rất tốt, chờ một chút trước hết để cho ngươi thổi một chút, nhìn xem kỹ thuật của ngươi. Nói xong Lưu Dương quay đầu một trường trực tiếp đem nữ nhân kia cho đánh bay. Cùng lúc đó, thanh sam nữ tu phong nhận lần nữa đánh tới. Lần này phong nhận bên trên cuốn quanh lấy lôi điện, đôm đốp rung động. Lưu Dương đột nhiên quay người, băng múa kiếm ra một mảnh kiếm mạng, đem lôi nhận đều ngăn lại. Nhưng hắn vừa mới quay người, độc châm đã tới. Lưu Dương một cái ý niệm trong đầu, trước người hình thành một tầng phòng hộ thuẫn. Độc châm đánh vào phòng hộ thuẫn bên trên, phát ra dày đặc đinh đinh âm thanh. Phòng hộ thuẫn mặt ngoài nhưng không có tổn thương chút nào. Nhìn xem những nữ nhân này phối hợp, Lưu Dương mừng thầm trong lòng. Những thứ này nữ tu phối hợp ăn ý, chiêu thức biến ảo khó lường, dùng cho thời điểm chiến đấu để cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cái này phải dùng tại cái khác phương diện, đoán chừng cũng sẽ để cho người ta thoải mái lật trời. Băng phách lạnh lao. Đột nhiên, một cái thanh lãnh thanh âm vang lên. Chỉ gặp lam váy nữ tu hai tay lập tức, mặt đất cấp tốc kết xuất một tầng thật dày hàn băng, hướng phía Lưu Dương lan tràn mà đi. Hàn băng chỗ đến, nhiệt độ chợt hạ xuống, trong không khí tràn ngập sương mù màu trắng. Lưu Dương gión mũi chân, thả người vọt lên. Nhưng mà, ngay tại hắn vọt lên trong nháy mắt, Hồng Y Liễu nữ tu màu đỏ xiềng xích đột nhiên cuốn chặt lấy mắt cá chân hắn, đem hắn ngạnh sinh sinh tún về mặt đất. Lưu Dương rơi xuống đất trong nháy mắt, hàn băng đem hắn một mực vây khốn, cuối cùng bắt hắn cho bắt lấy. Gia hỏa này mười phần kinh khủng, lại còn muốn cho ta cho hắn biểu diễn thổi tiêu, thật sự là nằm mơ. Một cái kia gãy mất tiêu ngọc nữ bị hồn, nhìn xem bị giam tại đóng băng trong lở ổ gờ giam Lưu Dương, phát ra một tiếng chao phúng. Theo bọn hắn nghĩ, giờ này khắc này Lưu Dương đã hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, hắn đã triệt để bị khống chế lại. Nhưng mà bọn hắn lại không nghĩ rằng, tại Lưu Dương trước mặt chơi khối băng, vậy đơn giản chính là múa dịu quá mắt thợ. Tại nghịch đại đao trước mặt quan công, chỉ gặp một giây sau chú ý Lưu Dương đóng băng lở ổ gờ giam trong nháy mắt bắt đầu biến hình. Những cái kia đóng băng như là nước chảy, tại Lưu Dương một cái ý niệm trong đầu phía dưới, liền biến thành đủ loại hình dạng, cuối cùng hóa thành một viên đóng băng thật tâm viên cầu, phiêu phủ ở Lưu Vũ trên ngón trỏ, tựa như là một viên ngay tại xoay tròn bóng rổ. Những nữ nhân kia thấy cảnh này, cả đám đều sợ ngây người. Cái này sao có thể? Đóng băng lở ổ gờ giam vậy mà đối với hắn vô hiệu, hắn thậm chí có thể đảo ngược không chế đóng băng lở ổ gờ giam. Đáng chết, gia hỏa này như trước kia tu luyện giả khác biệt. Bọn tỉ muội, chúng ta còn phải tiếp tục cố gắng, lần này đừng lại có chỗ bảo lưu lại, đều xuất ra giữ nhà bản lĩnh, nhất định phải đem nó cho xử lý. Được rồi, những cái kia tất cả nữ nhân đều chỉnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu tiếp tục đối Lưu Dương khởi xướng tiến công. Áo trắng nữ tu sóng âm, thanh sam nữ tu lôi nhận, váy xanh nữ tu độc châm, còn có hồng ý liễu nữ tu hỏa liên, lần nữa từ bốn phương tám hướng công tới. Lưu Dương trực tiếp vung tay lên, hắn trên ngón trỏ viên kia đóng băng viên cầu, trong nháy mắt chia làm vô số mảnh vỡ, trực tiếp bắn về phía cái kia một chút nữ tu luyện người. Xoát xoát xoát, những cái kia nữ tu luyện người trong nháy mắt bị mảnh vỡ tập trung, ngay sau đó toàn bộ bị đông cứng thành băng điêu. Đóng băng lại có thể đem quỷ hồn đều đông thành tựa băng. Thấy cảnh này, lao đầu lộ ra biểu tình khiếp sợ. Quá mạnh, Lưu Dương gia hỏa này đơn giản đã mạnh đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng tình trạng. Sau đó, hắn sẽ không thật muốn đối những thứ này nữ quỷ hồn làm loại sự tình này đi. Chương 1087, cho ngươi cái danh tự. Chương 1087, cho ngươi cái danh tự. Lúc này lao đầu cảm thấy mình tam quan nát một chỗ. Tại tầng này bên trong hồn phách, kỳ thật đều là bị chế tạo cái này thông thiên tháp một cái kia chủ nhân. trước kia bắt vào tới, liền ngay cả lão đầu cũng không ngoại lệ, chỉ là bởi vì lão đầu năng lực càng mạnh một chút, cho nên hắn bị đơn độc trở thành một cái dẫn đường hình nở bờ cờ, mà tầng này bên trong hồn phách liền càng thêm đáng thương. Các nàng mãi mãi cũng chỉ có thể đợi tại tầng này, mãi mãi cũng không thể rời đi tầng này, mãi mãi cũng không có tự do. Nhưng người nào có thể nghĩ đến cho dù các nàng đã thảm như vậy, bây giờ gặp Lưu Dương người tu luyện này về sau, các nàng lại có thảm hại hơn tương lai. Đó chính là, cho dù là biến thành hồn phách đều không có bị Lưu Dương buông tha. Ý Liễu Nhiên muốn đối các nàng ra tay. Lao đầu cũng rất tò mò, nhân loại cùng những hồn phách này thật sự có thể kết hợp. Nếu như có thể mà nói, căn cứ tư duy ngược chiều, chẳng phải là nói lão phu ta cũng có thể như thường tìm mỹ nữ tu luyện giả, nặng hơn nữa chấn hùng gió một lần. Nghĩ đến đây, lão đầu trên mặt liền lộ ra có chút hưng phấn lại có chút mong đợi biểu lộ. Xem ra lão phu cũng là bảo đao chưa lão a. Trước kia chưa từng có phương diện này ý nghĩ, nhưng là cái này Lưu Dương sở tác sở vi, lại làm cho ta có phương diện này ý nghĩ, đồng thời rất muốn áp dụng một chút, xem rốt cục được hay không. Nếu như có thể mà nói, vậy đơn giản là quá sung sướng, đều không cần tìm một cái tinh khiết khôi lỗi thể phụ thân, liền có thể đạt tới một chút tự mình muốn làm sự tình. Kia thật là rất thư thái. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lưu Dương giờ này khắc này đã đến gần cái kia một chút bị hắn đông thành tượng băng mỹ nữ. Giờ này khắc này, những mỹ nữ kia hồn phách từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thực lực của mình tại Lưu Dương trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Đối phương vẹn vẹn chỉ là tùy tiện động động tay liền, đem tự mình cho biến thành băng điêu. Tại thiên không bên trong không lúc đích, căn bản là không động được. Hiện tại bọn hắn ngay cả một cái ngón tay đều không thể di động, chỉ có thể mặc cho Lưu Dương xâm lược. Giờ này khắc này Lưu Dương tới gần các nàng về sau, hắn trên người của các nàng lập tức liền bắt đầu khẩn trương có chút run rẩy. Đặc biệt là một cái kia vừa rồi dùng băng phách công kích Lưu Dương một cái kia nữ hồn phách. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới công kích mình hướng Lưu Dương băng phách lại bị Lưu Dương khống chế, ngược lại đánh về phía chính mình. Đây quả thực là chơi ưng chơi cả một đời, ngược lại bị ưng cho mài con mắt. Nàng có chút đắng buồn bực, lại có chút không cam lòng, đồng thời còn có một ít phẫn nộ. Nhìn thấy Lưu Dương nhích lại gần mình, nàng đối Lưu Dương hung hăng nói: "Người tên ghê tởm này, đến tột cùng là dùng cái gì bảng môn tà đạo phương pháp, lại đem chúng ta toàn bộ làm cho đông lại? Ngươi nghĩ đối với chúng ta làm cái gì? Nhanh lên đem chúng ta đem thả, chúng ta lại đánh một lần." Nghe được câu này, Lưu Dương lúc này mới đem lực chú ý đặt ở một cái kia nữ tu luyện người trên thân, cẩn thận nhìn một chút đối phương, từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát đối phương bề ngoài. Hắn lúc này mới phát hiện một cái kia dùng băng phách nữ tu luyện người, quả nhiên là tất cả nữ tu luyện người bên trong xinh đẹp nhất một cái, như là băng tuyết bên trong tinh linh đồng dạng hấp dẫn người chú ý. Tuyết sắc nguyệt quang chút xuống, ngân huy bên trong, một vòng bóng hình xinh đẹp đông cứng chỗ nào. Nàng thân mang một bộ màu băng lam bay xa, mỏng như cánh ve sợi tổng hợp bên trên ám thêu lên xương hoa hoa văn, theo gió nhẹ quét, hình như có nhỏ vụn băng tinh tại trong làn váy lưu chuyển, chiết xạ ra thành lanh ánh sáng mang. Nữ tử tóc xanh như suối, trong tóc lấy băng điêu ngọc chát đóa hoa vì sức, cái kia đóa hoa hóng ánh sáng long lanh, phản phất ngưng tụ thế gian tinh khiết nhất băng tuyết tinh hoa. Mỗi một cánh hoa đều lộ ra lạnh lẽo hàn ý, nhưng lại đẹp đến nỗi người nín hơi. Da thịt của nàng bạch như mỡ đông, tại nguyệt quang chiếu rọi hiện ra chân châu giống như con trạch, như là chưa trần thế nhiễm cánh đồng tuyết, tản ra một loại không dính khói lửa trần gian thánh khiết cảm giác. Cặp con mắt kia tựa như ngàn năm không thay đổi hàn băng, trong suốt mà thâm thúy. U lam trong con ngươi phảng phất cất giấu vô tận thế giới băng tuyết, lạnh lùng xa cách, tránh xa người ngàn dặm, làm ánh mắt của nàng đảo qua chỗ, phảng phất có thể đông kết không khí, để cho người ta nhịn không được đánh cái dùng mình. Có thể ngẫu nhiên, tại cái kia trong mắt lạnh như băng chốt sâu, lại sẽ hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cô tịch, như là chôn sâu ở tầng băng hạ sung ngầm, thần bí mà làm cho người tìm kiếm. Nàng may như viễn sơn đen nhạt, tinh xảo mà lăng lệ, vi vi nhíu lên lúc, tăng thêm mấy phần lãnh nạo cùng uy nghiêm, mũi cao thẳng, môi sắc lại như xương tuyết giống như tái nhợt, không mang theo một tia vết sắc, nhưng lại vì nàng tăng thêm mấy phần yêu dị mỹ cảm. Đáy mắt lộ ra một cỗ trào phúng cùng kinh thường, phản phất thế gian vạn vật ở trong mắt nàng đều là nhỏ bé như vậy mà không thú vị. Dáng người của nàng thức tha, đường cong là lướt, eo thon chỉ doanh doanh một nắm, tại màu băng làm váy xa phụ trợ hạ, càng lộ vẻ yếu đuối. Có thể cái kia đơn bạc bả vai lại giống như có thể nâng lên tiên quân gánh nặng, lộ ra một cỗ kiên cường lực lượng. Hai chân của nàng thon dài thẳng tắp, tại váy xa che lấp lại như ẩn như hiện, mỗi một bước phóng ra đều mang ưu nhã cùng tự tin, phản phất tại phiến thiên địa này ở giữa nàng mới là chủ thể. Nàng trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra lạnh lẽo khí chất, quanh thân quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt hàn khí, chỗ đến không khí ngưng kết, trên mặt đất lặng yên sinh ra một tầng thật mỏng băng xương. Khí tức của nàng thanh lãnh, như là trong ngày mùa đông gào thét gió bấc, để cho người ta không dám tới gần. Có thể cái kia dung mạo tuyệt mỹ cùng gợi cảm dáng người, nhưng lại như là nam châm, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người, làm cho người đã e ngại lại mê muội. Nàng tựa như thế gian tinh linh, là mảnh này băng thiên tuyết địa hóa thân. Nàng tồn tại, để hết thảy chung quanh đều đã mất đi sắc thái, chỉ có nàng cái kia lạnh lẽo mà tuyệt mỹ bộ dáng, in dấu thật sâu khắc ở mọi người trong lòng. Lưu Dương nhìn đối phương, cảm thấy đối phương khí chất cùng tự mình vô cùng xứng đôi. Tất cả mọi người là chơi băng, hẳn là sẽ lẫn nhau kết hợp rất tốt. Thế là Lưu Dương trực tiếp tiến lên cầm bốc lên đối phương cái kia chiếc cằm thon. Hơi mở tinh xảo cái cằm, nhìn vô cùng hoàn mỹ. Lưu Dương thứ nhất lần tiếp xúc đến những thứ này nữ hồn phách. Hắn cảm thấy xúc cảm có chút kỳ quái. Loại cảm giác này tựa như đối phương không có thực thể, nhưng là lại có thể làm cho ngươi sờ tựa như là trên đường đua xe thời điểm. Ngươi đem bàn tay hướng ra phía ngoài, có thể cảm thụ được gió đang thổi tay của ngươi. Hắn sẽ cho ngươi một cái thụ lực cảm giác, nhưng là gió lại rõ ràng không có thực thể. Cùng nữ hồn phách tiếp xúc, liền như là đang cùng gió tiếp xúc đồng dạng. Tự mình làm một như gió nam nhân. Hôm nay rốt cục muốn đối gió hạ thủ. Nương tháo chơi nữ, chân nam nhân liền nên chơi gió. Lưu Dương nhìn xem cái này, nữ hồn phách ánh mắt lạnh như băng. Đối nàng nói đến, người tên là gì? Nghe được vấn đề này, một cái kia nữ hồn phách trong nháy mắt sững sờ. Nàng tựa hồ không nghĩ tới Lưu Dương sẽ như vậy hỏi. Đồng thời trên mặt của hắn lộ ra vẻ suy tư. Cái kia vẻ suy tư, ngược lại biến thành mê mang dáng vẻ. Mê mang dáng vẻ, cuối cùng lại biến thành tức giận. Nàng lắc đầu nói, dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Ngươi tên đáng chết này, có gan ngươi thả ta, ta muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu. Ta muốn tại đóng băng phía trên thắng nổi ngươi. Lưu Dương vừa cười vừa nói, đương nhiên là dự định muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu, mà lại muốn hung hăng đơn đả độc đấu, hung hăng xâm nhập hiểu rõ, hung hăng luận bàn một lần. Nhưng ở này trước đó, ta Lưu Dương xưa nay không làm hạ người vô danh, cho nên ngươi tên là gì? Lại nghe được vấn đề này, cái kia nữ hồn phách rốt cục nhịn không được, có chút phát điên nói, ta không có danh tự. Hỏi cái gì hỏi? Hỏi cái gì hỏi? Không có danh tự liền không thể đánh à? Đến nha, chiến đấu a, ai sợ ai nha. Nhìn ta không làm choáng ngươi đi. Bị giam tại tầng này nữ hồn phách, các nàng duy nhất mục đích đúng là ngăn cản những người tu luyện kia thông qua tầng này. Các nàng căn bản không xứng có danh tự, các nàng cũng sớm đã không có trước kia cái kia một chút ký ức. Các nàng đợi tại tầng này thời gian đã quá lâu, thời gian đủ để san bằng hết thảy, bao quát trước kia bọn hắn cho rằng chân quý nhất hồi ức, còn có trọng yếu nhất thời khắc, toàn diện đều bị các nàng cho lãng quên tại thời gian trường hà bên trong, lại hoặc là nói là bị thời gian cho triệt để cắt đoạn. Ngay cả danh tự cũng không xứng có à? Các ngươi cũng thật sự là đáng thương a. Còn tốt gặp ta Lưu Dương. Ta Lưu Dương tồn tại chính là vì cứu vớt các ngươi xuất thủy sâu trong lửa nóng. Ta cho ngươi một cái tên, về sau ngươi liền gọi Tiểu Thiến đi. Hôm nay ta Lưu Dương liền đến làm một lần linh thái thần. Nghe được câu này, cái kia hồn phách trong nháy mắt liền càng thêm phẫn nộ. Ta mới không muốn đâu. Dựa vào cái gì muốn ngươi cho ta đặt tên? Cũng không phải ngươi một con chó. Ngươi lăn a, mau đem ta buông ra. Ta muốn cùng ngươi chiến đấu. Chương 1088, nhiều khối ghi chép. Chương 1088, nhiều khối ghi chép. Đem ngươi đem thả mở. Thật vất vả mới đem ngươi cho bắt được. Ta dựa vào cái gì muốn đem ngươi đem thả mở? Trước kia ta nhưng cho tới bây giờ không cùng các ngươi loại này linh dị hình trao đổi qua, cũng không biết các ngươi những quỷ hồn này chơi cùng chân chính người có cái gì khác biệt. Hôm nay ta Lưu Dương trước hết tới thử một lần, nhìn xem ngươi chơi thế nào. Nói xong Lưu Dương trực tiếp đi hướng Tiểu Thiến, dùng băng phòng đem nàng cho bao trùm, sau đó bắt đầu cùng với nàng trao đổi. Thấy cảnh này lao đầu lộ ra lại khiếp sợ lại hâm mộ lại vẻ mặt kích động. Không hổ là Lưu Dương tiểu hữu a, thực lực này xác thực như bức, liền ngay cả một cái quỷ hồn hắn đều không buông tha nha, đơn giản vô địch. Mà băng trong phòng Lưu Dương như cũ tại cùng một con kia Tiểu Thiến chiến đấu. Mấy giờ về sau, Lưu Dương trên mặt rốt cục lộ ra hài lòng biểu lộ. Không giống, hoàn toàn không giống. Cái này quỷ cùng chân nhân đúng là vô cùng có khác nhau. Hắn cảm giác tự mình liền đi theo gió chiến đấu đồng dạng, thật sự là có một phen đặc biệt tư vị. Mà một cái kia Tiểu Thiến tại kinh lịch Lưu Dương mấy giờ tra tấn về sau, trên mặt đối Lưu Dương lộ ra lại sợ hãi lại khiếp sợ thần sắc. Nàng đối Lưu Dương dùng hư nhược thanh âm nói, người tên ghê tởm này, ngươi thậm chí ngay cả một con quỷ đều không buông tha. Khi còn sống không có trải qua nam nhân, không nghĩ tới chết biến thành quỷ, lại bị ngươi cái này nam nhân cho điểm ô. Chỉ cần là bị ngươi để mắt tới nữ nhân chính là biến thành quỷ cũng không an toàn a. Ngươi cái này tên đáng chết. Giờ này khắc này Tiểu Thiến cảm thấy mình vừa bất đắc dĩ lại phẫn nộ vừa thương xót. Chính mình là bởi vì thực lực chẳng ra sao cả biến thành cô hồn dã quỷ, lúc trước mới bị cái này một cái thông thiên tháp chủ nhân bắt vào cái này thông thiên tháp bên trong biến thành một cái cửa ải tiểu quái. Không nghĩ tới tự mình biến thành một cái cửa ải tiểu quái về sau còn muốn bị một nhân loại trò cưỡng ép cái kia. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nghĩ đi nghĩ lại Tiểu Thiến vậy mà bắt đầu lưu lên nước mắt. Nước nở. Khóc kia là lê hoa đại vũ. Nàng cảm thấy mười phần đến bị khuất. Thấy cảnh này, Lưu Dương lại là cười nói đến. Khóc cái gì khóc ca? Có cần phải khóc cả? Khiến cho thật giống như ta không để cho ngươi cũng thoải mái đồng dạng. Bị khuất cái gì đâu? Vừa rồi tại giao lưu thời điểm, ngươi cũng không phải biểu hiện như vậy. Trước kia khi còn sống không có giao du bạn trai. Chết về sau ta để ngươi một lần nữa thể nghiệm một chút làm nữ nhân khoái hoạt. Đây không phải là rất tốt sao? Đi. Đừng nói nhiều như vậy. Sau đó, ngươi thân phục với ta Lưu Dương. Thứ nay về sau có thể đi theo bên cạnh ta. Ta có thể mang ngươi rời đi tòa này thông thiên tháp, để ngươi kiến thức đến bên ngoài tự do tự tại thế giới. Từ nay về sau ngươi sẽ không còn là một cái cô hồn dã quỷ, mà là ta Lưu Dương bên người một bóng người xinh đẹp. Nghe được câu này, một cái kia Tiểu Thiến nhưng căn bản không lĩnh tỉnh. Nàng giận đùng đùng nói, ta mới sẽ không thần phục với ngươi tên ghê tởm này đâu. Ngươi đem ta cưỡng ép cái kia, ngươi cho rằng ta liền sẽ thần phục với ngươi sao?
Sai.
Vừa vặn tương phản, ta sẽ hận ngươi cả một đời. Từ nay về sau ngươi chính là ta nhất định phải xử lý địch nhân. Cho dù là biến thành quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi.
Nha.
Nói rất đột nhiên. Ngươi cho rằng ngươi là bờ lách phải đảo. Chỉ cần chơi qua nam nhân của ngươi đều phải chết ta.
Khôi Hải.
Đã ngươi không đồng ý làm nữ nhân của ta.
Vậy cũng không quan hệ.
Ta liền để ngươi nhìn một chút thủ đoạn của ta.
Lưu Dương sau khi nói xong, trực tiếp tại nội tâm chỗ sâu thi triển lên linh hồn xiển xích quang hoàn.
Sau một phút, hắn đã nhận được hệ thống nhắc nhở,
"Đinh,
chúc mừng túc chủ linh hồn xiển xích quang hoàn thi triển thành công. Đối phương đã trở thành người trung thành nhất tôi tớ, mời thỏa thích hưởng dụng." Thu được cái này nhắc nhở về sau, Lưu Dương trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra hài lòng biểu lộ.
"Không sai không sai,
cái này linh hồn xiển xích quang hoàn vẫn là mạnh a,
cho dù không phải người,
mà là một con quỷ, nó cũng như thường có thể khóa được.
Mà này như thế,"
Lưu Dương trước mặt một cái kia nữ quỷ tiểu hiến, ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng trong nháy mắt liền thay đổi,
không còn giống ngay từ đầu như thế,
tràn ngập ý, ngược lại đối Lưu Dương chỉ còn lại có thần phục,
biểu lộ cũng biến thành 10 phần thuận theo,
thậm chí là tràn đầy thành kính.
Còn có,
ánh mắt bên trong tất cả đều là yêu thương cùng ôn nhu.
Nàng trực tiếp quỳ gối Lưu Dương trước mặt,
đối Lưu Dương nói đến,
"Lưu Dương đại nhân,
mới vừa rồi là ta quá không hiểu chuyện,
vậy mà dùng như thế ngữ khí nói chuyện với ngài,
tiểu thiến nơi này nói xin lỗi ngài,
từ nay về sau,
tiểu thiến nhà là ngài trung thành nhất tôi tớ.
Vô luận ngài đối ta đưa ra dạng gì yêu cầu,
vô luận ngươi để cho ta làm cái gì,
ta đều sẽ nhất định cố gắng làm được."
Nhìn thấy đối phương như thế thành kính quỳ xuống trước mặt mình,
Lưu Dương hài lòng cười cười,
sau đó nói,
"Đứng lên đi,
sau đó ta phải đem ngươi đồng bạn cũng toàn bộ cầm xuống."
Thế là Lưu Dương vung tay lên,
trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những cái kia nữ quỷ hồn còn bị Lưu Dương khống chế tại nguyên chỗ, căn bản không thể động đậy. Giờ này khắc này nhìn thấy Lưu Dương cùng tiểu thiến xuất hiện lần nữa, trên mặt của các nàng đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thân sắc của bọn hắn thậm chí so lao đầu kia đều càng thêm đặc sắc, bởi vì bọn hắn tại mấy canh giờ này, một lần lại một lần, bị đổi mới tự mình làm một con quỷ tam quan. Vậy mà đối với mình một cái quỷ hồn đồng bạn làm ra khó mà mở miệng sự tình. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra a?
Một người tu luyện vậy mà đối một con quỷ hồn ra tay.
Hắn chẳng lẽ liền không có một chút xíu xấu hổ chi tâm,
thậm chí không có một chút điểm nguyên tắc làm người ạ?
Các nàng những quỷ hồn này, tại khi còn sống đều là tu luyện giả.
Các nàng khi đó vô cùng minh bạch,
người cùng quỷ hoàn toàn là không giống.
Người làm sao có thể đối quỷ hồn có ý nghĩ xấu đâu?
Vậy đơn giản chính là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình.
Có thể cái này nhân loại không chỉ có cảm tưởng,
mà lại dám làm.
Thật sự là thật là đáng sợ.
Sau đó,
hắn sẽ không đối với chúng ta cũng như vậy đi.
Không muốn a.
Cho dù là làm một con quỷ,
ta cũng muốn làm một con trong sạch quỷ nha.
Những quỷ hồn kia nhóm nhìn xem Lưu Dương trên mặt cũng bắt đầu lộ ra sợ hãi.
Đúng là quá làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Bất quá Lưu Dương không cùng các nàng nói nhảm, mà là trực tiếp cũng đối với nàng nhóm thi triển linh hồn xiển xích quang hoàn.
Sau một phút, tất cả nữ quỷ đều đã quỳ xuống trước Lưu Dương trước mặt.
Các nàng ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có,
liền đã toàn bộ bị khống chế lại.
Các nàng chân thành đối Lưu Dương cung kính nói, "Lưu Dương đại nhân,
chúng ta chờ đợi ngài phân công."
Thấy cảnh này, lão đầu
cuối cùng nhìn ra một chút mánh khỏe.
Cái này Lưu Dương có được không khác biệt khống chế người khác năng lực.
Vô luận là một cái kia titan hình nữ yêu thú,
vẫn là tinh linh tộc tất cả tinh linh,
đều là bị Lưu Dương không khác biệt bị khống chế.
Loại này khống chế tinh thần kỹ năng tại tu luyện giới cũng có,
nhưng là chỉ có thể khống chế cái kia một chút cảnh giới tu luyện so với mình thấp rất nhiều.
Tinh thần lực yếu kém,
không có ý chí lực đối thủ.
Giống Lưu Dương làm như vậy đến,
mặc kệ cái gì giống loài,
mặc kệ cái gì giới tính,
mặc kệ dạng gì hình thể lớn nhỏ,
mặc kệ dạng gì tu vi đều có thể khống chế.
Đúng là hiếm thấy,
thậm chí là chưa bao giờ thấy qua.
Lão đầu thậm chí có một cái cực kỳ để hắn sợ hãi suy nghĩ,
cái này Lưu Dương, nếu như muốn khống chế ta, chẳng phải là cũng là dễ dàng.
Nghĩ đến đây, lão đầu trên mặt liền lộ ra có chút thần sắc kinh hoàng.
Nếu là thật phát sinh chuyện như vậy,
có thể quá làm cho người ta sợ hãi.
Đồng thời hắn lại nghĩ tới một cái càng thú vị,
làm tiểu thư gặp được cái này nam nhân thời điểm,
có thể hay không cũng bị cái này nam nhân cho khống chế.
Lão đầu nghĩ tới đây,
trên mặt trong nháy mắt lộ ra có chút ác thú vị biểu lộ.
Thật sự là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút
cái này Lưu Dương cùng tiểu thư ở giữa va chạm.
Tin tưởng cảnh tượng như vậy nhất định sẽ làm cho người mười phần mong đợi.
Thế là lão đầu trực tiếp xuất hiện tại Lưu Dương trước mặt nói,
"Chúc mừng ngươi a,
Lưu Dương tiểu hữu,
ngươi lại thông qua được cửa này khảo nghiệm.
Như vậy tiếp xuống chúng ta nhanh đi cửa hải tiếp theo đi.
Hết thể có 100 quan,
chúng ta còn thừa lại hơn mấy chục quan.
Chúng ta phải nắm chặt thời gian,
nhìn xem ngươi có thể sáng tạo một cái cỡ nào nhanh thông quan ghi chép."
Chương 1089, thần thú thủ vệ. Chương 1089, thần thú thủ vệ.
Nghe lời của lão đầu về sau,
Lưu Dương nhẹ gật đầu nói,
"Được,
vậy chúng ta bây giờ liền tiến về cửa hải tiếp theo đi."
"Ừm ân,
đi thôi,
ta dẫn ngươi đi."
Thế là tại lão đầu dẫn đầu hạ,
Lưu Dương cùng hắn cùng đi cửa hải tiếp theo.
Tầng 18 là tại một cái không ngừng thu nhỏ không gian bên trong,
tránh né các loại trí mạng cạm bẫy.
Cái này hình tròn không gian mấy trăm mét đường kính,
trong không gian gai nhọn, độc tiễn các loại cạm bẫy tầng tầng lớp lớp.
Nhưng theo thời gian trôi qua,
Không gian phạm vi đang không ngừng thu nhỏ. Lưu Dương thân hình như điện, tại không gian thu hẹp bên trong chằn trọc xê dịch, lần lượt biến nguy thành an. Lấy tốc độ của hắn, những cơ quan kia căn bản theo không kịp hắn. Lưu Dương rất nhẹ nhàng thông qua được cửa này, sau đó tiếp tục bắt đầu tiến về tiếp theo thành. Tầng 19 là muốn tại linh hồn xuất khiếu trạng thái, xuyên qua một mảnh linh hồn phong bạo hải vực. Vừa tiến vào một cửa hải kia về sau, Lưu Dương liền cảm nhận được một loại kỳ, ý thức của hắn bay ra khỏi thân thể của hắn. Đối với tu luyện giả tới nói, linh hồn xuất khiếu cũng không phải là một kiện chuyện rất khó, nhưng là đối với Lưu Dương dạng này xuất ra một nửa tu luyện giả, hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng có loại này thể nghiệm. Cái này cũng coi là thứ nhất lần thể nghiệm loại cảm giác này, mà lại mấu chốt nhất là ở vào linh hồn trạng thái phía dưới Lưu Dương, không cách nào lại tiếp tục điều khiển hệ thống đưa cho hắn đồ vật. Có thể nói hiện tại Lưu Dương chỉ có thể dựa vào linh hồn của mình chi lực đến hành động, là hắn nhất yếu đối thời điểm. Loại cảm giác này xác thực vô cùng kỳ diệu. Lưu Dương cẩn thận từng ly từng tí khống chế linh hồn chi lực, tại trong gió lốc tìm kiếm con đường an toàn. Linh hồn tại phong bạo trùng kích vào run nhẹ nhẹ, nhưng hắn bằng vào ý chí kiên cường kiên trì được. Tầng 20 là tại một cái bị hỗn độn chi lực tràn ngập thế giới bên trong, mở ra một đầu thông lộ. Lưu Dương vận chuyển thể nội linh lực, cùng hỗn độn chi lực chống lại, lấy linh lực vì lưỡi dao, ở trong hỗn độn khó khăn mở ra một đầu tiến lên con đường, thành công thông qua trước 20 tầng, 21 đến 50 tầng, tiến giai khiêu chiến tầng 21 là một cái tràn ngập thời gian vòng xoáy khu vực. Những thứ này vòng xoáy có thể đem người cuốn vào khác biệt thời gian đoạn ngắn. Lao đầu đối Lưu Dương nói đến, ngươi muốn ở trong đó nắm chắc thời cơ, thu hoạch thời gian chân quý pháp tắc mảnh vỡ, mới có thể thông qua. Lưu Dương cẩn thận từng ly từng tí tới gần vòng xoáy, quan sát nó vận chuyển quy luật, chờ đúng thời cơ đưa tay tiến vào. Tại mấy lần nếm thử sau, thành công cầm tới thời gian pháp tắc mảnh vỡ. 22 tầng là tại một cái từ vô số ngôi sao tạo thành trong không gian thần bí, giải đọc tinh thần mật mã, tinh thần lấp lóe, sắp xếp ra phức tạp đồ án cùng ký hiệu. Lưu Dương ngắm nhìn bầu trời, dụng tâm giải đọc, cuối cùng tìm được mật mã, mở ra thông hướng tầng tiếp theo thông đạo. 23 tầng là tại một cái bị cường đại thần thú bảo vệ trong thánh địa, thu hoạch thần thú tán thành. Thần thú thân hình to lớn, uy phong lẫm liệt, tản mát ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lao đầu đối Lưu Dương giới thiệu đến, đầu này thần thú tên là Bạch Hổ, là trấn thủ tại tầng này sinh vật cường đại. Ngươi nhất định phải đạt được công nhận của hắn mới có thể thông qua tầng này, mà đạt được hắn công nhận phương thức có rất nhiều loại. Thì như nói thu hoạch được hắn hữu nghị, thì như nói triệt để đem hắn đánh bại, lại thì như nói để hắn thần phục ngươi. Tầng này đối với ngươi mà nói hẳn là tương đối đơn giản, bởi vì ngươi có được có thể vô điều kiện làm cho đối phương thần phục năng lực. Ta tin tưởng đối với cái này thần thú ngươi cũng hẳn là nhẹ nhõm liền có thể cầm xuống. Lão đầu giờ này khắc này đã bắt đầu thăm dò rõ ràng một chút liên quan tới Lưu Dương thực lực. Giờ này khắc này, hắn biết Lưu Dương trên thân có một loại để người khác vô điều kiện thần phục năng lực. Cho dù là cái này thần thú, đoán chừng cũng vô pháp kháng cự, cũng phải thần phục tại Lưu Dương trước mặt. Lưu Dương nhìn trước mắt một con kia to lớn thần thú Bạch Hổ, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hết thảy chung quanh tại cái này Bạch Hổ trước mặt đều lộ ra như thế bình thường, nhỏ bé như vậy, thiên cung ép tới cực thấp, mây đen như mực nước hắt vẫy. Tại thiên địa chỗ va chạm quần quần thành sóng, một đạo ngân mang bỗng nhiên xé rách vẻ lo lắng. Tuyết trắng cự thú đạp trên tiệm điện tử vân đoan giáng lâm, lòng bàn chân mỗi một lần rơi xuống, đại địa đều rung động nổi lên hình mạng nhện vết rách. Phương viên trong vòng trăm trượng phi cầm tẩu thú trong nháy mắt đứng thẳng bất động, trong con mắt chiếu ra tôn này hành tẩu sơn nhạc, kia là siêu việt trần thế tưởng tượng Bạch Hổ chân thân. Cao 30 trượng thân thể phủ kín lưu vân giống như ngân bạch bao phát, mỗi một cây đều hiện ra nguyệt quang rèn luyện qua lanh mang, lưng đến cuối nhọn lông mầm như dung ngân đúc kim loại. Tại không gió không trung phần phật phi dương, phản phất giống như trong thần thoại thiêu đốt tinh hà. Cái chán thiên nhiên tạo ra chữ vương đường vân, lấy mặc ngọc làm nền, tơ vàng phát họa, lưu chuyển lên làm cho người không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Mỗi hổ phách thụ đồng nửa khép, phản phất giống như ngưng kết dung nham, ngẫu nhiên mở ra lúc bắn ra lạnh thấu xương kim quang, có thể đem ngoài trăm trượng cổ mục trong nháy mắt nhóm lửa. Nó di chuyển tứ chi tư thái ưu nhã đến gần như yêu dị, thon dài hữu lực tứ chi bọc lấy hình giọt nước cơ bắp, mỗi một lần thu phóng đều ẩn chứa đủ để xé nát sơn hà lực lượng. Roi thép giống như đôi dài lắc nhẹ, cuối đuôi đám lông đảo qua nham thạch, lại cứng rắn huyền vũ nham bên trên cày ra ba đạo sâu đủ thấy xương khe rãnh, xóa tung màu trắng da lông hạ, ám bảy màu bạc như ẩn như hiện, kia là so tinh thiết càng cứng cỏi lân giáp. Từ một nơi bí mật gần đó hiện ra u u lãnh quang, như là bị phong ấn ở máu thịt bên trong nguyệt quang, làm Bạch Hổ ngẩng đầu phát ra thét dài, sóng âm như thực chất giống như khuyết tán ra tới, tầng mây bị dung ra hình khuyên vận sóng, phương viên mười dặm tuyết động đằng không mà lên, tại nó quanh thân ngưng kết thành băng tinh vòng xoáy, răng nanh như thanh đồng đúc thành chủy thủ, giữa hàm răng chảy xuôi có thể ăn mòn kim thạch nọc độc, khoe miệng hơi nết độ cong mang theo bẩm sinh cao ngạo, phản phất thế gian vạn vật ở trong mắt nó đều là sâu kiến, phần cổ treo rủ xuống lông bờm không gió mà bay, giống như là vây quanh vương giả chuỗi ngọc trên mũ miệng. Đem tôn này cự thú tôn lên càng thêm thần thánh không thể xâm phạm. Nó từ trên cao nhìn xuống bao quát chúng sinh, tư thái lười biếng lại lộ ra không thể nghi ngờ thống trị cảm giác. Thính hai tuyết trắng trường mao theo nhỏ bé động tác run rẩy, nhạy cảm bắt giữ lấy phương viên trăm dặm động tĩnh, hô hấp ở giữa phun ra xương trắng ngưng kết thành xương, tại mặt đất phát họa ra huyền ảo phù văn. Mỗi khi nó chậm chạp giảm bước, mặt đất liền tràn ra từng đóa băng liên, lại tại một giây sau bị đạp nát thành một mịn. phản phất ngay cả đại địa cũng không xứng gánh chịu tôn thần này thú bước chân. Đầu này bạch hổ tồn tại bản thân chính là lực lượng cùng mỹ học hoàn mỹ dung hợp, lạnh đấu xương sát khí như là thực chất ngưng tụ thành xiềng xích, quấn quanh ở mỗi cái sinh linh cái cổ, khí chất cao quý nhưng lại giống vân đoan hạ nguyệt, làm cho người không dám kinh nhận. Nó đứng yên lúc như viễn cổ pho tượng, mỗi một chỗ đường cong đều phù hợp hoàn mỹ nhất tỷ lệ vàng, động thì giống như lôi đỉnh và quân. Trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ thiên địa bá chủ uy nghiêm, tại trước mặt nó, toàn bộ sinh linh đều chỉ có thể thần phục tại phần này đến từ huyết mạch chỗ sâu áp bách, chứng kiến chân chính thần thú chi tư. Lưu Dương nhìn xem cái này thần thú, trong lòng có của hắn một loại cảm giác, cái này thần thú là nữ, hoặc là nói là mẫu, nhất định là như vậy. Bằng không mà nói, thân hình của nàng tỷ lệ sẽ không như thế ưu mỹ, đường cong sẽ không như thế trôi chảy, tựa như là một cái hoàn mỹ nữ tính, bốn chân chạm đất nằm dạp trên mặt đất đồng dạng. Lưu Dương đối lao đầu hỏi, cái này thần thú hẳn là nữ đem. Lao đầu nghe được vấn đề này đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại, nói đến, ý của ngươi là muốn nói, nàng là cái a? Đúng. Này nha, dù sao nữ mẫu đều như thế, chính là có thể sinh con cái chủng loại kia. Không sai đi. Vấn đề này ngược lại là đem lão đầu cho đang hỏi. Hắn trước kia chưa từng có chú ý qua điểm này. Dù sao, ai sẽ đi để ý một cái thần thú giới tính đâu? Có hay không giới tính? Còn có nói sao? Lão đầu lắc đầu nói đến. Vậy ta cũng không rõ ràng. Trước kia cũng không ai để ý qua vấn đề này a. Chỉ sợ đến Lưu Dương tiểu hữu tự mình đi thử một lần mới biết được. Nghe lời này, Lưu Dương liền nhẹ gật đầu nói đến. Có đạo lý. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn. Tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành, trước cạn mẹ nó một pháo liền biết. Nói Lưu Dương gọi thẳng đi lên, xông về một con kia thần thú bạch hổ. Chương 1090, đại chiến thần thú. Chương 1090, đại chiến thần thú. Một con kia bạch hổ to lớn, nhìn thấy Lưu Dương xông về phía mình, trên mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc tức giận. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới đây là một cái nhân loại nhỏ bé, vậy mà không sợ chính mình, còn dám chủ động đối với mình khởi xướng tiến công. Trước kia đến tầng này tu luyện giả cũng không ít, bất quá những cái kia tu luyện chỉ là thấy được tự mình về sau, đều sẽ lựa chọn quanh co chiến thuật, tuyệt không có khả năng cùng tự mình cứng đối cứng. Bây giờ, cái này nhân loại tu luyện giả cũng dám cùng tự mình cứng đối cứng, lập tức liền để cái kia bạch hổ cảm giác được lòng tự ái của mình nhận lấy vũ nhục. Chỉ là nhân loại, lại dám ở trước mặt ta phách lối, muốn chết. Chỉ gặp một cái kia bạch hổ đối Lưu Dương phát ra gầm lên giận dữ, một tiếng này gầm thét để cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc, vang vọng đất trời, lập tức phảng phất không khí đều run rẩy lên. Một cái kia lão đầu thấy cảnh này, lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ. Xem ra cái này một con thần thú bạch hổ bị Lưu Dương tiểu hữu cho làm phát bực nha. Bất quá ngẫm lại cũng thế, đối với cái này một con thần thú bạch hổ tới nói, trước kia hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người đối với hắn trốn tránh, đều sẽ bị nàng uy vũ hùng tráng bề ngoài cho hù sợ, thậm chí không dám nhìn thẳng nàng cái kia một đôi đèn LOG như vậy lớn con mắt. Có thể Lưu Dương tiểu hữu lại cùng những người tu luyện kia hoàn toàn khác biệt. Cái gì thần thú bạch hổ, tính là cái gì chứ a? Không chỉ có dám nhìn thẳng con mắt của nàng, thậm chí còn nghĩ chuyển tới cái mông của nàng đằng sau đi, nhìn một chút nàng là được hay là cái. Ngươi nếu là được cái kia con tốt, nhưng ngươi nếu là mẫu, hắc hắc, vậy ngươi sẽ phải tao tội. Lao đầu trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Mặc dù nói Lưu Dương đã tại trước mặt bọn hắn biểu diễn qua một lần nhân quỷ tình chưa hết, nhưng là nữ quỷ trí ít khi còn sống vẫn là người, cái này bạch hổ liền không đồng dạng. Nàng mặc kệ vẫn là còn sống vẫn là chết, nàng đều là một con hổ a. Thứ một lần nhìn con người cùng tự nhiên, người cùng giá thú. Ngươi đừng nói, ta còn thực sự có chút ít chờ mong cùng hơi khẩn trương đâu. Đối mặt bạch hổ gầm thét, Lưu Dương lại lâm nguy không sợ. Mặc dù người khác bảo ngươi thần thú bạch hổ, nhưng là tại trước mặt của ta ngươi chính là con mèo nhỏ meo, tùy ý liền sẽ bị ta nắm. Lưu Dương bay thẳng đến bạch hổ trước mặt, dừng lại tại nàng cái kia màu hồng phấn, lộ ra quang trạch trước mũi mặt, khoảng cách gần quan sát cái này một con bạch hổ. Lưu Dương càng thêm cảm thấy cái này bạch hổ dáng dấp mi thanh ngục tú, mặc dù là một con thần thú, cũng không phải là nhân loại, nhưng Lưu Dương từ đối phương con mắt, cái mũi, khuôn mặt, còn có từng cái ngũ quan tỷ lệ phía trên, luôn có thể cảm giác được một loại làm hắn khiếp sợ mỹ cảm. Cái này bạch hổ to lớn, mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng nhìn cũng không cồng kềnh, ngược lại mười phần ưu nhã. Cái kia màu hồng phần cái mũi, để cho người ta không nhịn được đều muốn sờ một chút, hôn một chút. Nhìn thấy Lưu Dương cái kia mang theo xâm lược tính ánh mắt, thậm chí đáy mắt chỗ sâu còn mang theo một tia tà ác, cái kia thần thú bạch hổ triệt để nổi giận. Giống, hắn lần nữa đối nhắn lại phát ra gầm lên giận dữ, miệng bên trong phun ra khí tức phảng phất thổi lên cấp 8 lớn cuồng phong đồng dạng, thổi Lưu Dương quần áo liệt liệt rung động. Lưu Dương nhắm mắt lại, cảm thụ được cuồng phong quất vào mặt, sau đó thản nhiên nói, khẩu khí vẫn rất tươi mát, chẳng lẽ ngươi sẽ còn làm khoang miệng quản lý, bình thường ăn xong nhục chi sau còn đánh răng. Nghe Lưu Dương, bạch hổ là triệt để phát điên. Khá lắm, ta ngay tại đối ngươi phát ra gào thét là đối ngươi sinh mệnh uy hiếp, ngươi ngược lại còn muốn hỏi ta có hay không đánh răng, có hay không đem ta để vào mắt ta. Không nghĩ tới cái này nhân loại dám khinh thị mình như vậy, vô luận tự mình phát ra dạng gì cảnh cáo cùng gào thét, đối phương thế mà đều bất vi sở động, không có chút nào sợ. Nàng là tại cũng không nhịn được, bắt đầu đột nhiên đối Lưu Dương phát khởi tiến công. Chỉ gặp bạch hổ ngửa mặt lên trời thét dài, trong nháy mắt đã dẫn phát thiên địa dị động, thiên cung ầm vang nổ tung, 9 tầng mây ai bị vô hình cự lực xé rách thành ngàn vạn dạng đông. Ngân bạch lôi quang giống như rắn độc tại kẽ nứt bên trong uốn lượn du tẩu. Lưu Dương mũi chân điểm tại một nửa lớp lửng thanh ngọc tàn trụ bên trên, vĩnh hằng đóng băng ngọc thạch ma sát ra chói mắt hỏa tinh. Sau lưng vỡ vụn thanh đồng cổ trận chính hiện ra sắp chết u quang. Ngoài trăm thước, toàn thân trắng như tuyết thần thú bạch hổ đạp trên tinh hà hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Nó cái chán viên kia xích kim vương văn lưu chuyển lên nhiếp nhân tâm phách quang mang. 9 đầu điểm đầy tinh thần bôi dài trong hư không tùy ý đong đưa. Mỗi một lần run rẩy đều có thể mang theo không gian vặn vẹo cùng chấn động. Bạch hổ ngửa đầu thét dài, sóng âm hóa thành thực chất màu trắng gợn sóng. Những nơi đi qua không gian từng khúc sụp đổ. Lưu Dương vung tay lên, trước người xuất hiện một cái trong suốt hộ thuẫn. Mặc dù hắn tại hộ thuẫn bảo vệ dưới không có chịu ảnh hưởng, nhưng là phía sau hắn núi cao tại bạch hổ sóng âm trùng kích vào, lại như cùng giấy mỏng giống như trong nháy mắt vỡ vụn. Bạch hổ bốn chảo đống nhiên đạp một cái, thân hình như là một đạo tia chớp màu trắng, xé rách trường không hướng phía Lưu Dương chạy nhanh đến. Mỗi một lần đạp không, đều tại sau lưng lưu lại thiêu đốt lên màu trắng bạc vết ảo, phản phất muốn đem trọn phiến thiên địa đều xé mở. Mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động, vô số đạo khe hở như mạng nhện lan tràn ra, nham tương từ lòng đất phun ra ngoài, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Lưu Dương mỉm cười, sau đó một ánh mắt trong không khí một thanh trong suốt băng thương đột nhiên hiện ra. Hắn hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường thương đón lấy bạch hổ. Trường thương cùng bạch hổ lợi chảo đụng nhau sát na, bắn ra ánh sáng chói mắt, cương đại lực trùng kích hình thành năng lượng kinh khủng phong bạo, đem chung quanh dãy núi, thần mây đều xoắn nát. Bạch hổ lực lượng viễn siêu tưởng tượng, lớn nhất sóng xung kích, để Lưu Dương hết thảy đều hóa thành cho tàn. Hai người công kích chạm vào nhau phát ra mãnh liệt tiếng nổ xen lẫn bạch hổ cái kia thống khổ gầm thét, cùng một chỗ truyền khắp thiên cung. Lưu Dương không nhúc nhích tí nào, bạch hổ tay chân trước cũng đã máu me đồng địa. Tiếng giống giận dữ của nàng bên trong mang theo thống khổ còn có không thể tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này nhân loại tiện tay làm ra binh khí, vậy mà so với mình lợi chảo còn muốn càng thêm cứng rắn. Bạch hổ lần nữa giống to, há mồm phun ra một đạo ẩn chứa lực lượng hủy diệt của sáng màu trắng. Cột sáng những nơi đi qua, không gian bị triệt để chôn vùi, thời gian phảng phất cũng vì đó đình trệ. Lưu Dương căn bản không tránh, vẹn vẹn chỉ là vung tay lên, liền làm ra một cái vĩnh hằng đóng băng hộ thuẫn, đem tự mình bao khỏa trong đó. Cái kia chú ý công kích tại vĩnh hằng đóng băng hộ thuẫn phía trên, vĩnh hằng đóng băng hộ thuẫn toàn bộ ngăn lại lông tóc không tổn hao gì. Thấy cảnh này bạch hổ càng thêm giật mình, nàng tại một đôi tràn ngập nhân tính hóa trong ánh mắt viết đầy kinh ngạc. Tự mình cái này một tập ngay cả không gian đều có thể nhân diện, vậy mà không cách nào phá trừ đối phương hộ thuẫn, cái này sao có thể? Ngay tại bạch hổ chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm, Lưu Dương cũng đã tại trước người hắn ngưng tụ ra một cái cự đại lưỡi búa. Cái kia lưỡi búa khoảng chừng hơn 100 mét dài, toàn bộ từ vĩnh hằng đóng băng chế tạo, vô cùng sắc bén. Hắn giơ cao cự phủ hướng phía bạch hổ đánh xuống. Cự phủ mang theo hào quang màu tím chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Bạch hổ không cam lòng yếu thế, quanh thân bộc phát ra bạch quang chói mắt, to lớn đuôi dài điên cuồng múa, ngưng tụ ra một đạo to lớn màu trắng quang nhận đón lấy cự phủ. Đóng băng cự phủ cùng màu trắng quang nhận ầm vang chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh to lớn chấn động đến phương viên vạn dặm, không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Không năng lượng cường đại dư ba giống như là biển gầm quét sạch bốn phía, dãy núi bị san thành bình địa, dòng sông bị bốc hơi hầu như không còn. Toàn bộ thế giới đều tại trận chiến đấu này dư vi hạ lung lay sắp đổ. Mà lần này bạch hổ một con chân trước bị Lưu Dương chém vào máu me đồng địa, nàng thống khổ phát ra gầm lên giận dữ, kéo lấy tự mình chân trước lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Tự mình chính là thượng cổ thần thú, thân thể của mình cường hãn đến phảng phất có thể ngăn cản hết thể công kích, nhưng hôm nay tại một người này loại tu luyện giả trước mặt, đối phương tùy ý một kích liền có thể để cho mình bị thương thật nặng. Loại cảm giác này thật sự là quá làm cho nàng hoài nghi nhân sinh. Giờ này khắc này, giữa thiên địa sớm đã một mảnh hỗn độn, vỡ vụn đại địa, thiêu đốt núi cao, đục ngầu không khí, tạo thành một bức thảm liệt mà rung động hình tượng. Bạch hổ trên thân cũng xuất hiện mấy vết thương, máu tươi nhỏ xuống trong hư không, hóa thành điểm điểm tinh quang. Mà Lưu Dương lại là vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng, trên thân mang theo di nhiên tự đắc cái kia một loại du nhiên nhàn cảm giác. Thấy cảnh này bạch hổ lên cơn giận dữ, đột nhiên bạch hổ trong mắt lóe lên một tia hung mang, quanh thân quang mang đại thịnh, đôi dài điền cuồng vung dậy, ngưng tụ ra một cái cự đại bạch sắc quang cầu. Quang cầu bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt, toàn bộ thế giới đều tại cố lực lượng này hạ run lẩy bẩy. Lưu Dương biết, đây là bạch hổ một kích mạnh nhất. Chương 1091, thần thú một kích. Chương 1091, thần thú một kích. Chỉ gặp cái kia bạch hổ to lớn giơ lên cái kia vô cùng sắc bén móng vuốt, bởi vì nàng giờ này khắc này đã bị Lưu Dương bị đả thương một con chân trước, cho nên nàng cũng chỉ còn lại có một cái móng vuốt. Nhưng cho dù là cái này một cái móng vuốt chỗ thả ra năng lượng tiềm lực, Lưu Dương đều cảm thấy giật mình. Chỉ gặp bạch hổ vung vậy tự mình cự trảo, thiên địa trong nháy mắt vì đó biến sắc, thiên khung đột nhiên vặn vẹo như sôi đằng nước ép, tia chớp màu vàng sầm tại tầng mây chỗ sâu du tẩu, toàn bộ đại địa tại vô hình uy áp hạ rung động. Ngủ say ngàn năm thần thú bạch hổ rốt cục thức tỉnh, ngân bạch mao trong tóc lưu chuyển lên thượng cổ tinh thần quang huy, cái chán vương văn bắn ra nhiếp nhân tâm phách huyết sắc quang mang. Nó ngẩng đầu nhìn trời, đinh hai nhức góc hổ khiếu xé rách thương khung, sóng âm hóa thành thực chất gợn sóng năng lượng. Những nơi đi qua, cổ thụ che trời chặn ngang bẻ gãy, cứng rắn nham thạch từng khúc băng liệt. Bạch hổ đạp trên hư không chậm rãi lên không, mỗi một bước đều ở trong không gian lưu lại sáng chói màu trắng bạc vết ảo. Nó quanh thân vờn quanh khí lưu bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hình thành to lớn vòng xoáy màu trắng. Linh khí trong thiên địa như bách xuyên quy hải giống như tràn vào trong đó. Bầu trời triệt để bị nhuộm thành ngân bạch, nặng nề tầng mây bị lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh xé rách, lộ ra thâm thủy u lam bầu trời. Giống bạch hổ ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt hiện lên lăng lệ hàn mang, móng phải bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra. Trong chốc lát, một đạo đường kính trăm trượng màu trắng bạc cổ sáng xé rách không gian, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, như là một thanh khai thiên cự nhận, hướng phía dưới chiến trường đánh rớt. Cổ sáng những nơi đi qua, không gian từng khúc vỡ vụn, lộ ra đen nhánh hư không khe hở. Kinh khủng hấp lực đem hết thể trung quanh đều thôn vệ đi vào. Đại địa phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, lấy cổ sáng điểm rơi làm trung tâm, vô số đạo khe hở như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Núi cao tại cổ sáng uy áp hạ ẩm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời đá vụn, sâu không thấy đáy hồ nước trong nháy mắt khô cạn. Đáy hồ nham thạch bị ép thành một mịn, nổ thật to âm thanh bên trong. Phạm vi ngàn dặm mặt đất bắt đầu hạ xuống, hình thành một cái cự đại thâm nguyên. Không trung chim bay còn chưa kịp phản ứng, liền bị cột sáng dư ba xoắn thành mảnh vỡ, xa xa thành trì tại cỗ lực lượng này trước mặt, như là yếu ớt giấy mô hình. Trong chớp mắt liền bị san thành bình địa. Mãnh liệt cơn bão năng lượng quét sạch bốn phía, cuốn lên đầy trời bụi đất cùng đá vụn, che khuất bầu trời. Toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào mặt nhật. Tất cả sinh mệnh đều tại cỗ lực lượng này hạ run rẩy. Bạch hổ sau một kích cũng không ngừng, nó quanh thân khí thế càng thêm lăng lệ, trong miệng ngưng tụ ra một cái cự đại năng lượng màu trắng cầu. Năng lượng cầu mặt ngoài hồ quang điện lấp lóe, không ngừng bành trướng, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Theo bạch hổ lần nữa phát ra gầm thét, năng lượng cầu như là cỗ sao chổi bắn về phía mặt đất. Bành! Năng lượng cầu ầm vang bạo tạc, to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, đả kích cường liệt sóng lấy bạo tạc điểm làm trung tâm, hiện lên hình khuyên hướng bốn phía khuếch tán. Chỗ đến, hết thảy đều bị san thành bình địa. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn, biên giới chỗ nham thạch bị nhiệt độ cao hòa tan, tạo thành một mảnh nóng bỏng hồ dung nham. Trên bầu trời, bị xé nứt không gian thật lâu không cách nào khép lại, đen nhánh hư không trong cái khe thỉnh thoảng có quỷ dị quang mang lấp lóe. Bạch hổ tĩnh tĩnh đứng lặng tại vân đoan, quan sát tự mình tạo thành cái này kinh thiên động địa hủy diệt chẳng cảnh, ánh mắt bên trong mang theo bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm cùng cao ngạo. Nó một cách này phản phất hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo thần thú lực lượng cũng không thể xâm phạm, bất luận cái gì dám can đảm bạo phạm tồn tại đều sẽ tại cái này lực lượng hủy thiên diệt địa hạ hóa thành bụi bặm. Chương 1092 cũng không phải không được, chương 1092 cũng không phải không được. Thấy cảnh này, lão đầu cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này Lưu Dương vậy mà như thế dữ dội. Ngươi nhìn một cái, ngươi đem người ta thần thú đều dọa cho đến biết nói tiếng người. To lớn như vậy một con thần thú, ngươi lại muốn người ta mang thai con của ngươi. Đây không phải khó xử người ta à? Các ngươi hai đối được hảo hả? Mà lại khác biệt chủng tộc, làm sao có thể sinh sản sinh sôi? Lão đầu đối Lưu Dương sợ tác sở vi vô cùng giật mình. Nếu như Lưu Dương vẹn vẹn chỉ là muốn cùng thần thú có một lần phong vân, thể nghiệm một chút cảm giác không giống nhau, hắn còn có thể lý giải. Dù sao làm một nhân loại, có rất nhiều loại phương pháp có thể thỏa mãn chính mình, liền xem như cùng khác biệt chủng tộc, cũng như thường có thể đạt tới muốn làm sự tình, nhưng là muốn cho người ta mang thai hài tử, cái kia đúng là người si nói mộng, không giống chủng tộc làm sao có thể làm được chuyện như vậy. Lão đầu biểu thị không hiểu Lưu Dương làm phép, cũng không biết Lưu Dương nói là cố ý nói như vậy cho thần thú bạch hổ nghe muốn, làm cho đối phương cùng tự mình giao lưu thời điểm có được càng thêm có như vậy một chút kích thích tính. Nhưng nhìn Lưu Dương biểu lộ giống như cũng không nói là nói mà thôi, hắn tựa như là chăm chú, chẳng lẽ hắn muốn tại trước mặt lão phu biểu diễn một lần chăm chú sinh sôi hả? Mà một cái kia thần thú bạch hổ đang nghe Lưu Dương nói về sau, càng thêm tức nổ tung, tự mình làm một con thần thú, lúc nào bị người loại dạng này vũ nhục qua, cái này đáng chết nhân loại nhất định phải để hắn trả giá đắt, bằng không mà nói thật sự cho rằng ta cái này thần thú là dễ khi dễ phải không? Mặc dù mình vừa rồi dùng cái kia mạnh nhất cấp 1 đã hao phí hơn phân nửa linh lực, nhưng là không quan hệ, chỉ cần có thể đem người này loại cho xử lý, liền xem như thiêu đốt bản mệnh linh đan, ta cũng ở đây không tiếc. Đáng chết nhân loại chịu chết đi, cũng dám vũ nhục ta. Sau đó, ta liền để ngươi nhìn một chút chúng ta thần thú lợi hại. Giống. Chỉ gặp thần thú bạch hổ đối Lưu Dương hét lớn một tiếng, sau đó vọt thẳng hướng về phía Lưu Dương, lại một lần nữa đối Lưu Dương phát khởi nàng một kích cuối cùng. Cuối cùng này một tập ngưng tụ thần thú bạch hổ suốt đời linh lực, nàng phải dùng cái này cường đại công kích đến rửa sạch Lưu Dương đối với mình nhục nhã. Nàng muốn để một người này loại biết, tự mình cũng không phải dễ chơi, chỉ là một nhân loại, vậy mà vọng tưởng để cho ta một cái thần thú mang thai con của hắn, đơn giản nằm mơ. Giống. Theo thần thú bạch hổ gầm lên giận dữ, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, trong ánh mắt của nàng điện quang lấp lóe, thiêu đốt lên vô tận lửa giận, thiên khung như lưu ly giống như từng khúc rạn nứt. Bạch hổ từ 9 tầng mây tầng bên trong đạp xuống, bốn chảo giấy lên màu băng lam lôi đỉnh, những nơi đi qua không gian lại như kính nát giống như vỡ toang. Nó ngửa đầu thét dài, tiếng gầm hóa thành thực chất âm nhận, đem phương viên trăm dặm tầng mây xoắn thành một miệng, bén nhọn sóng âm xé rách không khí, tại mặt đất cày ra mấy trăm trượng sâu khe rãnh, đại địa phát ra không chịu nổi gánh nặng nghẹn nào, dãy núi vặn vẹo lên sụp đổ, lộ ra nội bộ quần quần nham tương, như là cự thú thống khổ lúc xé rách vết thương. Bạch hổ quanh thân quấn quanh lôi đỉnh bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành dài trăm trượng quang nhận, hướng xuống đất tầm vang đánh xuống. Chỗ đến, không gian bị sinh sinh xé mở một đạo đen nhánh khe hở. Trong cái khe truyền đến làm người sợ hãi hư không tiếng rít, làm lôi quang chạm đến mặt đất sát na. Phạm vi ngàn dặm đại địa như là sôi trào nước sôi, nhấc lên mấy trăm trượng cao đất đá sông lớn. Vô số sơn phong tại lực lượng kinh khủng này hạ bị chặn ngang chặt đứt, ngọn núi mảnh vỡ lôi cuốn lấy dung nham phóng lên tận trời. Giữa không trung nổ tung thành sáng chói hỏa vũ. Nguyên bản uốn lượn giang hà tại Bạch Hổ công kích đến trong nháy mắt thay đổi tuyến đường. To lớn màn nước bị khí lãng vén lên thiên không, nhưng lại tại nhiệt độ cao bên trong bốc hơi thành mây mù. Nước biển chảy ngược lên bờ, cùng lục địa mảnh vỡ va chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Đại địa bắt đầu kịch liệt rung động, từng đầu khe hở giống như mạng nhện lan tràn ra. Trong cái khe tuôn ra nóng bỏng nham tương cùng tanh hôi lòng đất cho khí. Cho đến, thảm thực vật trong nháy mắt hóa thành cho tàn, nham thạch dung thành nước thép. Bạch Hổ lần nữa gào thét, sóng âm cùng vết nước không gian cộng minh, đã dẫn phát kinh khủng không gian phong bạo. Vô số đạo không gian loạn lưu như cự mãng giống như xuyên toa tứ ngược, tiếp xúc cùng hết thảy đều bị xoắn thành một biển. Núi cao xa xa cố lực lượng này hạ, như là yếu ớt sa bảo, bị không gian loạn lưu tùy tiện xé nát. Núi đá, cây cối tại trong gió lốc bị ép thành một biển. Tính cả trong núi sinh mệnh cùng nhau tan biến tại cái này kinh khủng tai nạn bên trong. Dãy núi đang kéo dài sụp đổ, hình thành ngọn núi đất lở như là to lớn đất đá trôi, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Dương dập bị nhổ tận gốc, cổ thụ che trời tại cố lực lượng này hạ như là cành khô giống như bị tùy tiện bẻ gãy. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi lưu mình cùng mùi máu tươi, bụi mù che đậy bầu trời, khiến cho ban ngày như là hát dạng. Bạch Hổ công kích vẫn chưa đình chỉ, nó đạp trên vỡ vụn không gian, mỗi một bước đều dẫn phát rung động dữ dội. Trong miệng nó ngưng tụ ra một viên năng lượng to lớn cầu, màu băng lam quang mang bên trong xen lẫn ám tử sắc tiềm điện. Năng lượng cầu không ngừng bành trướng, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn vệ trong đó. Đem năng lượng cầu bộc phát trong nháy mắt, chói mắt quang mang chiếu sáng toàn bộ thế giới. Sau đó là kịch liệt hơn bạo tạc, cương đại sóng xung kích giống như là biển gầm khuyết tán ra tới. Chỗ đến, hết thảy đều bị san thành bình địa, đại địa triệt để vỡ vụn, hình thành vô số cái cự đại hố sâu. Nham tương tại trong hầm lăn lộn phun trào, trên bầu trời hiện đầy lít nha lít nhít vết nứt không gian, thỉnh thoảng có hư không loạn lưu chút xuống, đem mặt đất lần nữa phá hư. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng thế giới, tại Bạch Hổ công kích đến, biến thành một mảnh hoang vu phế tích, khắp nơi tràn ngập tử vong cùng khí tức hủy diệt. Trận này từ thần thú Bạch Hổ đưa tới chiến đấu, hoàn toàn thay đổi phiến thiên địa này diện mạo, lưu lại chỉ có cảnh hoang tàn khắp nơi cùng vô tận sợ hãi. Đang phát ra cuối cùng này một lần công kích về sau, thần thú Bạch Hổ khí tức trong nháy mắt trở nên hệ bại suy sụp, nàng toàn bộ ánh mắt bên trong cũng biến thành ảm đạm vô quang. Giờ này khắc này nàng đã sớm đem linh lực của mình tiêu hao hầu như không còn. Cùng lúc đó, bên cạnh lão giả thấy cảnh này về sau đã chấn kinh tột đỉnh. Hắn chưa bao giờ thấy qua thần thú Bạch Hổ dạng này trạng thái, thật sự là quá mạnh, chỉ tiếc có thể phá hư không gian công kích. Tại đối đầu Lưu Dương về sau vẫn không có hiệu quả gì. Lão đầu trong nháy mắt liền thấy phiêu phủ ở giữa không trung Lưu Dương, hắn vẫn không núp đích, thậm chí trên mặt vẫn như cũng là ngoạn vị biểu lộ. Nhìn xem một cái tia thần thú đã mệt mỏi ghé vào trước mặt mình, Lưu Dương tựa hồ vô cùng ác thú vị, bay đến thần thú đằng sau, đối cái mông của nàng chính là một cước đạp lên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thân cao vài trăm mét thần thú trong nháy mắt bị Lưu Dương đá bay ra ngoài. Ngao! Thần thú phát ra một tiếng kêu rên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới tự mình vậy mà lại bị cái này đáng chết nhân loại xem như bóng da đồng dạng đá. Đá bay thần thú về sau, Lưu Dương trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, sau đó tự lẩm bẩm giống như nói: "Không sai không sai, rất căng thực, có thể nhìn ra được, thân thể của ngươi tràn đầy cơ bắp, cường độ thân thể so với nhân loại mạnh không biết bao nhiêu lần, xem ra chỉ có ngươi mới có thể hoàn mỹ tiếp nhận ta Lưu Dương tàn phá. Thần thú chính là không giống, hôm nay ta liền để ngươi cái này thần thú thần phục tại ta Lưu Dương dưới chân, để ngươi minh bạch ta Lưu Dương thực lực." Sau khi nói xong, Lưu Dương trực tiếp một ánh mắt nhìn về phía thần thú. Cái kia thần thú trong nháy mắt bị Lưu Dương cho đông lạnh thành băng điêu. Nhìn đối phương đâu? Điệu lì duyên dáng to lớn thân thể, Lưu Dương trên mặt lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú biểu lộ. Nữ nhân ta chơi qua không ít, xà nữ, tiểu lộc nữ, nhân ngư, ta cũng chơi qua. Nhưng các nàng chí ít có một nửa là nhân loại, ngươi liền không đồng dạng. Ngươi thậm chí toàn thân cao thấp không có một cái nào địa phương là nhân loại dáng vẻ. Không thể không nói, ngươi đối với ta mà nói đúng là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Hôm nay ta Lưu Dương liền đến thể nghiệm một chút, ngươi cái này thần thú đến tột cùng là dạng gì cảm giác? Nói xong Lưu Dương bay thẳng hướng về phía cái kia bị đông cứng thành băng điêu thần thú Bạch Hổ. Giờ này khắc này thần thú Bạch Hổ bị Lưu Dương hành động cho triệt để dọa sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế lợi hại. Một ánh mắt liền đem tự mình cho đông lạnh thành băng điêu, để cho mình không thể động đậy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Sau đó đối phương chẳng lẽ có thể tại trên người mình muốn làm gì thì làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó? Không muốn a, ta mới không muốn chân chính cho cái này cái gì nhân loại sinh con. Ta thế nhưng là thần thú a. Ngao! Thần thú phát ra một tiếng kêu rên, sau đó dùng hắn lọ lì âm đối Lưu Dương nói: "Ngươi cái này đáng chết nhân loại, vậy mà đối một con hổ cũng có ý nghĩ xấu, ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Lưu Dương vừa cười vừa nói: "Ngươi không muốn mặt, vô địch thiên hạ, ngươi sống không phải liền là vừa vận nghiệm không có thể nghiệm qua đồ vật sao? Lao hổ thế nào? Nếu là mỗi một cái lao hổ đều lớn lên giống ngươi như thế ưu mỹ, vậy ta cũng không phải không được." Chương 1093, thần thú cũng giống vậy. Chương 1093, thần thú cũng giống vậy. Nghe được Lưu Dương nói về sau, một cái kia thần thú bạch hổ triệt để luống cuống. Trên mặt của nàng lộ ra lại sợ lại kháng cự biểu lộ. Gia hỏa này hắn không phải sẽ là nghĩ đến thật sao? Liên minh bằng vào hắn tiểu thất bản. Thật chẳng lẽ muốn cho ta mang thai con của hắn? Hắn thật sự cho rằng hắn là ai nha? Hắn ngoại trừ có thể nhục nhã ta, ngoại trừ có thể vũ nhục ta thần thú danh hào bên ngoài, hắn còn có thể làm được cái gì? Thần thú bạch hổ đối Lưu Dương nói, ngươi làm không được. Chúng ta thần thú sinh sôi xưa nay không là cần lưỡng tính ở giữa sinh sôi. Chúng ta thần thú đều là nương theo lấy thiên địa linh ẩn mà ra đời. Chúng ta chính là trời đất tạo nên thần vật. Làm sao có thể giống nhân loại các ngươi đồng dạng, dùng loại kia bẩn thỉu phương thức đến sinh sôi hậu đại? Ngươi ngoại trừ vũ nhục ta bên ngoài còn có thể làm được cái gì? Ta khuyên ngươi không muốn làm loại kia chuyện không có ý nghĩa. Đem ta đem thả. Ta thua ở ngươi trên tay. Ta tâm phục khẩu phục. Ta có thể trở thành tọa kỵ của ngươi. Từ nay về sau đi theo ở bên cạnh ngươi. Ngươi nghĩ một hồi. Có được một con như thế uy vũ hùng tráng thần thú bạch hổ làm thú cưới. Về sau ngươi đi tới chỗ nào không phải uy phong lẫm liệt. Ngươi làm gì vũ nhục ta đây? Nghe được một câu nói kia, Lưu Dương trên mặt lập tức lộ ra một vòng tiêu dung. Sau đó trả lời đến. Đúng thế. Có ngươi như thế một đầu uy vũ hùng tráng thần thú bạch hổ làm thú cưới. Đúng là đi tới chỗ nào đều rất uy phong. Nhưng là ta trước tiên đem ngươi cho chơi. Sau đó lại để ngươi làm tọa kỵ của ta. Cái kia không phải cũng giống nhau sao? Hai cái chuyện này có cái gì xung đột à? Chỉ có tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Đại nhân đều là tất cả đều muốn. Cái gì gọi là tọa kỵ? Tọa kỵ. Đó chính là ngoại trừ tại trước mặt người khác ngươi muốn làm tọa kỵ của ta bên ngoài. Đến trên giường ngươi cũng như thường là tọa kỵ của ta. Nghe được một câu nói kia, thần thú bạch hổ là triệt để luống cuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này một cái tên đáng chết vậy mà nói ra những lời này ra. Hoàn toàn là muốn ăn làm cầm chỉ toàn. Không chỉ có muốn để tự mình thần phục với hắn, thậm chí còn thật muốn để cho mình mang thai con của hắn, muốn đem tự mình chơi một lần. Làm không được. Hắn là tuyệt đối làm không được. Ta là tuyệt đối không có khả năng giống hắn nói đồng dạng mang thai con của hắn. Ta thế nhưng là thần thú a. Ta thế nhưng là giữa thiên địa thần thánh nhất thần kỳ nhất sinh vật. Hắn muốn thật dám đối ta làm loại chuyện đó, ta liền để hắn nhìn xem cái gì gọi là thần thú phản vệ. Ta nóng hổi nhiệt huyết tuyệt đối sẽ đem nàng tiêu đốt hầu như không còn. Trong cơ thể của ta chạy xuôi chính là thiên địa chi lực, trong máu ta tràn đầy thần thánh cùng bất khuất, tuyệt đối không phải một cái chỉ là nhân loại có thể thuần phục. Tiểu tử thúi, đã ngươi không đồng ý đề nghị của ta, chấp mê bất ngộ muốn để ta mang thai con của ngươi, như vậy ngươi đem cùng ta không đội trời chung, ta sẽ vĩnh viễn sẽ không thần phục ngươi. Từ nay về sau ta chắc chắn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thần thú thấy mình nói gì không thành, thế là bắt đầu đối Lưu Dương phát ra hung hăng uy hiếp. Dưới cái nhìn của nàng, cái này nhân loại coi như lại sắc gấp, đối ta một con hổ cảm thấy hứng thú, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không dùng tính mạng của mình tới làm tiền đặt cược. Chẳng lẽ hắn thật không sợ gánh lấy ta khắc cốt mình tâm cửu hận? Nghe thần thú, Lưu Dương lại một chút cũng không có để ý, hắn trực tiếp vung tay lên, đem thần thú bạch hổ cho vây quanh tại băng trong phòng. Còn bên cạnh lao đầu khi nhìn đến một màn này về sau, trong nháy mắt lộ ra một bộ tàu điện ngầm lao đầu nhìn điện thoại di động biểu lộ, không có mắt thấy. Quả thực là không có mắt thấy. Lưu Dương từ khi đi vào cái này thông thiên tháp bên trong thí luyện về sau, từng có rất nhiều lần chế tạo băng phòng, mà mỗi một lần chế tạo băng phòng đều có một nữ nhân gặp nạn. Không đúng, không chỉ là nữ nhân, nữ titan, nữ tinh linh, đến bây giờ nữ thần thú cũng như thường đều phải tung tin đồn nhảm. Lao đầu cũng đã biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lưu Dương có thể cùng dáng người to lớn nữ titan cùng một chỗ giao lưu còn chưa tính, bây giờ lại còn có thể cùng to lớn thần thú giao lưu. Đầu đen rau muống, ngươi là thật như bức nha. Quả thực là tiểu đao vẽ cái mông, cho lão gia già ta mở con mắt. Mà thần thú bị Lưu Dương vây ở băng trong phòng về sau, đối mặt cái này một cái kín không kẽ hở địa phương, đối mặt với một cái không cách nào cùng ngoại giới tương liên bị kín không gian, trên mặt của nàng trong nháy mắt liền lộ ra khẩn trương biểu lộ. Tự mình mặc dù là một cái thần thú, nhưng là trước tiết nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Này nhân loại chẳng lẽ nói thật là nói được thì làm được, lập tức liền muốn tại cái này đóng băng trong phòng đối với mình dở trò, để cho mình thật mang thai con của hắn. Cái này không muốn a, loại sự tình này không muốn a, ta mới không muốn như vậy chứ. Thần thú trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đối Lưu Dương nói, ngươi không được qua đây nha, ngươi muốn đối ta làm cái gì không được, chúng ta là không cùng loại sinh vật, ngươi là tuyệt đối làm không được, ngươi chỉ là tại làm vô dụng công mà thôi, chúng ta hình thể chênh lệch mấy trăm lần, chỉ bằng ngươi, ngươi ngay cả để cho ta một chút nhíu mày, ngươi cũng làm không được. Lưu Dương cũng đã không nói hai lời, liền bay đến thần thú bạch hổ sau lưng, sau đó dùng ngữ khí tràn đầy tự tin nói, chân chính cường đại nam nhân vĩnh viễn sẽ không trói buộc được hình thể chênh lệch, tuổi tác chênh lệch, thậm chí là giống loài chênh lệch. Mà ta Lưu Dương vừa vặn chính là cái này mạnh nhất trên thế giới lớn nam nhân. Nói Lưu Dương trực tiếp bắt đầu hành động. Ngao, ngao. Thần thú bạch hổ lập tức phát ra một tiếng kêu rên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này nhân loại vậy mà như thế khó chơi. Đáng chết a. Trong sạch của mình, một thế anh danh đều bị cái này đáng chết nhân loại làm hỏng. Mà băng bên ngoài nhà lão đầu nghe được cái này thần thú phát ra kêu rên, trong nháy mắt đối băng trong phòng thần thú ném ánh mắt đồng tình. Hải tử, đây không phải lỗi của ngươi. Sai liền sai tại để Lưu Dương đi tới tầng này. Từ khi Lưu Dương tiến vào Thông Thiên Tháp về sau, Thông Thiên Tháp bên trong tất cả giống cái sinh vật đều đã không tại trong sạch. Ngươi đừng hoảng hốt, ngươi không phải một cái duy nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Mấy giờ về sau rốt cục bình ổn phong ba tĩnh. Giờ này khắc này băng phòng bên trong, thần thú Bạch Hổ trên mặt cũng sớm đã viết đầy sinh không thể luyến. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình làm một vô cùng thần thánh thần thú, giờ này khắc này lại bị một cái nhân loại nhỏ bé cho hung hăng làm đủ. Đáng chết a, cái này nhân loại thật đáng chết. Hắn quả thực là đang vũ nhục tôn nghiêm của mình, tại cha đạp tự mình thân cách. Giết ta đi, ngươi cái này đáng chết nhân loại. Sĩ có thể giết không thể nhục. Trước kia tới này một tầng thí luyện tu luyện giả, thua ở trên tay của ta. Ta chưa từng nhục nhã qua bọn hắn, ta chỉ là cho bọn hắn một thông khoái, trực tiếp đem bọn hắn xử lý mà thôi. Có thể ngươi đây, ngươi tại đánh bại ta về sau, cũng không giết ta cũng không tiếp thụ ta đầu hàng, ngược lại đem ta hung hăng làm nhục một phen. Ngươi đơn giản không phải một cái chính đạo tu luyện giả nên có dáng vẻ. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, người khác là người khác, ta là ta. Làm sao có thể nói nhập làm một đâu? Mà lại chẳng lẽ ta vừa rồi đối ngươi sợ tác sở vi, không để cho ngươi thể nghiệm đến trước kia làm thần thú chưa từng có thể nghiệm qua sự tình à? Ta nhìn ngươi không phải mới vừa cũng rất hưởng thụ. Thần thú Bạch Hổ nói, ngươi đánh rắm, một cái đê tiện nhân loại, ta làm sao lại hưởng thụ như ngươi loại này đê tiện nhân loại? Ngươi cái này tên đáng chết, nhanh lên đem ta giết đi, ta đã không có mặt sống trên thế giới này. Xem ra thần tượng của ngươi bao phục vẫn rất nặng nha, chỉ là một cái tiểu thần thú, tại ta Lưu Dương trước mặt phách lối cái gì? Ngươi nhu bức như vậy, còn không phải bị người ta cho bắt được cái này Thông Thiên Tháp bên trong làm nở và cờ, hơn nữa còn là ở phía trước số tầng, cũng chính là ta thông quan trên đường một cái tiểu quái mà thôi. Ngươi nếu là cửa ải cuối cùng, ta trả lại cho ngươi mấy phần mặt mũi, coi trọng ngươi một chút. Đáng tiếc nha, ngươi ngay cả 30 quan cũng còn không đến đâu, ngươi phách lối cái gì đâu? Hiện tại có bao nhiêu phách lối, chờ một chút ngươi quỳ gối trước mặt ta thời điểm liền có bao nhiêu tướng phản. Ta mới sẽ không quỳ gối trước mặt của ngươi, ta thế nhưng là thần thú. Thần thú Bạch Hổ mạnh miệng nói. Lưu Dương lại chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp bắt đầu sử dụng linh hồn xiềng xích quang hoàn. Sẽ không quỳ, rất nhiều nữ nhân đều nói sẽ không quỳ, nhưng là các nàng từng cái cuối cùng đều sẽ quỳ gối ta Lưu Dương trước mặt. Ngươi cái này thần thú, cùng bọn hắn cũng giống như nhau. Yên tâm đi, không ai có thể kháng cự linh hồn xiềng xích quang hoàn tác dụng. Chương 1094, tiên nhân phía dưới vô địch. Chương 1094, tiên nhân phía dưới vô địch. Lưu Dương không chút do dự đối thần thú thi triển linh hồn xiềng xích quang hoàn. Sau một phút, hắn đã nhận được hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ linh hồn xiềng xích quang hoàn thi triển thành công. Đối phương đã trở thành người trung thành nhất tôi tớ. Mời thỏa thích hưởng dụng. Thu được cái này nhắc nhở, Lưu Dương trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. Mà lúc này thời khắc này thần thú Bạch Hổ trên mặt đã sớm không có ngay từ đầu ngạo khí. Ngoài miệng vừa mới còn nói lấy vĩnh viễn cũng sẽ không thần phục với Lưu Dương. Nhưng là hiện tại, nhìn xem Lưu Dương, trong ánh mắt tràn đầy thành kính cùng hèn mọn. Nàng đã không còn là cái gì thần thú Bạch Hổ, ngược lại giống như là một đầu nghe lời chó. Trên mặt biểu lộ tràn đầy lấy lòng, liền ngay cả cái kia một đầu tráng kiện cái đuôi to, cũng nhịn không được đối với Lưu Dương đung đưa. Hắn ghé vào Lưu Dương trước mặt, tận lực để cho mình nhìn nhỏ bé thấp một chút. Bất quá, nàng thân thể khổng lồ, ý dĩ nhiên nhìn vô cùng có cảm giác áp bách. Nàng đối Lưu Dương nói đến, "Lưu Dương đại nhân, thần thú Bạch Hổ chờ đợi ngươi phân công." Nói nàng rối ra tự mình phấn nộn mang theo triệu đâm đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng của mình. Ánh mắt bên trong thậm chí còn mang theo một cỗ mị thái, phản phất tại câu dẫn Lưu Dương. Lưu Dương cũng là thứ nhất lần nhìn thấy một con hổ đối một người bình bất bị nhãn. Đã nói xong thần thú đâu? Đã nói xong cao lạnh đâu? Đã nói xong vĩnh viễn cũng sẽ không thần phục với nhân loại đâu? Làm sao lại dạng này? Nhìn bề ngoài lớn lên giống con lá hổ, nhưng là nội tâm lại buồn bực thành giống một con hổ ly lẳng lơ. Lưu Dương vung tay lên trực tiếp giải khai đóng băng băng phòng. Sau đó, thần thú Bạch Hổ đối Lưu Dương nói, "Lưu Dương đại nhân, từ nay về sau ta chính là tọa kỵ của ngươi. Ngươi có thể cưỡi tại trên lưng của ta, tới thử một cái đi, ta cưỡi rất thoải mái." Lưu Dương nhẹ gật đầu, "Rất tốt, vậy ta liền cưỡi một phát nhìn xem." Thế là Lưu Dương bay thẳng đến thần thú Bạch Hổ trên lưng, cưỡi tại phía trên, lập tức cảm thấy có một loại bệ nghệ thiên hạ, uy phong lẫm lẫm cảm giác. Mấy trăm mét thân cao to lớn thần thú, khí thế cảm giác vô cùng mạnh, đồng thời lại có loại kia rất mãnh liệt cảm giác áp bách, cho dù là kẻ trâu bò đến đâu thấy được, đoán chừng đều sẽ nhìn mà phát khiếp. Vô luận là ai thu được một con dạng này thần thú, chỉ sợ đều sẽ hưng phấn ngủ không được cảm giác đi. Cưỡi tại trên người của đối phương, quả nhiên lệnh Lưu Dương cảm thấy 10 điểm uy phong 10 phần bá khí, mà lại có một loại cư cao lâm hạ cảm giác. Mà đúng lúc này đợi, một cái kia lao đầu cũng đã bay đến Lưu Dương bên người. Hắn một mặt mang theo nhịn đều nhịn không được tiêu dung. Nam nhân chơi gái đúng là không hiếm thấy, kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là nam nhân chơi một con thần thú, cái kia đúng là một vạn năm cũng chưa từng thấy qua một lần. Hôm nay Lưu Dương sở tác sở vi đúng là cho lao đầu này mở rộng tầm mắt. Hắn đối Lưu Dương nói đến, "Chúc mừng ngươi a, Lưu Dương tiểu hữu, nhanh như vậy liền đã đem cái này một con thần thú bắt lại. Quả thực là để lão phu mở rộng tầm mắt a. Mọi người đều nói lão hổ cái mông sờ không được, nhưng là Lưu Dương tiểu hữu lại dùng thực tế hành vi nói cho chúng ta biết, ai dám nói sợ không được, những cái kia nói sợ không được, chỉ là quá yếu mà thôi, chỉ cần giống Lưu Dương tiểu hữu mạnh như vậy, kia là muốn làm sao sợ liền làm sao sợ. Xem ra ngươi đã đem cái này một con thần thú cho hoàn toàn cầm xuống, nhìn đối phương đối ngươi thân mật như vậy, còn để ngươi cưỡi tại trên lưng của nàng, cam nguyện làm dưới háng của ngươi tọa kỵ. Thực lực này, quả thực để lão phu đều giật mình. Đi, đừng đuốt ta định bợ, yên tâm đi, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi rời đi tòa này thông thiên tháp. Mặt khác, sau đó thông quan ta có thể mang theo cái này thần thú cùng đi thông quan à? Ngươi đừng nói cái này thần thú cười vẫn rất thoải mái, lại uy phong lại bá khí, cưới nàng đơn giản không muốn xuống tới. Nghe được câu này, lão đầu trên mặt lộ ra vẻ suy tư, sau đó có chút khó khăn trả lời đến. Trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai từng làm như thế, cũng không có quy định nói không thể làm như vậy, bởi vì ai cũng sẽ không nghĩ tới, tới thử luyện tu luyện giả, vậy mà có thể đem bên trong dùng để khảo nghiệm tu luyện giả thần thú bắt lại. Cho nên, đương nhiên không có vấn đề. Lưu Dương tiểu hữu, ngươi muốn mang nàng đi liền mang nàng đi thôi, chỉ cần là tại quy tắc cho phép bên trong, ta cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Đối với lão đầu tới nói, Lưu Dương coi như đem cái này một cái thần thú mang đi, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tổn thất, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bản thân hắn đều không phải là tự nguyện đi vào cái này một cái thông thiên tháp bên trong. Lúc trước cũng là bởi vì ngoại ý muốn gặp cái này một cái thông thiên tháp chủ nhân, sau đó mới bị đối phương cho cưỡng ép dẫn vào. Từ nay về sau, chính mình mới trở thành cái này một cái thông thiên tháp bên trong một cái nở và cờ. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên hắn mới mỗi giờ mỗi khắc không muốn rời đi nơi này, chỉ là không có tìm tới phương pháp mà thôi. Bây giờ Lưu Dương chính là hắn cây cỏ cứu mạng, chỉ cần là Lưu Dương muốn làm sự tình, chỉ cần không phải cứng nhắc quy định không thể làm, lão nhân này tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy tiện liền để Lưu Dương qua. Ừm, vậy là được, vậy ta liền cưới nàng đi tới một tầng. Đi thôi, chúng ta hiện tại bắt đầu cửa ải tiếp theo. Được rồi, tốt, chúng ta đi thôi, lão đầu gật đầu cười nói. Lưu Dương thông quan tốc độ càng nhanh, hắn liền càng vui vẻ. Thông qua tốc độ càng nhanh, nói rõ Lưu Dương thực lực càng mạnh, dẫn hắn rời đi tầng này tỷ lệ cũng liền càng lớn. Hiện tại Lưu Dương muốn đi cửa ải tiếp theo, lão đầu tự nhiên là cầu còn không được. Rất nhanh bọn hắn liền đã đi tới cửa ải tiếp theo, cũng chính là tầng thứ 24. Đây là tại một tòa biết di động cự hình trong dãy núi, tìm kiếm ẩn tàng linh huyệt. Dãy núi không ngừng di động biến hóa. Lao đầu đối Lưu Dương nói đến, tầng này dãy núi đang không ngừng di động, bọn hắn tốc độ di chuyển rất nhanh. Địa hình mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa, mà ngươi muốn tìm linh huyệt chỉ có một cái, vị trí của nó không ngừng phát sinh biến hóa. Rất nhiều tu luyện giả tại tầng này bên trong chạy gãy chân, cũng không tìm tới linh huyệt vị trí cụ thể. Có chút thậm chí phát hiện, cũng theo không kịp đối phương tốc độ di chuyển. Cho nên Lưu Dương tiểu hữu, ngươi tại tầng này nhất định phải có cực mạnh quan sát năng lực, đồng thời còn phải có tốc độ cực nhanh mới có thể tìm tới linh huyệt. Mà một khi tìm được linh huyệt về sau, ngươi cũng là có chỗ tốt, ẩn chứa trong đó cường đại linh lực, có thể để ngươi tu vi đạt được tinh tiến. Nếu như có thể đem bên trong linh khí toàn bộ hấp thu, chí ít có thể làm cho ngươi đột phá nhất giai tu vi. Bất quá có rất ít tu luyện giả có thể dựa vào bản thân thực lực thông qua cửa này. Dưới tình huống bình thường bọn hắn là dựa vào vật khí, chờ lấy linh huyệt đổi mới đến bên cạnh bọn họ vị trí không xa. Nghe được câu này, Lưu Dương trong nháy mắt lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú biểu lộ. Hắn làm một dị năng giả đồng thời cũng là một người tu luyện, nhưng là làm dị năng giả mình quả thật vô cùng cường đại, mà tu luyện giả cái kia một bộ phận, bây giờ tự mình lại như cũng là kết đan cảnh đỉnh phong, còn không có đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Ở loại tình huống này phía dưới, nếu là có thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp, giống như cũng rất không tệ. Thế là Lưu Dương nhẹ gật đầu nói, muốn tốc độ đúng không? Rất tốt, vừa vặn đụng vào trên lưới thương của ta. Tại phương diện tốc độ mặt ta Lưu Dương còn không có thua ai. Lưu Dương kiểm tra một hồi tự mình hệ thống bảng. Giờ này khắc này, hắn có được cấp 43 vĩnh hằng đóng băng đẳng cấp. Đối với vĩnh hằng đóng băng khống chế sớm đã là cẩn thận nhập vi. Hắn khống chế đóng băng tốc độ đã vượt qua 550 lần vận tốc âm thanh. Ở loại tình huống này phía dưới, chỉ cần đem vĩnh hằng đóng băng bao khỏa tại trên người mình, hắn mỗi giây liền có thể phi hành 187,000 gạo. Dù sao cho tới bây giờ, hắn còn không có gặp qua bay nhanh hơn chính mình tu luyện giả. Thế là Lưu Dương trực tiếp bước vào cái này một cái di động bên trong dãy núi. Sau đó, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh, phi hành tại cái này di động bên trong dãy núi. Hắn liền đã dò xét vô số vị trí, không đến một phút đồng hồ, hắn đã tìm được linh huyệt ở tại. Khi hắn đứng tại linh huyệt lối vào thời điểm, hắn liền đã cảm nhận được bén nhạy linh khí phun ra ngoài. Giờ này khắc này, lão đầu cũng đã đi tới Lưu Dương bên người, tràn ngập khiếp sợ đối Lưu Dương nói, không hổ là ngươi nha Lưu Dương tiểu hữu, ngươi quả nhiên là ta đã thấy nhanh nhất nam nhân. Tại thông quan tầng này trong chuyện này, từ xưa đến nay không có người nhanh hơn ngươi. Lấy ngươi vừa rồi tốc độ phi hành, tiên nhân phía dưới chỉ sợ đã vô địch. Lao đầu đối Lưu Dương tốc độ tràn ngập cảm khái. Độ kiếp trước khi phi thăng tu luyện giả muốn phi hành đều chỉ có thể dựa vào ngoại vật, cũng không thể đạp không mà đi. Bình thường tình huống là ngự kiếm phi hành, nhưng là ngự kiếm phi hành cũng chưa từng gặp qua có người có thể bay giống Lưu Dương nhanh như vậy. Lấy Lưu Dương tốc độ đoán chừng giết người khác cũng còn không thấy rõ ràng bộ dáng của hắn đâu. Chương 1095, còn chính là ngươi. Chương 1095, còn chính là ngươi. Lão đầu một mặt cảm thán đối với Lưu Dương nói, không hổ là Lưu Dương tiểu hữu a, tốc độ này thật sự là quá nhanh. Trước kia thông quan tầng này tu luyện giả, chưa từng có nhanh như vậy qua. Hiện tại, Lưu Dương tiểu hữu ngươi có thể tiến vào cái này linh huyệt ở trong, hào hào cảm thụ một chút loại kia linh lực tưới tiêu cảm giác. Nếu như ta không nhìn lầm, Lưu Dương tiểu hữu tu vi hiện tại hẳn là kết đan cảnh đỉnh phong tu vi. Trải qua lần này linh lực tưới tiêu về sau, chí ít có thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Lưu Dương tiểu hữu, ngươi có thể nhanh thử một chút. Nghe được lời của lão đầu về sau, Lưu Dương trên mặt cũng lộ ra kích động biểu lộ. Hắn vừa tiến vào cái cửa này, liền đã cảm nhận được linh lực bên trong đập vào mặt. Cái loại cảm giác này tựa như là đại hạ thiên thời điểm, đột nhiên đi tới một cái mở ra máy điều hòa không khí gian phòng đồng dạng. Có một loại khiến lòng người nhất sảng, toàn thân buông lòng cảm giác. Chính hắn cũng cảm thấy cái này linh huyệt bên trong đối với mình rất có lực hấp dẫn. Bên trong linh lực dồi dào, để cho người ta có rất muốn vào đi dục vọng muốn hảo hảo tu luyện một phen. Đây là tuyệt đối cái tốt huyệt. Thế là Lưu Dương nhẹ gật đầu nói, vậy ta liền không khách khí, đi vào trước cảm thụ một chút linh lực có bao nhiêu dồi dào. Thế là Lưu Dương không chút do dự bước vào trong đó. Lưu Dương bước vào linh huyệt sát na, lạnh lẽo thấu xương lôi cuốn lấy linh khí nồng nặc đập vào mặt. Trên vách động sinh trưởng hình quang cỏ xỉ rêu đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến đú lam như thâm hải. Cốt cốt chảy xuôi linh tuyền tại khe đá ở giữa hố lượng, mỗi một giọt nước đều lóe ra tinh huy giống như con trạch. Hắn hít sâu một hơi, cái kia linh khí lại như cùng sống vật giống như thuận xoang mũi chui vào kinh mạch, tại vùng đan điền nhấc lên kinh đào hãi lãng. Kết đan cảnh đỉnh phong tu vi tại linh lực trùng kích vào kịch liệt rung động, Lưu Dương chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều đang phát ra nhỏ xíu bù bù. Hắn xếp bằng ở linh tuyền bên bờ, hai tay kết ấn vận chuyển tâm pháp, linh huyệt bên trong linh lực giống như thủy triều mãnh liệt rót vào thể nội. Mới đầu, cố lực lượng kia còn có thể bị trong đan điền kim đan miễn cưỡng áp chế, có thể theo thời gian chuyển rời, linh lực nồng độ càng ngày càng cao, kim đan mặt ngoài bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết dạng, kịch liệt đau nhức từ vùng đan điền nổ tung. Lưu Dương chán nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt lan xuống. Trước kia Lưu Dương chưa từng có loại cảm giác này, ngoại bộ công kích hoàn toàn đối hắn vô hiệu, hắn vĩnh hằng dân chúng có được tuyệt đối lực phòng ngự. Tại tận thế buộc phát qua đi lâu như vậy, hắn gặp được to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu địch nhân, trong đó bao gồm những cái kia cái gì máy móc người cải tạo, cái gì chủng tộc khác cường giả, còn có cái gì tiểu Nhật Đế quốc ni dạ võ giả, thậm chí là ngoài hành tinh chủng tộc, còn có là hiện tại tu tiên giả, đều không có đối với hắn tạo thành tổn thương qua. Hắn cũng đã gần muốn quên đau đớn là dạng gì cảm giác, nhưng là hôm nay có thể nội phát ra tới đau đớn, lại làm cho hắn lại một lần nữa rõ ràng cảm nhận được, mình nguyên lai là vẫn là người, không phải vô địch không có cảm giác đau tồn tại. Bởi vì linh lực quán chú nước dẫn phát ra kịch liệt đau đớn, để Lưu Dương trên mặt toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn cắn chặt hàm răng, toàn lực vận chuyển công pháp, ý đồ đem cuồng bạo linh lực dẫn vào quỹ đạo. Nhưng mà linh huyệt bên trong linh lực thực sự quá cân bằng, kim đan đang trùng kích hạ ở vang nổ tung, hóa thành một đoàn kim sắc luồng khí xoáy trong đan điền xoay tròn. Giờ khắc này, Lưu Dương cảm giác tự mình phảng phất đưa thân vào lúc thiên địa sơ khai, hỗn độn chi khí tại thể nội cuộn cuộn, tái tạo lấy hắn mỗi một tấc gân cốt, linh lực như là ngân hà chảy ngược, điên cuồng cọ rửa kinh mạch của hắn. Những cái kia giấu ở thể nội tạp chất, tại cường đại linh lực trước mặt nhau nhau tan rã, hóa thành sương mù màu đen từ trong lỗ chân lông bài xuất. Lưu Dương làn da trở nên nóng ánh sáng long lanh, mơ hồ có hào quang lưu chuyển, sợi tóc không gió mà bay. Tại linh lực tẩm bổ hạ lóe ra vầng sáng nhàn nhạt, đột phá thời khắc mấu chốt, linh huyệt bên trong linh lực đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, đỉnh động rủ xuống nghìn vạn đạo linh lực sợi tơ, như là thiên la địa võng đem Lưu Dương bao phủ trong đó. Ý thức của hắn tại hỗn độn cùng thanh minh ở giữa lặp đi lặp lại lôi kéo, phản phất đã trải qua một trận sinh tử luân hồi. Đến lúc cuối cùng một tia linh lực dung nhập kinh mạch, trong đan điền kim sắc luồng khí xoáy bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, một cái lớn chừng ngón cái người tí hon màu vàng dần dần thành hình, nguyên anh sơ thành. Đột phá trong nháy mắt, một cỗ cường đại uy áp từ Lưu Dương thể nội bắn ra, linh huyệt bên trong linh tuyền bị chấn động đến đằng không mà lên, ở giữa không trung ngưng kết thành sáng chói linh lực chi hoa. Trên vách động hình quang cỏ xỉ rêu điên cuồng sinh trưởng, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến giống như ban ngày. Lưu Dương chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo màu vàng quang mang từ trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy như vực sâu, phản phất có thể nhìn thấu vạn vật bản chất. Túi đầu nhìn về phía mình hai tay, làn da tinh tế tỉ mỉ như hài nhi, trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa khó nói lên lời lực lượng. Nguyên bản kết đan cảnh đỉnh phong tu vi, bây giờ đột phá đến nguyên anh cảnh giới, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí trong thiên địa trở nên càng thêm thân hòa. Trung quanh một ngọn cây cọng cỏ đều tại hướng hắn truyền lại tin tức. Thức hải bên trong, nguyên anh tiểu nhân xếp bằng ở kim sắc đài sen phía trên, mỗi một lần hô hấp đều dẫn dắt thiên địa linh khí lưu động. Đột phá mang tới không chỉ có là tu vi tăng lên, Lưu Dương ngũ giác cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn có thể nghe được linh huyệt chỗ sâu linh tuyền lưu động nhỏ bé tiếng vang, có thể ngửi được ngoài trăm dặm hoa trên núi mùi thơm ngát, thậm chí có thể cảm nhận được trong không khí linh lực ba động quy tích. Kinh mạch trong cơ thể bị linh lực lặp đi lặp lại rèn luyện, trở nên cứng cỏi vô cùng, phản phất có thể tiếp nhận vạn quân chi lực. Đứng dậy, Lưu Dương nhẹ nhàng huy động cánh tay, một đạo kim sắc kiếm khí phá toái hư không, tại trên vách động lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm. Đây là nguyên anh cảnh giới lực lượng, Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ hào hùng. Trước kia tự mình dùng đỉnh hàng đóng băng phát động công kích, tựa hồ luôn cảm giác kia là ngoại vật, không giống như là bản thân mình hẳn là có lực lượng. Bây giờ tự mình trực tiếp dùng linh lực hóa thành kiếm khí công kích, cái này là quả thật có lực lượng của mình phát ra tới. Lưu Dương cảm giác vô cùng có cảm giác thành công. Mình trước kia mặc dù cũng rất mạnh, nhưng đó là đơn thuần trị số thêm, có thể nói là số lượng giá trị quái. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hiện tại hắn tự mình đột phá đến nguyên anh cảnh giới về sau, cảm giác cả người đều thông qua thai hoán cốt đồng dạng. Mặc dù bản thân sức chiến đấu không có quá lớn tăng cường, nhưng là các phương diện cảm giác lại mang đến hoàn toàn mới khác biệt. Loại này có thể cảm thụ giữa thiên địa biến hóa rất nhỏ cái chủng loại kia cảm giác, để Lưu Dương cảm thấy mình trước kia là đang bật học chơi game offline, hiện tại giống như cùng thế giới liền lên lưới đồng dạng. Lưu Dương trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Nguyên lai tu luyện giả bình thường đều là như vậy cảm giác cả. Thiên địa vật vật, một sợi gió nhẹ, một tia nắng, một tiếng côn trùng kêu vang, phản phất đều có thể càng thêm thân thiết cảm thụ được. Theo tu vi tăng cường, càng phát cảm thấy mình là thế giới này chủ nhân chân chính, là thế giới này hẳn là chủ tồn tại chỗ thể. Quái những người tu luyện kia, mỗi một cái đều là tâm cao khí ngạo, chính là bởi vì loại cảm giác này cho bọn hắn quá nhiều lòng tự tin. Loại này có thể cảm giác thân thiết thụ tự nhiên bất luận cái gì chi tiết cảm giác, xác thực rất dễ dàng để bọn hắn tự cho là chính mình là thế giới này chúa tể cùng chủ nhân. Lúc này đột nhiên tới một cái tu vi so với bọn hắn thấp, bọn hắn minh bạch lấy đối phương tu vi thấp như vậy, căn bản là còn không có cảm nhận được cùng thế giới kết nối cái chủng loại kia thoải mái cảm giác. Bọn hắn tự nhiên là xem thường. Bởi vậy, mỗi lần Lưu Dương gặp những người tu luyện này tu luyện giả, đối phương cũng nên trước chào phúng Lưu Dương một phen, sau đó lại bị Lưu Dương dùng đơn thuần trị số nghiền ép biểu sát. Khi đó bọn hắn mỗi một cái cơ hồ đều là hoài nghi nhân sinh. Đây là trị số quái đơn giản thô bạo. Cảm thụ xong tu vi của mình về sau, Lưu Dương trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Hắn đi ra linh huyệt, ánh nắng vẩy lên người. Lưu Dương hít sâu một cái ngoại giới không khí, đột phá nguyên anh cảnh giới sau hắn, phản phất thu được tiến hóa. Nhìn phía xa liên miên dãy núi, hắn biết, tự mình con đường tu chân vừa mới bắt đầu. Tự mình không chỉ muốn làm một vài giá trị quái, cũng muốn làm một cái chân chính cường đại tu tiên giả. Mà cái này linh huyệt bên trong đột phá, sẽ thành hắn tu chân kiếp sống bên trong khó quên kinh lịch một trong. Đi ra linh huyệt về sau, lão đầu kia trong nháy mắt lại vây hướng Lưu Dương. Vừa rồi Lưu Dương đột phá, đã khiến cho thiên địa dị động. Hắn đã cảm nhận được Lưu Dương biến hóa, thế là hắn lại gần, tranh thủ thời gian đối Lưu Dương. Chúc mừng nói, chúc mừng a. Không hổ là Lưu Dương tiểu hữu. Vừa rồi thiên địa dị động thật là đáng sợ. Cái này linh huyệt đều sắp bị ngươi hút khô đi. Có thể cảm thụ được cái này linh huyệt bên trong linh lực mỏng manh không ít. Muốn khôi phục lại đỉnh phong, đoán chừng phải tốn mấy năm. Trước kia nhưng không có tu luyện giả làm được qua điểm này. Còn phải là Lưu Dương tiểu hữu ngươi a. Chương 1096, đơn giản biến thái chương 1096, đơn giản biến thái. Nghe được lời của lão đầu, Lưu Dương trên mặt cũng lộ ra vui vẻ biểu lộ. Trước kia hắn không có đột phá đến nguyên anh cảnh giới trước đó, xác thực không biết, nguyên lai những người tu luyện này tại đột phá về sau vậy mà như thế thoải mái. Tự mình cũng xác thực so tài một chút so sánh mánh, trực tiếp đem cái kia linh huyệt bên trong linh khí đều nhanh muốn rút khô. Xem ra ta Lưu Dương quả nhiên là đệ nhất thế giới mánh nam. Không cần biết ngươi là cái gì hang động, cũng phải bị ta Lưu Dương hung hăng chinh phục. Liền xem như tràn ngập linh khí linh huyệt cũng giống như vậy. Lưu Dương đối lao đầu nói, hiện tại chúng ta có thể tiến về tầng tiếp theo. Lao đầu nghe Lưu Dương, nhẹ gật đầu, nói, được, ta cái này mang Lưu Dương tiểu hữu đi tới một tầng. 25 tầng là tại một cái từ các loại pháp bảo tạo thành trong chiến trường. Trên chiến trường pháp bảo bay loạn, sẽ đối với người tiến vào bên trong khởi xướng không khác biệt công kích. Lao đầu đối chỉnh dung nghĩ giải thích đến, những thứ này pháp bảo đều là lúc trước sáng tạo cái này một cái thông thiên tháp cái kia đại nhân lấy được thần binh lợi khí. Mỗi một món pháp bảo đều có thể nói là giá trị liên thành. Có chút pháp bảo thậm chí đã dựng dục ra khí linh, có được tư tưởng cùng trí tuệ. Những thứ này pháp bảo thực lực mạnh mẽ phi thường. Ngươi muốn làm chính là xuyên qua cái này một cái từ pháp bảo tạo thành sân thí luyện, đi đến một đầu khác liền có thể tính xong quan. Bất quá, căn cứ Lưu Dương tiểu hữu thực lực, xuyên qua tầng này vấn đề không lớn. Mà ta cho rằng Lưu Dương tiểu hữu ngoại trừ xuyên qua tầng này bên ngoài, còn có thể làm được cái khác càng thêm khó khăn sự tình. Đó chính là tận khả năng nhiều thuần phục những thứ này pháp bảo, để pháp bảo để bản thân sử dụng, coi như Lưu Dương tiểu hữu trướng mắt những thứ này pháp bảo, xuất ra đi bán đi, đó cũng là rất đáng tiền. Nghe được lời của lão đầu, Lưu Dương trên mặt lộ ra liếu liếu nhưng biểu lộ, không sai không sai, lão nhân này quả nhiên vô cùng hiểu ta tính cách. Ta Lưu Dương chính là loại kia nhạn qua nhổ lông lưu lộ ra, như là đã đi tới tầng này, không làm điểm pháp bảo, đây không phải là tương đương đi không à? Lưu Dương gật đầu cười, sau đó trực tiếp bước vào tầng kia bên trong, bước vào sân thí luyện sát na. Lưu Dương liền bị đầy trời lưu chuyển quang hoa đâm vào nheo mắt lại. Phương viên trăm trượng mái vòm phía dưới, lơ lửng lít nha lít nhít pháp bảo, có như ngôi sao treo cao chân trời, có giống như du ngư qua lại mây mù ở giữa, thậm chí trong hư không đạch ra quỷ dị uy tích, khuấy động lên trận trận gợn sóng không gian. Giữa sân làm người khác chú ý nhất, thuộc về một thanh toàn thân xích hồng, tản ra ngập trời hỏa diễm cự phủ. Nó lơi búa phía trên phủ văn lưu chuyển, mỗi một đạo đường vân đều giống như thiêu đốt liệt diễm. Đây là phần thiên diệu, tương truyền là thượng cổ hỏa thần luyện chế. Dịu thân ẩn chứa thiêu tận vạn vật lực lượng, mỗi khi nó huy động, liền có thể nhấc lên biển lửa. Những nơi đi qua, không gian đều bị nhiệt độ cao và mèo hóa thành xích hồng vòng xoáy. Cán búa phía trên mơ hồ có thể thấy được một đoàn khiêu động ngọn lửa, kia là nó khí linh, tính tình táo bạo. Nếu là có người mưu toàn cưỡng ép thu phục, liền sẽ lọt vào liệt diễm phần thân công kích. Tại phần thiên dịu cách đó không xa, một thanh toàn thân óng ánh trường kiếm nhẹ nhàng trôi nổi, thân kiếm hiện ra u lam quang mang. Trên chuôi kiếm khảm nạm lấy một viên tản ra hàn khí bảo thạch, đây là hàn xương kiếm. Nó thân kiếm có thể phóng xuất ra vô tận hàn ý, chỗ đến không khí ngưng kết thành xương, mặt đất trong nháy mắt bị một tầng thật dày tầng băng bao trùm. Kiếm khí của nó lăng lệ, có thể trong nháy mắt đông kết địch nhân hành động. Trên thân kiếm, một cái thân mặc áo trắng hư ảnh như ẩn như hiện, đó chính là hàn xương kiếm khí linh, thanh lãnh cao ngạo, chỉ nhận nhưng chân chính có được cao khiết tâm tính cùng thực lực cường đại người. Còn có một đôi vòng vàng trên không trung quấn quýt nhau, lóe ra chói mắt kim quang, tên là càn khôn vòng. Đôi này vòng vàng có thể lớn có thể nhỏ, lớn lúc có thể bao phủ thiên địa, giờ có thể giấu tại trong tay áo. Bọn chúng có thể điều khiển không gian chi lực, đem địch nhân vây ở từ không gian tạo thành lỗ giam bên trong, cũng có thể phóng xuất ra hấp lực cường đại, đem hết thể trung quanh hút vào vòng bên trong xoắn nát. Vòng vàng mặt ngoài mơ hồ có thần bí trận văn hiện hiện, vòng bên trong tựa hồ có một cái cỡ nhỏ thế giới đang chậm rãi vận chuyển. Kia là càn khôn vòng khí linh đang thao túng. Không trung còn lơ lửng một tòa cổ phát tháp, thân tháp khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra nặng nề khí tức. Đây cũng là chấn ma tháp. Nó tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều ẩn chứa khác biệt lực lượng. Tầng thứ nhất có thể chấn áp yêu ma, tầng thứ hai có thể tịnh hóa ma khí, tầng thứ ba nhưng khốn ở địch nhân. Ngay chỗ ngọn tháp, một cái lao giả bộ dáng hư ảnh ngồi xếp bằng. Đây là chấn ma tháp khí linh, chân bổn cơ trí, thủ hộ lấy trong tháp lực lượng, chờ đợi người hữu duyên mở ra trong tháp bí mật. Giữa sân còn có một mặt đen nhanh tấm chắn, tên là U Minh Thuẫn. Tấm chắn mặt ngoài hiện đầy quỷ dị đường vân, phản phất là từng cái mở ra miệng. Nó có thể hấp thu công kích của địch nhân, đem nó chuyển hóa làm U Minh chi lực, lại bắn ngược ra ngoài. Tấm chắn nội bộ mơ hồ có một đôi hiện ra u quang con mắt, kia là U Minh Thuẫn khí linh, thần bí khó lường, yêu thích thôn phệ địch nhân linh hồn. Trừ cái đó ra, còn có Tật Phong cung, dây cung kéo ra, liền có thể bắn ra ẩn chứa Tật Phong chi lực mũi tên, tốc độ cực nhanh, có thể trong nháy mắt xuyên thấu địch nhân phòng ngự. Thanh một roi, roi thân từ thượng cổ thanh một luyện chế mà thành, cứng cỏi vô cùng, lại có thể phóng xuất ra một linh chi khí, trói buộc địch nhân hành động, còn có thể chữa trị thương thế. Lôi hỏa châu, hạt châu mặt ngoài lôi quang cùng hỏa diễm xen lẫn, có thể phóng xuất ra hủy thiên diệt địa lôi hỏa chi lực, uy lực nổ tung đủ để phá hủy một ngọn núi. Những thứ này pháp bảo trên không trung tùy ý bay múa, khi thì đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng năng lượng cường đại ba động, khi thì lại riêng phần mình lơ lửng, tản ra đặc biệt khí tức. Toàn bộ sân thí luyện tựa như là một cái tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ pháp bảo thế giới. Mỗi một món pháp bảo đều đang đợi lấy có thể chinh phục chủ nhân của bọn chúng. Bọn chúng có chủ động phóng xuất ra uy áp, ý đồ chấn nhiếp đến đây thí luyện người, có thì che giấu khí tức, chờ đợi người hữu duyên phát hiện. Mà những cái kia có được khí linh pháp bảo, càng là phảng phất có sinh mệnh, sẽ dùng các loại phương thức khảo nghiệm mỗi một cái tiến vào sân thí luyện người tu hành. Chỉ có chân chính có thực lực, có dũng khí, có trí tuệ người, mới có thể từ cái này đông đảo thần binh lợi khí bên trong tìm được thuộc về mình cơ duyên, thu phục những thứ này pháp bảo cường đại, để bọn chúng trở thành tự mình trên con đường tu hành trợ thủ đắc lực. Làm Lưu Dương tiến vào bên trong về sau, những pháp bảo kia ngay đầu tiên cũng đã cảm nhận được Lưu Dương tồn tại. Những pháp bảo kia bên trong khí linh, càng là trong nháy mắt lộ ra thân hình của mình. Băng phách trong kiếm xuất hiện một người dáng dấp mỹ lệ, khí chất băng lãnh băng xương mỹ nhân. Nàng nâng lên tự mình cái kia mọc ra màu trắng lông mi mỹ lệ con mắt, cùng cao lâm hạ tư thái, nhìn Lưu Dương một mắt. Sau đó, dùng cực kỳ giọng dễ ước nói, cũng chỉ là một cái mới vừa tiến vào nguyên anh cảnh giới tu luyện giả. Ha ha, nhìn tới, hiện tại tu luyện giả thật sự là nhất đại không bằng nhất đại. Ta nhớ được cái trước tiến vào nơi này tu luyện giả, thế nhưng là hóa thần cảnh đỉnh phong. Phần thiên trên búa mặt cái kia một đám lửa, cũng tạo thành một người cường tráng hỏa nhân. Hắn đứng tại chỗ, đối băng phách kiếm khí linh nói, còn không phải sao? Chỉ thực lực này cũng dám tiến vào chúng ta trận này tới thử luyện. Đây không phải muốn chết sao? Chỉ là bằng ta một người liền có thể đem nó cho xử lý. Sau khi nói xong, hắn chỉ vào Lưu Dương, dùng cực kỳ táo bạo thanh âm đối Lưu Dương gọi bảo, tiểu tử thúi, thúc thúc chơi cùng ngươi một chút. Hôm nay liền để ngươi biết một chút, chúng ta cái này thông thiên tháp bên trong thần khí đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Rất hiển nhiên, cái này phần thiên dịu tựa như là một tính cách táo bạo người. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cả người liền đã biến mất ngay tại chỗ, một lần nữa về tới cái kia một thanh lưới búa ở trong. Sau đó cái kia một thanh lưới búa liền có tốc độ cực nhanh, một búa bổ về phía Lưu Dương. Lưới búa phía trên trong nháy mắt tuôn ra mãnh liệt màu đỏ khí nhận, cái kia khí nhận phảng phất mang theo 3 vạn độ nhiệt độ cao đồng dạng, ngay cả theo không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên tạo nóng lên. Thấy cảnh này, Lưu Dương trên mặt lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú biểu hiện. Không sai không sai, những bảo vật này vậy mà có thể tự mình phát động công kích, cái này chẳng phải là có điểm giống Tôn Ngộ Không kim cô đồng, mà lại những bảo vật này tự chủ phát ra công kích, vậy mà không thể so với cái kia một chút hóa thần cảnh tu luyện giả phát ra công kích yếu. Cái này chẳng phải là nói ngươi cái này mỗi một kiện bảo vật đều có được hóa thần cảnh tu luyện giả sức chiến đấu. Nghĩ đến đây, Lưu Dương trên mặt liền lộ ra có chút vẻ giật mình. Xem ra cái này tu luyện giới thực lực sai biệt, muốn so dị năng giả ở giữa thực lực sai biệt cũng lớn hơn. Trừ mình ra, phổ thông dị năng giả ở giữa thực lực sai biệt cũng không có đến dạng này ngày đêm khác biệt tình trạng. Tỷ như nói thiên bảng dị năng giả tại đối mặt địa bảng dị năng giả thời điểm, mặc dù có thể làm được 100% thắng lợi, nhưng là không nhất định có thể làm được 100% đánh giết. Những thứ này tu luyện giới người lại khác biệt, tùy tiện một cái đại năng ném ra một kiện bảo khí, cũng đủ để miểu sát một cái so với mình cảnh giới thấp tu luyện giả, đều không cần tự mình động thủ, vũ khí của mình liền có thể thay mình làm. Đơn giản biến thái. Chương 1097, hợp lực một kích. Chương 1097, hợp lực một kích. Cái kia một thanh lưới búa đang phát ra công kích đồng thời, nhìn thấy Lưu Dương cũng dám không trốn không né, hắn trong nháy mắt nói ra một câu: "Phách lối ra hỏa, đối mặt công kích của ta, cũng dám không có chút nào phòng bị, muốn chết. Hôm nay, ta phần tiên quyết liền phải đem ngươi đốt thành cho bụi." Cái kia một đạo to lớn khí nhận đột nhiên nổ bể ra tới, vô tận nhiệt độ cao trong nháy mắt đem Lưu Dương cho bao khỏa ở trong đó. Mấy vạn độ nhiệt độ đủ để đốt cháy hết thảy, cho dù là sắt thép cũng sẽ trong nháy mắt biến thành nước thép. Những cái kia khí linh cả đám đều coi là Lưu Dương lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua bất cẩn như vậy tu luyện giả. Đối mặt công kích vậy mà không có làm ra phản ứng chút nào. Gia hỏa này hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Trước kia tiến vào tầng này tu luyện giả, khi nhìn đến bọn hắn nhiều như vậy tuyệt thế thần binh, mà lại tuyệt thế thần binh đều có khí linh tồn tại về sau, mỗi một cái đều sẽ phát ra cảm thán, đều sẽ đối bọn hắn quăng tới chấn kinh mà cảnh giác biểu lộ. Không có một cái nào tu luyện giả dám đối bọn hắn những thứ này bảo khí như thế khinh thị qua. Cái này Lưu Dương lại khác, hoàn toàn không có đem bọn hắn những thứ này thần khí để vào mắt. Đây không phải muốn chết là cái gì? Phần thiên dịu phát ra nhiệt độ, đủ để đem người cho đốt thành cho bụi. Tên kia bây giờ đã bị vây quanh, liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Hắn chết chắc. Những thần khí kia khí linh nhóm cả đám đều lộ ra tự tin biểu lộ. Băng phách kiếm khí linh, biểu hiện trên mặt càng thêm cao lạnh. Nàng dùng cực kỳ khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Lưu Dương, miệng bên trong mười phần trào phúng nói: "Cái kia gia hỏa vừa tới thời điểm tự tin như vậy dáng vẻ, ta còn tưởng rằng thực lực của hắn rất mạnh đâu. Nguyên lai là cái lăng đầu thanh, căn bản còn chưa ý thức được tình cảnh hiện tại. Chúng ta những thứ này thần khí cũng không phải hắn một cái chỉ là tu luyện giả có thể tùy ý đối phó, cũng dám không chăm chú, khinh thị chúng ta hậu quả chính là đánh đổi mạng sống đại giới." Nhưng mà tiếng nói của nàng vừa dứt, lại đột nhiên liền phát hiện không đúng. Lưu Dương bị phần thiên dịu phát ra cực kỳ cực nóng khí tức vây quanh, lại như cũ lông tóc không tổn hao gì, thậm chí thành thạo điêu luyện, cả người trên mặt đều là nhẹ nhõm tự tại thần sắc, giống như một chút cũng không có đem cái kia có thể thiêu đốt hết thể sóng nhiệt để vào mắt. Thấy cảnh này, những cái kia khí linh nhóm từng cái trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ. Nguyên bản ngay từ đầu khinh thị, hiện tại cũng thay đổi thành chấn kinh. Cái này sao có thể? Tên kia vậy mà lông tóc không tổn hao gì, tận gốc tóc đều không có bị đốt cháy khét, quần áo đều còn tại đón gió tung bay, không có chút nào nhận nhiệt độ cao ảnh hưởng. Chẳng lẽ nói phần thiên dịu công kích không bằng trước kia? Nghe được câu này, phần thiên dịu trên mặt trong nháy mắt lộ ra tức giận thần sắc nói: "Các ngươi ở chỗ này nói lung tung cái gì? Công kích của ta làm sao có thể không bằng trước kia? Ta cho ngươi biết công kích của ta sẽ chỉ so trước kia càng thêm hữu lực. Tên kia khẳng định là có được phương pháp gì, cho nên mới may mắn tránh thoát công kích của ta. Ta thử một lần nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." Một cái kia phần thiên dịu còn không tin tả, lại một lần nữa đối Lưu Dương phát khởi công kích. Xoát, lại là một đạo lưỡi búa trực tiếp công về phía Lưu Dương. Đạo này lưỡi búa so đạo thứ nhất lưỡi búa càng thêm mãnh liệt. Phần thiên dịu tại phát xong đạo này công kích về sau, trên người hắn chỗ thả phát ra tới hào quang màu đỏ rực đều phảng phất mở đi mấy phần. Rất hiển nhiên, lần này hắn đã dùng hết chính mình toàn bộ linh lực, thế tất yếu tại Lưu Dương trên thân lấy lại danh dự. Bằng không mà nói, về sau tự mình tại những thứ này đông đảo bảo khí bên trong còn thế nào hỗn? Người khác không đem tự mình làm nhuyễn đàn à? Cái này không thể được a. Ta cũng không muốn làm một cái nhuyễn đàn. Nhưng mà đạo này công kích tại đụng tới Lưu Dương về sau ý hiển nhiên vô hiệu. Lưu Dương bị đóng băng hộ thuẫn bao khỏa trong đó, rõ ràng chỉ là thật mỏng một tầng đóng băng hộ thuẫn, lại giống như là có thể ngăn cách thời gian cùng không gian đồng dạng, đem hắn bảo hộ hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy cảnh này, phần thiên dịu là triệt để trợn tròn mắt. Cái này sao có thể a? Tên kia trên người cái kia một đạo hộ thuẫn đến cùng là cái gì? Vì cái gì có thể cường đại như vậy? Ngay cả ta mấy vạn độ nhiệt độ cao đều có thể ngăn cách. Trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ, nhưng mà còn chưa kịp tiếp tục khởi xướng tiến công, Lưu Dương cũng đã một ánh mắt nhìn về phía hắn. Tại đối mặt Lưu Dương ánh mắt lạnh như băng thời điểm, một cái kia phần thiên dịu trong nháy mắt toàn bộ thân thể đều phát ra run rẩy. Ánh mắt này băng lãnh mà tràn đầy khinh miệt, phản phất là thần tiên trên trời tại nhìn xuống trên đất sâu kiến. Phần thiên dịu đã có được trí tuệ của nhân loại, hắn trong nháy mắt này liền đã cảm nhận được băng lãnh uy hiếp, còn chưa kịp trốn tránh, một giây sau hắn liền đã bị đông cứng ngay tại chỗ. Tạp tạp tạp, phần thiên dịu thân thể bị đông cứng thành khối băng, trên người hắn nguyên bản thiêu đốt lên hào quang màu đỏ rực cũng trong nháy mắt dập tắt, nguyên bản ánh lửa ngút trời hắn giờ này khắc này ảm đạm giống như là một khối gì sét sắt vụn. Thấy cảnh này, tất cả bảo khí đều chấn kinh mắt trợn tròn, mà Lưu Dương lúc này đã trôi giạt đến phần thiên dịu trước mặt, đối hắn nói: "Vũ khí chính là vũ khí, đối với nhân loại mà nói, các ngươi chỉ là công cụ mà thôi, chỉ là công cụ cũng nghĩ phạm thượng, đơn giản buồn cười. Phần Thiên dịu mạnh miệng nói, tiểu tử thối, ngươi không nên quá phép lối. Chúng ta mặc dù là công cụ, nhưng là chúng ta cũng là cường đại nhất tu luyện giả mới có thể có công cụ, mà không phải ngươi cái này nhỏ cả dạ ngươi có thể có được. Ngươi cũng không cần quá đắc ý, ngươi vẹn vẹn chỉ là khốn trụ ta một cái mà thôi. Các huynh đệ của ta sẽ đến cứu ta. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trung quanh cái kia một chút bảo cụ cũng trong nháy mắt xông về Lưu Dương, bắt đầu đối Lưu Dương khởi xướng tiến công. Lần này bọn hắn không còn từng cái bên trên, bởi vì bọn hắn đã ý thức được Lưu Dương thực lực rất mạnh, cho nên bọn họ bắt đầu cùng một thời gian tiến công. Hàn Xương kiếm dẫn đầu làm khó dễ, U Lam kiếm khí như ngân hà chút xuống, tiếp xúc cùng không gian trong nháy mắt kết xuất băng tình, hóa thành từng trôi sắc bén băng truy từ bốn phương tám hướng kích xạ. Lưu Dương trực tiếp mỉm cười, tại một ánh mắt, những cái kia băng truy trong nháy mắt lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Băng phách kiếm khí linh thấy cảnh này, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này khống chế đóng băng thực lực làm sao so với ta còn mạnh hơn? Mà Lưu Dương càng là phát ra một tia cười khẽ, ở trong lòng thầm nghĩ, tại trước mặt của ta chơi băng, đây không phải là múa dịu quá mắt thợ sao? Đang lúc băng phách kiếm chấn kinh thời điểm, càn khôn vòng trên không trung phát ra vụ vụ, hóa thành hai cái che khuất bầu trời kim sắc cự luân, không gian pháp tắc như xiềng xích giống như quấn quanh mà tới. Lưu Dương chỉ cảm thấy quanh thân áp lực gia tăng mấy liệt, dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt, đỉnh đầu kim sắc viên hoàn không ngừng co bảo, hình thành thôn phệ hết thảy vòng xoáy. Ngay sau đó Lưu Dương dưới chân mặt đất trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại hố sâu, cái kia một khối đại địa đều phản phất hư không tiêu thất đồng dạng. Nhưng là Lưu Dương tại đóng băng hộ thuẫn bên trong lại lông tóc không tổn hao gì. Chấn ma tháp 9 tầng đồng thời sáng lên phù văn, ngọn tháp lao giả hư ảnh huy động ống tay áo, đen nhánh xiềng xích lôi cuốn lấy chân áp chi lực từ trên trời giáng xuống. U Minh thuẫn mặt ngoài quỷ dị đường vân vặn mèo nhúc nhích, hóa thành vô số đen nhánh xúc tu đâm tới. Tật phong cung liên phát 7 mũi tên, mũi tên lôi cuốn lấy phong lôi chi thế xé rách không khí, trên không trung sen lẫn thành dày đặc lưới tên. Lôi hỏa châu trên không trung nổ tung, lôi quang cùng hỏa diễm sen lẫn thành diệt thế phong bạo. Phương viên 10 trượng không gian từng khúc sụp đổ. Toàn bộ sân thí luyện tại trận này kinh khủng thế công hạ kịch liệt lay động. Không gian như là vỡ vụn mặt kính giống như rạn nứt. Những thứ này khí linh bình thường rất ít đồng thời khởi xướng tiến công. Giữa bọn hắn phối hợp với nhau, hết sức ăn ý. Thế công như là gió táp mưa rào đồng dạng mãnh liệt. Nếu là đổi lại cái khác tu luyện giả tại công kích mãnh liệt như vậy, vậy khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Lưu Dương giờ này khắc này lại như cũ dương dương tự đắc, lông tóc không tổn hao gì. Thấy cảnh này, những cái kia khí linh nhóm cả đám đều lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Cái này sao có thể? Vì cái gì công kích của ta vô hiệu? Đang lúc bọn hắn chấn kinh sau khi, Lưu Dương đã đối bọn hắn vung tay lên. Xoát, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt đem bọn hắn quét sạch. Tất cả khí linh đều bị đông cứng ngay tại chỗ. Chương 1098, có thể ra sách chương 1098, có thể ra sách. Những cái kia khí linh khi nhìn đến mình bị đóng băng lại, không cách nào động đậy về sau, cả đám đều bị dọa phát sợ. Làm sao cũng không nghĩ tới cái này nhân loại vậy mà như thế cường đại. Tùy tiện một ánh mắt, liền đem bọn hắn toàn bộ đông kết ngay tại chỗ. Đặc biệt là một cái kia băng phách kiếm, trên mặt lộ ra càng thêm vẻ giật mình. Nguyên bản nàng chính là có thể khống chế đóng băng, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, bây giờ, một mực chơi ương chính mình, lại bị ương mổ vào mắt, tự mình khống chế đóng băng công kích đối phương, không chỉ có bị đối phương cho trực tiếp định trụ, hiện tại ngay cả mình đều bị đông tại chỗ. Trước kia đối những cái kia băng, băng phách kiếm khống chế bọn hắn tựa như là khống chế thân thể của mình đồng dạng đơn giản, nhưng là bây giờ, nàng lại trực tiếp mắt trợn tròn, căn bản khống chế bất động a, giống như đã mất đi liên hệ đồng dạng. Tự mình cầm những cái kia băng không có bất kỳ cái gì biện pháp, vô luận suy nghĩ gì dạng phương pháp khống chế bọn hắn đều làm không được. Cái này một loại cảm giác tựa như là tại tự mình am hiểu nhất lĩnh vực, đột nhiên đụng bách, có một ít không biết làm sao, không biết nên như thế nào cho phải. Mà Lưu Dương cũng đã đưa ánh mắt đặt ở băng phách kiếm khí linh trên thân. Nhìn thấy Lưu Dương cái kia ánh mắt tham lam, cái kia băng phách kiếm khí linh đột nhiên toàn thân run lên. Nàng có một loại dự cảm bất tường, cả người đều khẩn trương lên, thậm chí cả thanh thân kiếm cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, làm một thanh tuyệt thế thần binh. Nàng trước kia là đông đảo cường giả tranh đoạt đối tượng, vô số cường giả tránh phá ra đầu, muốn đem nàng nắm bắt tới tay. Những cường giả kia đối đãi nàng thời điểm, loại kia ánh mắt tham lam băng phách kiếm là phi thường khắc sâu ấn tượng. Bây giờ Lưu Dương ánh mắt bên trong cái chủng loại kia tham lam nàng vô cùng quen thuộc, chính là giống những người tu luyện kia đồng dạng, muốn đem tự mình chiếm thành của mình, nhưng lại tựa hồ cùng những người tu luyện khác có chút khác biệt. Những người tu luyện khác đối đãi tự mình thời điểm, hoàn toàn đem tự mình coi như một kiện vũ khí, nhưng cái này một cái nam nhân đối đãi tự mình thời điểm, tựa hồ đem tự mình coi như ngoại trừ vũ khí bên ngoài những vật khác. Hắn muốn làm gì a? Băng phách kiếm có một loại dự cảm bất tường, mà lúc này Lưu Dương ánh mắt y lìa nhiên đặt ở trên người nàng. Hắn ngay từ đầu thời điểm liền đã bị cái này khí linh hấp dẫn, chỉ bất quá khi đó phần tiên dịu khí linh một mực tại bên kia trách trách hô hô, để Lưu Dương không có thời gian tử tế quan sát kỹ cái này một cái mỹ lệ khí linh. Bây giờ đem nàng đông kết tại nguyên chỗ về sau, rốt cục có thể hảo hảo quan sát một phen. Nàng thân mang một bộ nguyệt bạch giao tiêu váy dài, mỏng như cánh ve vải áo lưu chuyển lên ngân hà giống như lanh quang. Ngồi đi một bước, liền có nhỏ vụn băng tinh tại sau lưng ngưng kết thành nở rộ hoa quỳnh, thoáng qua lại hóa thành tinh mảnh tiêu tán. Da thịt của nàng so lưỡi kiếm rèn luyện huyền băng càng sáng long lanh, ở dưới ánh trăng hiện ra chân châu mẫu bối u lam quang trạch, mày như viễn sơn đen nhạt, lại so bất luận cái gì dãy núi đều lạnh lùng sắc bén. Ta phi nhập tấn độ công phảng phất cất giấu có thể chặt đứt ba búi tóc đen kiếm ý. Cặp con mắt tiên là thuần túy nhất màu băng lam, đáy mắt hình như có vạn cổ sông băng đang lưu chuyển. Làm nàng trong mắt lúc, lông mi bỏ ra bóng ma như là vào đông cành khô giống như mỏng manh mà sắc bén, để cho người ta không dám tùy tiện với nhiễu. Mũi của nàng cao thẳng tinh xảo, chóp mũi lại hơi nhếch lên, vì lạnh lẽo khuôn mặt thêm một tia vi diệu xinh xắn, mà cặp kia môi đúng như sơ tuyết bao trùm hồng ai, diễm như nhỏ máu lại lãnh nhược hàn xương, nét lên lúc hình thành một đạo hoàn mỹ cung, giống như là bị băng phong hoa hồng, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể bỡ bỡn. Mỗi khi nàng mở miệng, thanh âm tựa như cùng ngọc vỡ chạm vào nhau, thanh linh cung linh, mang theo xuyên tấu cốt tủy hàn ý, chữ câu đều giống như băng lăng, tùy tiện liền có thể đem lòng người ngọn nguồn tạp niệm đông kết. Đen nhánh như mực tóc dài tùy ý rối tung tại sau lưng, lọn tóc xuyết lấy nhỏ vụn băng châu, theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, chiết xạ ra u lam quang mang. Ngẫu nhiên có một sợi sợi tóc phất qua gương mặt, lại càng nổi bật lên nàng khuôn mặt thanh lãnh. Phản phất cái kia sợi tóc cũng là từ băng tinh ngưng tụ thành, mang theo tránh xa người ngàn dặm xa cách. Thân hình của nàng tinh tế mà uyển chuyển, vòng eo doanh doanh một nắm, lại tại trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra để cho người ta không dám khinh thường uy nghiêm. Váy dài tung bay lúc, nơi ống tay áo tơ bạc thêu lên băng văn như ẩn như hiện. Phản phất đem trọn cánh đồng tuyết đều dệt tiến vào vải áo bên trong. Váy lên đất, những nơi đi qua, mặt đất ngưng kết ra một tầng nóng ánh sáng long lanh băng hoa. Mỗi một đóa đều có độc nhất vô nhị hình dạng, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Cái cổ ở giữa mang theo một đầu từ băng tinh điêu khắc thành dây chuyền, trung ương khảm nạm lấy một viên bổ câu huyết hồng bảo thạch, như là trong đống tuyết một giọt máu, tiên diễm mà chói mắt, cùng nàng quanh thân lanh ý hình thành mãnh liệt tương phản. Cái kia bôi huyết sắc, giống như là nàng băng lãnh bề ngoài hạ ẩn tàng nóng bỏng, nhưng lại bị băng phong ngàn năm, không người có thể tùy tiện chạm đến. Nàng mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác, đều tản ra bẩm sinh cao quý cùng lãnh nạo. Phản phất nàng chính là cái này băng tiên tuyết địa chúa tể, là vượt lên trên vạn vật thần linh. Nàng mỹ lệ, là băng điêu ngọc chắc tinh xảo, là hàn nguyệt thanh huy tịch liêu, là để cho người ta nhìn mà phát khiếp lại không nhịn được muốn đến gần cực hạn dụ hoặc. Ở trước mặt nàng, thế gian hết thảy sắc thái đều lộ ra ảm đạm vô quang, chỉ có nàng quanh thân quanh quần hàn ý cùng tuyệt mỹ, làm cho người cả đời khó quên. Mà lại chủ yếu là đây là băng thuộc tính vũ khí có khí linh, cùng lưu dương loại này khống chế vĩnh hằng đóng băng dị năng giả giống như mười phần xứng đôi. Cái kia một thanh băng phách kiếm tùy tiện chém ra một đạo kiếm khí, đều có thể đông kết vật vật. Cái này khí linh chắc hẳn cũng phi thường băng lãnh. Những cái kia nữ nhân bình thường chơi bởi vì nên hoàn toàn khác biệt. Nghĩ như vậy, Lưu Dương từng bước đi hướng đối phương. Mà một cái kia băng phách kiếm khí linh, nhìn thấy Lưu Dương đi tới, cả người trên mặt đều lộ ra khẩn trương biểu lộ. Nàng mặt mũi tràn đầy kháng cự đối Lưu Dương hỏi: "Người cái tên này, ngươi muốn đối ta làm cái gì?" Nàng vừa dứt lời, Lưu Dương tay cũng đã vuốt ve tại nàng cái kia một trương khiết bạch vô hà, xinh đẹp đến không gì sánh được trên mặt. Trong nháy mắt trên ngón tay liền cảm nhận được một loại kỳ lạ xúc cảm. Những thứ này khí linh cũng không thuộc về nhân loại, các nàng cũng không có nhục thể, mà là linh thể. Đồng thời thân thể của bọn hắn ở vào hơi mở trạng thái, sờ tới sờ lui cảm giác tựa như là đang sờ nặng nề không khí. Cùng Lưu Dương ngay từ đầu chơi qua nữ tu luyện người linh hồn không sai biệt lắm, nhưng là xúc cảm lại có chút khác biệt. Đối phương trên da mặt băng lãnh thông qua Lưu Dương ngón tay chuyển đến trên người hắn, để Lưu Dương cảm giác có một loại hơi lạnh thấu xương. Mà cái kia một chút nữ tu luyện người linh hồn là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, cũng không băng lãnh cũng không ấm áp. Cái này một cái nữ khí linh cùng với các nàng quả thật có chút không giống nhau. Tay túi của ngươi lấy ra, ngươi vì cái gì sờ mặt của ta? Ngươi cái này tên đáng chết, ta cũng không phải nữ nhân a, ta là khí linh, ta là một thanh kiếm, ta không phải nhân loại hiểu không? Nhìn thấy tay của đối phương sờ tại trên mặt của mình, mà lại biểu lộ còn một bộ hưởng thụ dáng vẻ, băng phách kiếm trong nháy mắt cảm thấy có chút không đúng. Cái gì nhân loại sẽ sờ lấy một cái khí linh mặt, sau đó còn một mặt hưởng thụ a? Biến thái đi, tuyệt đối là biến thái. Còn bên cạnh một cái kia lão đầu thấy cảnh này, trên mặt đã lộ ra một vòng cười khổ. Cái này Lưu Dương tiểu hữu là chuẩn bị đến thật nha. Cái này Lưu Dương tiểu hữu cùng nhau đi tới, đơn giản chính là nhật tiên ngày địa ngày không khí. Ngươi nói ngươi không buông tha nữ yêu thú, không buông tha nữ tinh linh, không buông tha nữ ti tàn còn chưa tính, ngươi bây giờ ngay cả một thanh kiếm ngươi cũng không buông tha nha. Cảm giác cái này Lưu Dương tiểu hữu hoàn toàn có thể ra một quyển sách, tu luyện giới giống cái sinh vật cùng không phải sinh vật hướng dẫn sử dụng. Quyển sách này vừa ra tới, đoán chừng có thể tại tu luyện giới bán bạo. Mà Lưu Dương tay giờ này khắc này đã từ đối phương trên mặt lấy ra. Cái kia băng phá kiếm khí linh nhìn thấy Lưu Dương lấy tay ra, trên mặt còn lộ ra buông lỏng một hơi cảm giác, nghĩ thầm, tự mình giận mắng, quả nhiên đem đối phương cho mắng sợ. Hắn hẳn là cũng vô cùng cảm thấy mất mặt đi. Là một nhân loại vậy mà đối một thanh kiếm có ý nghĩ xấu, đây không phải quá mất mặt à? Liền nên hung hăng mắng hắn một lần, bắt hắn cho mắng tỉnh, cho hắn biết tự mình là một cái cỡ nào buồn nôn đê tiện âm vũ sinh vật. Đang lúc băng phách kiếm khí linh đắc ý thời điểm, một giây sau, nàng cũng cảm giác cái hông của mình có dị dạng, túi đầu xem xét, nguyên lai là Lưu Dương đại thủ đã đặt ở tự mình trên eo nhỏ, chính xoa nắn lấy nước của mình eo rắn. Thấy cảnh này, băng phách kiếm trước kia đâu chịu nổi đối xử như vậy, nàng trực tiếp đều to một tiếng, a, Chương 1099, không mặt mũi còn sống. Chương 1099, không mặt mũi còn sống. Ngươi cái này ghê tởm nhân loại, ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Ngươi mau đem ta đem thả mở. Ta là một thanh kiếm nhất thanh kiếm, ngươi hiểu không? Không phải người, sớm biết tu luyện ra khí linh, lại nhận dạng này tra tấn, ta liền thành thành thật thật làm một thanh không có ý thức không có sinh mệnh kiếm tốt. Đáng chết a, ta một thế trong sạch, liền muốn hủy. Ngươi cái này ghê tởm nhân loại, ngươi vậy mà đối một thanh kiếm người đều có ý nghĩ xấu. Ngươi quả thực là cái đồ biến thái. Cái kia băng phách kiếm khí linh đối Lưu Dương không ngừng mắng lấy, nhưng mà hắn cái này một loại chửi rủa đối Lưu Dương, tới nói căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Mắng chửi đi, ngươi mắng càng bẩn dơ ta liền càng hưng phấn, mà lại trước kia bị ta du học đùa bỡn nữ nhân, cái nào không phải giống như ngươi đồng dạng, ngay từ đầu đối ta đều là một trận chửi loạn. Sau đó tại thấy được ta Lưu Dương cường đại về sau, mỗi một cái đều là vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn một lần lại một lần bò lên trên ta Lưu Dương giường. Lúc bắt đầu nói không muốn, đằng sau chính là còn muốn. Loại nữ nhân này chính là khẩu thị tâm phi, Lưu Dương hắn gặp nhiều. Thế là Lưu Dương đối băng phách kiếm khí linh nói: đừng nóng đội, chờ một chút liền để ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút ta Lưu Dương là mạnh đến mức nào. Một cái nam nhân khác không dám đối với các ngươi những binh khí này có ý nghĩ xấu, đó là bởi vì bọn hắn quá yếu, bọn hắn đều là nương pháo, chỉ có nương pháo mới là chỉ thích chơi gái, nam nhân chân chính liền muốn cái gì đều chơi. Nghe được một câu nói kia, băng phách kiếm trên mặt đột nhiên liền lộ ra dự cảm bất tường, bởi vì nàng giống như ý thức được Lưu Dương là làm thật. Sau đó, tự mình sẽ không thật bị Lưu Dương độc thủ đi. Quả nhiên, một giây sau Lưu Dương đã vung tay lên, bá một tiếng, một cái băng phòng trong nháy mắt xuất hiện, đem băng phách kiếm khí linh cùng Lưu Dương đều bao bọc ở trong đó. Thấy cảnh này, cái khác khí linh trong nháy mắt ở trên mặt lộ ra chấn kinh, còn có tuyệt vọng biểu lộ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới lấy khống chế băng lấy Dương băng phách kiếm, lại bị băng cho đóng băng lại, hiện tại lại bị băng phòng cho bọc lại, mà lại tiếp xuống một người kia loại tu luyện giả, còn muốn đối nàng làm một chút khó mà mở miệng để cho người ta xấu hổ sự tình. Băng phách kiếm, sợ rằng sẽ trở thành duy nhất một thanh bị nhân loại xâm phạm vũ khí đi. Không phải ca môn, ngươi đến thật nha. Đó là một thanh kiếm a, ngươi ngay cả kiếm ngươi cũng chơi, ngươi liền không có một điểm áp lực tâm lý sao? Băng trong phòng du học cao là cái này xác thực không có áp lực. Mặc dù băng phách kiếm là một thanh kiếm, nhưng là hắn khí linh lại dáng dấp như thế biện chuyển bên người dáng người cực phẩm tướng mạo tinh xảo, như là tiên nữ trên trời đồng dạng xinh đẹp. Chỉ cần là dung mạo xinh đẹp, đối với Lưu Dương tới nói, vậy cũng là sinh con công cụ mà thôi. Hắn quản ngươi là kiếm, vẫn là người, vẫn là heo, vẫn là chó, dù sao là nữ có thể sinh con cái nào đều có thể dùng. Lưu Dương tại băng trong phòng từng bước đi hướng băng phách gặp kiếm linh. Một cái kia khí linh nhìn thấy Lưu Dương dựa đi tới, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ, nàng muốn lui lại, muốn đem tự mình giấu đi, nhưng mà lại làm không được, bởi vì thân thể của nàng bị đông lại về sau, ngoại trừ mặt của nàng cùng đầu có thể động bên ngoài, trên người địa phương khác căn bản động đậy không được một điểm. Nàng chỉ có thể đối Lưu Dương cầu xin tha thứ, đừng tới đây nha, ta van cầu ngươi không được qua đây nha, ta chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Mặc dù ta có được khí linh, nhưng là ta bản chất vẫn là một thanh kiếm. Ta cùng nhân loại là không có cách nào sinh ra hậu đại. Ngươi coi như tại trên người của ta lãng phí lại nhiều tinh lực, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đều làm đều là vô dụng công mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho là ta có thể cho ngươi sinh con à? Ngươi nghĩ một hồi. Một thanh kiếm có thể cho nhân sinh hải tử à? Cái kia sinh ra hải tử là kiếm, vẫn là người đâu? Vẫn là kiếm người. Cái này không náo chê cười sao? Mau đem ta đem thả. Ta có thể thần phục với ngươi làm binh khí của ngươi. Từ nay về sau cùng ngươi chinh chiến xa trường, nhưng là cùng ngươi lên giường cái gì vẫn là thôi đi. Ta là một thanh kiếm nhất thanh kiếm, vũ khí tác dụng là dùng đến giết địch, mà không phải dùng để sinh con. Băng phách kiếm khí linh cũng coi như sợ Lưu Dương, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lưu Dương vậy mà giống như muốn tới thật. Nguyên bản nàng là không định khuất phục tại Lưu Dương, bởi vì nàng cho rằng Lưu Dương thực lực không đủ để khống chế nàng, giống nàng thần binh như vậy lợi khí chỉ hẳn là thuộc về tu luyện giới người mạnh nhất. Nhưng là hiện tại Lưu Dương bức bách phía dưới, nàng cảm thấy mình tại tiếp tục cứng như vậy khí xuống dưới, có khả năng sẽ bị Lưu Dương cho thật cương ép đùa bỡn một lần. Làm một thanh kiếm bị một người tu luyện cho cương ép cái kia, về sau tự mình ra ngoài còn có hay không kiếm tôn nghiêm, còn có thể hay không tại cái khác binh khí trước mặt ngẩng đầu. Cho nên, bởi vậy vì bảo vệ mình trong sạch, nàng ngược lại là nguyện ý hạ mình tại Lưu Dương. Ăn chút thiệt thòi liền ăn chút thiệt thòi đi, tạm thời trước cho hắn dùng một chút, đợi khi tìm được càng thêm thích hợp chủ nhân, tự mình lại phản bội chạy trốn là được rồi. Tự mình là một thanh có khí linh có trí tuệ vũ khí, cũng sẽ không mặc nhân loại xâm lược, mình có thể làm ra lựa chọn của mình. Bất quá đang nghe xong băng phách kiếm nói về sau, Lưu Dương lại trực tiếp cười. Ta Lưu Dương muốn chơi nữ nhân, ta quản ngươi là người hay là kiếm, ta đều phải chơi một lần lại nói. Về phần ngươi nói thần phục với ta, cái này cho tới bây giờ đều không phải là ta cân nhắc vấn đề, bởi vì ta có một vạn loại phương pháp để ngươi thần phục. Hiện tại ta trước cùng ngươi hảo hảo xâm nhập giao lưu một phen, nếm thử các ngươi những vũ khí này, chơi cùng những nữ nhân khác khác nhau. Cái khác chờ một chút nói lại. Thế là Lưu Dương bắt đầu trực tiếp đối băng phách kiếm động lên tay. Tại băng phách kiếm một tiếng không muốn bên trong, Lưu Dương đã bắt đầu để nàng cảm nhận được làm một nữ nhân tư vị. Băng bên ngoài nhà cái kia một chút cái khác khí linh. Khi nhìn đến một màn này về sau, nhao nhao lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đây là tình huống như thế nào a? Chúng ta tại cái này một cái thông thiên tháp bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy, kiến thức nhiều như vậy tu luyện giả, chưa từng có gặp được chuyện như vậy. Tu luyện giả không phải chúng ta khảo nghiệm đối tượng à? Làm sao hiện tại bắt đầu biến thành chơi chúng ta đối tượng? Người kia là tên điên đi, hắn đối một thanh vũ khí đều có thể chơi đến xuống dưới, là thật đói bụng. Đây là tính bị đè nén bao lâu mới có thể làm ra dạng này biến thái sự tình? Một cái khác khí linh cũng nói đến, còn không phải sao? Trước kia chưa từng có gặp được chuyện như vậy, một thanh vũ khí vậy mà tại một nhân loại trên thân ném đi trong sạch, cái này nói ra ai mà tin? May mà ta tại huyễn hóa thành dụng cụ linh thời điểm lựa chọn giới tính là nam tính, bằng không mà nói đợi chút nữa ta cũng muốn xong đời. Một cái lưu tinh chủ y khí linh nói đáng chết ta. Lúc trước ta huyễn hóa thời điểm vì cái gì lựa chọn nữ tính? Song song, chẳng lẽ đợi chút nữa ta cũng phải bị một người kia loại hung hăng tra tấn? Ngươi coi như xong đi. Đối phương là có bao nhiêu đói mới có thể để ý ngươi nha? Ngươi một cái lưu tinh chủ y chơi ngươi cái truy a? Ngươi huyễn hóa khí linh thai to mặt lớn, nhìn từ xa giống con heo. Người ta muốn chọn cũng là tuyển băng phách kiếm cái kia một loại, dung mạo xinh đẹp. Dựa vào, lao nương cũng làm khí linh, còn muốn bị người trò khinh bỉ? Còn có thiên lý hay không? Còn có vương pháp hay không? Tức chết lao nương. Ngươi cũng đừng nói lao nương xấu xí. Ngươi cái này nam dáng dấp còn âm dương quái khí đâu, như cái nương môn đồng dạng. Nói không chừng chờ một chút người ta cũng đem người cho chơi, để ngươi hoa cúc khó giữ được. Lưu tinh chủ y trong nháy mắt chủ y thân run run, phát ra một tiếng phẫn nộ phàn nàn. Một cái kia bị lưu tinh chủ y mắng một câu khí linh, trong nháy mắt cũng lộ ra sợ hãi biểu lộ. Hình tượng của hắn xác thực tương đối âm nhu, bởi vì là mặc cổ đại quần áo, giữ lại cổ đại tóc dài, nhìn từ xa xác thực giống như là một nữ tử. Không muốn a. Đợi chút nữa nam nhân kia nếu là thật đối với mình nam tử này có ý nghĩ xấu, vậy nhưng làm sao bây giờ? Hắn cũng không muốn thật bị đối phương cái kia. Nữ bị cái kia còn nói qua được, một người nam nếu như bị cái kia, vậy đơn giản là cả một đời không ngóc đầu lên được a. Mọi người tại thấp thỏm tâm tính bên trong, bị hành hạ mấy giờ về sau, Lưu Dương cuối cùng kết thúc đối băng phách cảnh thăm dò. Giờ này khắc này trong phòng đã khôi phục bình tĩnh, mà băng phách kiếm trông thấy Lưu Dương ánh mắt bên trong, hiện tại đã tràn đầy sợ hãi. Cái này nam nhân, đơn giản không phải người. Một thanh kiếm ngươi cũng có thể chơi đến lâu như vậy, trong sạch của mình cứ như vậy bị hủy, không mặt mũi còn sống. Đáng chết a. Chương 1100, cho các ngươi ưu đãi. Chương 1100, cho các ngươi ưu đãi. Nhìn xem cái này tuyệt mỹ khí linh, lộ ra một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Lưu Dương lập tức cười. Hắn sờ lên đối phương cái kia một trương như là hài nhi đồng dạng thổi qua liền phá mặt. Cười đối nàng nói, đừng như vậy một bộ giống như bị ta khi dễ rất ăn thiệt thòi đồng dạng dáng vẻ. Ta cho ngươi biết, ta không phải đang khi dễ ngươi, mà là tại mang ngươi hưởng thụ trước kia chưa từng có hưởng thụ qua khoái hoạt. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi cùng ta xâm nhập giao lưu thời điểm, ngươi không sung sướng à? Ta nhìn ngươi kêu rất hoan. Đừng giả bộ, chỉ sợ ngươi bây giờ hẳn không thể lập tức lại theo ta tới một lần mai nở hai độ xâm nhập giao lưu đi. Các ngươi những nữ nhân này a, chính là thích ưng. Kỳ thật không cần thiết, có đôi khi vẫn là bông ra một điểm, tuân theo bản tâm tương đối tốt, dạng này mới có thể hưởng thụ tốt hơn khoái hoạt. Nghe Lưu Dương, một cái kia khí linh đơn giản muốn bị tức nổ tung. Gia hỏa này cưỡng ép chiếm đoạt chính mình, bây giờ lại còn nói ra loại lời này. Cái gì gọi là ta trong lòng mừng thầm? Ta bị ngươi ép buộc, ta sẽ còn mừng thầm à? Thoải mái quặp lông a, chí ít trên tâm lý là khó chịu, mặc dù trên thân thể mặt sắc thực có một ít, bất quá vậy cũng không phải ngươi có thể đối ta muốn làm gì thì làm lý do a. Cái này đáng chết người, chờ ta tìm được cơ hội nhất định phải đem hắn hung hăng xử lý. Cái kia băng phách kiếm nữ khí linh đối Lưu Dương nói, còn không có loại chuyện đó đâu, ta làm sao lại cảm thấy thoải mái? Ngươi cái này tên đáng chết, hoàn toàn là cưỡng ép đem ta cho cái kia. Ta đối với ngươi không có bất kỳ cảm tạ, cũng sẽ không có bất kỳ ái mộ, ta sẽ chỉ ở ngươi tràn ngập cừu hận. Thứ nay về sau ta muốn đem ngươi giết chết, xem như là mục tiêu cuối cùng của ta. Cái kia nữ khí linh nói, còn lộ ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ, hai cái răng mèo thật chặt cắn sự cám dỗ của mình môi đỏ. Ngươi đừng nói, cái này nhỏ biểu lộ nhìn vẫn rất có cảm giác. Lưu Dương nói, xem ra còn không có hoàn toàn đem ngươi cho làm phục a. Đã như vậy ta liền một lần nữa. Nghe được câu này, cái kia nữ khí linh trong nháy mắt trợn tròn mắt. Lại một lần nữa? Người này chẳng lẽ là sẽ không mệt à? Ta mới không muốn lại trải qua loại sự tình này đâu. Ta là một thanh kiếm, ta không phải người. Ngươi làm sao có thể lại nhiều lần đối với một thanh kiếm làm ra loại kia tà ác sự tình đâu? Đừng a, ngươi dừng lại, ngươi không được qua đây. Ta mới không muốn cùng ngươi phát sinh loại sự tình này đâu. Ô ô ô, ta sai rồi còn không được à? Ta không nên nói muốn trả thù ngươi câu nói như thế kia. Ngươi đối ta làm sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Van cầu ngươi đừng lại đối ta như vậy, sẽ chết người đấy nha. Là sẽ chết kiếm a. Băng phách kiếm nhìn tự mình đối Lưu Dương uy hiếp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ngược lại khơi dậy đối phương phẫn nộ, muốn đối tự mình mai nở hai độ, tiến hành xuống một lần xâm nhập giao lưu. Nàng trong nháy mắt liền sợ, không ngừng đối Lưu Dương bắt đầu cầu xin tha thứ. ngay từ đầu chơi liều hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Dù sao, nàng bây giờ đã hoàn toàn ý thức được, Lưu Dương chính là người điên. Ngươi lại uy hiếp hắn đều không dùng, ngược lại sẽ kích thích hắn càng thêm thâm trầm dục vọng. Đến lúc đó chịu khổ còn không phải chính ngươi à? Một lần còn chưa tính, nếu là một lần nữa, vậy mình coi như thật chính là chịu không được a. Bất quá Lưu Dương lại không để ý tới đối phương, mà là cười nói đến, ta liền thích nhìn như ngươi loại này mạnh miệng nữ nhân, cuối cùng thần phục tại ta Lưu Dương dưới hông cảm giác. Vừa rồi ngươi không phải vẫn rất phách lối sao? Hiện tại làm sao lập tức liền sợ? Ta cũng không phải lão hổ, ta chỉ muốn để ngươi lại thể nghiệm một chút vừa rồi cái loại cảm giác này mà thôi. Nói Lưu Dương trực tiếp bắt đầu hành động. Đối cái này một cái băng phách kiếm khí linh lại một lần nữa trừng phạt. Phía ngoài cái kia một chút cái khác thần binh lợi khí, từng cái trên mặt lại lộ ra biểu tình khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nói, ta dựa vào, bắt đầu, lại bắt đầu. Gia hỏa này thật sự là vô địch nha. Hắn lại có thể đối một thanh binh khí, một thanh kiếm, mai nở hai độ. Đây là không dứt sao? Không thể không nói, đối phương tinh lực thật đúng là dồi dào a. Thuần khiết không tì vết băng pha kiếm, hiện tại chỉ sợ đã nhiễm phải đối phương nhan sắc, biến thành đối phương hình dạng. Ông trời ơi, thật làm cho lòng người bên trong thổn thức không thôi. Bất quá cũng may có băng phách kiếm cho chúng ta kéo dài thời gian. Các loại băng phách kiếm bị hắn cái kia về sau, chỉ sợ cũng đến phiên chúng ta đi. Vậy chúng ta nhưng phải hy vọng băng phách kiếm có thể chống lâu một chút. Ta cũng không hy vọng nhanh như vậy liền đến phiên ta đi vào thụ trà tấn. Tốt nhất là băng phách kiếm có thể đem đối phương tinh lực toàn bộ cho Echo. Như vậy hắn liền sẽ không lại tra tấn chúng ta những thứ này cái khác khí linh. Không sai, là băng phách kiếm tại thay chúng ta phụ trọng tiến lên a. Chống đỡ a. Băng phách kiếm. Cái khác khí linh nhao nhao cũng bắt đầu vì băng phách kiếm cố lên động viên. Bởi vì chỉ có băng phách kiếm chống càng lâu, bọn hắn những người này bị Lưu Dương tra tấn tỷ lệ mới có thể càng nhỏ. Bất quá tại mấy giờ về sau, băng trong phòng thanh âm lại bắt đầu khôi phục bình tĩnh. Giờ này khắc này băng phách đã sợ, nhìn về phía Lưu Dương đã triệt để không có ngay từ đầu tâm cao khí ngạo. Trải qua Lưu Dương hai lần trừng phạt về sau, nàng đã triệt để khuất phục, không còn dám có bất kỳ phản kháng, cũng không dám lại có bất kỳ báo thù tâm tư. Giờ này khắc này hắn nàng muốn cho Lưu Dương mau đem tự mình đem thả cho mình giải thoát. Lưu Dương lúc này đối nàng hỏi, hiện tại ngươi nguyện ý thần phục với ta đi, làm ta Lưu Dương binh khí, làm việc cho ta, chỉ cần ngươi dám nói một chữ không, vậy ta liền mai nợ bà độ, lại đến đem ngươi hung hăng trừng phạt một lần. Nghe được câu này, băng phách kiếm trong nháy mắt toàn thân run lên, nàng liền nghĩ tới vừa rồi Lưu Dương đối với mình làm sự tình, cả người đều có chút lạnh mình trái tim băng giá. Mặc dù ánh mắt bên trong vẫn là tràn ngập ủy khuất, nhưng nàng cũng không dám lại có bất luận cái gì phản kháng. Chỉ gặp băng phách kiếm đối Lưu Dương nhẹ gật đầu nói, sẽ không lại phản kháng ngươi, ta có thể làm vũ khí của ngươi, có thể vì ngươi sử dụng, có thể cùng ngươi cùng xuất trận giết địch. Ngươi đừng với ta tại làm loại sự tình này, sẽ chết người đấy nha. Nghe được câu này, Lưu Dương rốt cuộc cười. Ha ha ha, sớm nói như vậy không phải tốt à? Nhất định phải tại ta Lưu Dương trước mặt chống cự, có ý tứ à? Còn nhiều hơn tiếp nhận một lần ta Lưu Dương hỏa lực, đây không phải ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ à? Được a, đã ngươi đã thần phục với ta, trở thành ta Lưu Dương vũ khí, như vậy về sau đảm bảo ngươi đi theo ta ăn ngon uống sướng, chỉ dùng ăn cái kia, không cần ăn khổ. Nghe được câu này, một cái kia băng phách kiếm khí linh cảm thấy rất cảm giác khó chịu, nhưng cũng không còn dám có bất kỳ phản kháng. Ăn cái kia liền ăn cái kia đi, ta mệt mỏi, không muốn lại bị hành hạ. Nhìn thấy đối phương đã không có tâm tư phản kháng, đồng thời hoàn toàn thần phục với tự mình, Lưu Dương vung tay lên, xoát, băng phòng trong nháy mắt biến mất. Lưu Dương cùng băng phách kiếm cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà lúc này thời khắc này, băng phách kiếm khí linh đi theo Lưu Dương sau lưng, một mặt đê mi thuận nhãn biểu lộ, không có ngay từ đầu cái kia một loại hàn băng mỹ nhân cảm giác. Đồng thời y phục của nàng cùng tóc cũng còn có chút lộn xộn. Rất hiển nhiên, vừa rồi cùng Lưu Dương đại chiến, là 10 phần kịch liệt. Cái khác khí linh nhìn thấy băng phách kiếm ra, cả đám đều lộ ra vẻ giật mình. Băng phách kiếm ra, như vậy chờ hạ, có phải hay không liền đến phiên chúng ta? Giờ này khắc này tất cả khí linh đều khẩn trương lên. Bọn hắn bây giờ bị Lưu Dương đông kết tại nguyên chỗ không thể động đậy. Sau đó, Lưu Dương muốn đối bọn hắn làm cái gì? Đây còn không phải là đơn phương, muốn làm gì liền làm gì ạ? Vừa nghĩ tới chờ một chút tự mình khả năng cũng sẽ giống như băng phách kiếm, bị Lưu Dương hung hăng tra tấn một lần, thậm chí là hai lần ba lần, bọn hắn ngay tại trong lòng một trận run rẩy. Mà lúc này giờ phút này, Lưu Dương thì đưa ánh mắt liếc nhìn tại trên người của bọn hắn. Những thứ này khí linh đều có phong cách, cùng bọn hắn vũ khí bản thể vô cùng xứng đôi. Tỷ như băng kiếm kiếm chính là một cái cao lạnh hàn băng mỹ nhân, cái kia Lưu Tinh chủ y chính là một cái mập mạp đôn. Những thứ này nữ khí linh bên trong có mấy cái vẫn là dáng dấp có thể, mặc dù không có băng phách kiếm đẹp như thế, nhưng cũng có một loại khác phong vị. Đem các nàng lấy đi, về sau sẽ chậm chậm nhấm nháp, phải rất khá. Lưu Dương trực tiếp đối bọn hắn nói đến, cuối cùng hỏi lại các ngươi một lần, ai nguyện ý thần phục với ta Lưu Dương? Chủ động nói ra, ta có thể cho các ngươi ưu đãi. Chương 1101, có hay không kinh hỉ? Chương 1101, có hay không kinh hỉ? Nghe được một câu nói kia, những cái kia khí linh nhóm trên mặt, cả đám đều lộ ra do dự biểu lộ. Nếu như là ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn đúng là tuyệt đối sẽ không đồng ý Lưu Dương yêu cầu này. Ngay từ đầu, đối với Lưu Dương cái này một loại tu luyện giả, bọn hắn căn bản trướng mắt, thậm chí có thể nói dùng mắt nhìn thẳng một mắt cũng sẽ không nhìn. Nhưng là hiện tại hoàn toàn khác nhau. Từ khi nhìn thấy băng phách kiếm bị Lưu Dương đưa đến băng trong phòng, hung hăng hành hạ hai lần về sau, bọn hắn từng cái đã triệt để sợ. Hiện tại nếu như muốn phản kháng, kết quả của mình chỉ sợ cùng băng phách kiếm đồng dạng, trước bị đối phương hung hăng đùa bỡn một lần, sau đó lại bị đối phương cưỡng ép cho thu phục, vậy còn không như trực tiếp tự mình thần phục, còn ít thụ một lần bị đối phương đục nhã khổ, làm một thanh vũ khí bị một nhân loại cho cưỡng ép cái kia cũng đúng thế thật, thật sự là quá mất mặt đi. Những vũ khí kia cùng nhìn nhau một mắt, đều nhìn ra lẫn nhau suy nghĩ trong lòng. Vào giờ phút này loại này đã không có bất kỳ đường lui nào tình huống phía dưới, bọn hắn quyết định tuân theo bản tâm của mình, vẫn là trước thần phục với đối phương đi. Thế là tất cả vũ khí khí linh đều đối Lưu Dương nói, nguyện ý thần phục với ngươi, chỉ cần ngươi không đối chúng ta làm ngươi vừa rồi đối băng phách kiếm làm cái chủng loại kia sự tình liền tốt. Nghe được câu này Lưu Dương lại cười, nói thẳng, vậy các ngươi liền muốn nhiều, coi như các ngươi thần phục với ta, ta còn là sẽ đối với các ngươi làm như thế sự tình. Quản các ngươi là kiếm vẫn là truy vẫn là đao, đều phải mang thai ta Lưu Dương hài tử. Nghe được câu này, những cái kia khí linh nhóm nhau nhau lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Khá lắm, vô luận thần phục vẫn là không thần phục, cũng phải bị đối phương làm loại chuyện đó. Vậy ta còn thần phục làm gì? Bọn hắn nhao nhao đối Lưu Dương phá mang lên. Ngươi cái này đáng chết biến thái nha. Ai dùng vũ khí là dùng kiếp sau hài tử. Chúng ta những vũ khí này là dùng đến giết địch được không? Chúng ta đều đã đồng ý thần phục với ngươi. Có thể ngươi đây, vẫn còn nghĩ đến đối với chúng ta làm loại sự tình này. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Còn không phải sao? Mỗi một dạng đồ vật, đều có mỗi một dạng đồ vật tác dụng. Vũ khí tác dụng chính là dùng để giết chết địch nhân, mà không phải dùng để sinh con. Ai nghe nói qua vũ khí có thể sinh con? Vũ khí nếu có thể sinh con, đây không phải là có một thanh thần binh lợi khí về sau liền có thể sinh ra vô số thanh thần binh lợi khí sao? Người cái tên này, bất quá là nghĩ tại trên người của chúng ta phát tiết thú tính mà thôi. Lấy cái gì sinh con tới làm ngụy trang? Ta còn thực sự cũng không tin. Ngươi cùng băng phách kiếm có mấy lần sau khi trao đổi, chẳng lẽ nàng thật đúng là có thể mang thai con của ngươi? Muốn giết muốn quả ngươi cứ tự nhiên. Thà làm mã não không làm nói lành. Đã ngươi ra hỏa này thủy chung là muốn đối chúng ta làm mọi chuyện cần thiết, vậy chúng ta liền tuyệt đối sẽ không khuất phục tại ngươi. Những vũ khí kia nghe được Lưu Dương nói, cho dù là thần phục với Lưu Dương, ý gì hề nhiên sẽ bị Lưu Dương cái kia về sau bọn hắn trong nháy mắt liền bắt đầu phẫn nộ, quyết định không còn thần phục với Lưu Dương. Bọn hắn cảm thấy Lưu Dương là một cái triệt để biến thái, coi như thần phục với chính hắn, cuộc sống về sau cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Cùng loại này biến thái có cái gì đạo lý tốt giảng, còn không bằng làm cho đối phương giết mình, liền xem như là một thanh kiếm gãy, cũng so là một thanh bị chơi kiếm tốt. Nghe được những thứ này khí linh nhóm, Lưu Dương trong nháy mắt cười, để các ngươi thần phục với ta, là hoàn toàn thần phục với ta bất cứ mệnh lệnh gì, mà không phải cùng ta có kẻ mặc cả. Thật sự cho rằng ta không có cách nào để các ngươi hoàn toàn thần phục cả. Đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta cũng liền không khách khí. Lưu Dương nói xong, trong nháy mắt ánh mắt biến đổi, mà cái kia một chút khí linh khi nhìn đến Lưu Dương ánh mắt biến hóa về sau, cũng trong nháy mắt trong lòng trầm xuống, có một loại dự cảm không tốt. Lưu Dương giờ này khắc này, trực tiếp đối bọn hắn sử dụng lên linh hồn xiềng xích quang hoàn. Sau một phút, Lưu Dương đã nhận được hệ thống nhắc nhở đinh, chúc mừng tốc chủ, tất cả khí linh đều đã hoàn toàn thần phục với ngươi. Từ nay về sau vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội. Ngươi có thể đối bọn hắn làm bất cứ chuyện gì, mời thỏa thích hưởng dụng. Thu được cái này nhắc nhở về sau, Lưu Dương trên mặt trong nháy mắt lộ ra hài lòng biểu lộ. Mà cái kia một chút khí linh giờ này khắc này, cũng không còn có ngay từ đầu cái chủng loại kia phản kháng, còn có loại kia cửu thị. Bọn hắn nhìn về phía Lưu Dương ánh mắt bên trong đã hoàn toàn biến thành thần phục, còn có sùng bái. Lưu Dương giải khai bọn hắn đóng băng trói buộc, tất cả khí linh đều quỳ xuống trước Lưu Dương trước mặt, đối Lưu Dương cung kính nói: Lưu Dương đại nhân, chúng ta chờ đợi ngươi phân công. Từ nay về sau vĩnh viễn cũng sẽ không phản kháng ngài bất cứ mệnh lệnh gì. Một nữ tính khí linh thậm chí trực tiếp đối Lưu Dương nói: Ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng ngươi sinh con, coi như không sinh ra hải tử, ta cũng có thể cùng ngươi xâm nhập giao lưu, thưởng thụ một chút quá trình cũng là không tệ. Ta cũng nguyện ý hầu hạ Lưu Dương đại nhân. Lưu Dương đại nhân, mặc dù ta không phải nhân loại, nhưng là ta có thể học tập nhân loại phương pháp đến để Lưu Dương đại nhân dễ chịu. Lưu Dương đại nhân, nếu không chúng ta bây giờ liền thử một lần đi. Những cái kia nữ tính khí linh nguyên bản ngay từ đầu còn đối Lưu Dương là một cái đồ biến thái mà căm thù đến tận xương thủy, nhưng là giờ này khắc này, tại bị Lưu Dương dùng linh hồn khóa chặt cho khóa lại về sau, các nàng đã triệt để cải biến thái độ của mình. Các nàng hiện tại hận không thể lập tức liền cùng Lưu Dương đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly xâm nhập giao lưu. Các nàng cho tới bây giờ ý nghĩa nhiên không tin Lưu Dương nói tới có thể cùng với các nàng sinh ra hải tử loại lời này. Dù sao các nàng là vũ khí, làm sao có thể sinh con đâu. Nhưng là coi như không sinh ra hải tử, cũng không ảnh hưởng bọn hắn muốn cùng Lưu Dương cùng một chỗ xâm nhập giao lưu chuyện này. Các nàng muốn thể nghiệm chính là quá trình, mà không phải kết quả. Nghe được các nàng, Lưu Dương vừa cười vừa nói, đừng nóng nội, về sau có nhiều thời gian cùng các ngươi xâm nhập giao lưu, nhưng không phải hiện tại. Sau đó ta còn phải đi tới một quan. Nói Lưu Dương đối xa xa lão đầu gọi bảo, lão đầu, cửa này ta đã thông quan đem. Nghe được câu này, lão đầu kia hấp tấp trôi giặt đến Lưu Dương bên người, đối Lưu Dương cung kính nói. Đương nhiên, nguyên bản cửa này quy tắc là chỉ cần xuyên qua cái này một cái sân thí luyện liền có thể tính xong quan. Nhưng Lưu Dương tiểu hữu hiện tại ngươi không chỉ là có thể mặc qua cái này sân thí luyện, thậm chí đem ở đây tất cả pháp bảo đều tuân phục. Đây chính là trước kia chưa từng có tu luyện giả làm qua sự tình. Những người tu luyện kia đối với mấy cái này pháp bảo trốn tránh, đều nghĩ đến làm sao vòng qua bọn hắn thông qua cái này sân thí luyện. Nhưng Lưu Dương tiểu hữu lại không giống. Cứ như vậy đường hoàng đem mấy pháp bảo này cho hoàn toàn làm phục. Thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt nha. Một thanh kiếm Lưu Dương tiểu hữu cũng có thể chơi đến phong sinh thủy khởi, nước sôi lửa bỏng. Thật để cho người hâm mộ người trẻ tuổi kia sức sống. Liền ngay cả lão phu đều có chút hiếu kỳ. Những thứ này khí linh chơi đến tột cùng cùng nhân loại có khác biệt gì? Lưu Dương nghe lời của lão đầu, vừa cười vừa nói, xem ra lão đầu ngươi cũng thế, người già nhưng tâm không già a, có phải hay không? Chờ ngươi rời đi cái này thông thiên tháp về sau, cũng nghĩ tìm khí linh thử một chút. Hắc hắc, những thứ này khí linh xác thực không tệ, chơi rất nhuận. Lần sau ngươi phải có cơ hội ngươi cũng có thể thử một chút. Đi, hiện tại chúng ta bắt đầu tiến vào tầng tiếp theo đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn thông quan 100 tầng, cũng không biết thông quan 100 tầng về sau có hay không một chút kinh hỉ đang chờ ta. Nghe được Lưu Dương, lão đầu trên mặt lập tức lại lộ ra một vòng tràn ngập ác thú vị biểu lộ. Kinh hỉ đương nhiên là có, liền ngay cả lão phu ta đều muốn vội vã không kịp đem nhìn một chút. Thời điểm đó chàng cảnh đến tột cùng là cỡ nào làm người ta giật mình. Ngay trước Lưu Dương tiểu hữu cùng tiểu thư gặp phải một khắc này, cao cao tại thượng đại tiểu thư, có phải hay không cũng muốn lặp lại tại Lưu Dương tiểu hữu dưới hông? Thật sự là ngẫm lại chàng cảnh kia đều để ta cảm thấy thú vị. Nếu là Lưu Dương tiểu hữu thật có thể làm được loại chuyện đó, nói không chừng ta đều không cần các loại Lưu Dương tiểu hữu tiếp tục phát triển, ngay tại hắn thông quan 100 tầng thời điểm, ta liền có thể rời đi cái tháp này. Đi thôi đi thôi, Lưu Dương tiểu hữu, chúng ta nhanh đi cửa ải tiếp theo đi. Muốn thông quan 100 tầng, chúng ta có thể nắm chặt thời gian. Sau đó cửa ải có chút là càng ngày càng khó. Liền ngươi Lưu Dương nghĩ có loại thực lực này vượt qua đối tượng, nói không chừng cũng phải hao phí không ít thời gian mới có thể thông qua. Nghe lời của lão đầu, Lưu Dương nhẹ gật đầu. Ừm, đi, đừng lãng phí thời gian. Chúng ta bây giờ liền đi cửa ải tiếp theo. Bất quá những vũ khí này ta muốn thu sạch đi. Dẫn bọn hắn cùng đi cửa ải tiếp theo có thể chứ? Lão đầu lập tức trả lời. Không có vấn đề. Chúng ta liền cùng đi chứ? Thế là tại lão đầu dẫn đầu hạ, Lưu Dương tiếp tục bắt đầu tiến về cửa ải tiếp theo. Chương 1102, coi trọng nào bảo bối chương 1102, coi trọng nào bảo bối. Tầng 26 là tại một cái bị cường đại trận pháp bảo vệ trong cung điện. Lão đầu đối Lưu Dương giải thích đến, chỉ có phá giải trận pháp hạch tâm mới có thể thông qua cái này một cái trận pháp tiến vào trong cung điện. Đương nhiên, đây là phổ thông tu luyện giả lộ tuyến. Đối với Lưu Dương tiểu hữu mà nói, chỉ sợ không cần phiền phái như vậy. Lưu Dương tiểu hữu hẳn là có phương thức của mình, có càng nhanh người tốc độ đi vào. Trải qua đoạn thời gian này ở chung về sau, lão đầu đã vô cùng minh bạch. Lưu Dương là phi thường có năng lực có bản lĩnh một người. Cái này thông thiên tháp bên trong đại đa số quy tắc đều đối với hắn hoàn toàn hữu hiệu. Mặc dù đối những người tu luyện khác, muốn thông qua cái này một cái trận pháp tiến vào cung điện, vậy cũng chỉ có thể chậm rãi phá giải chính phủ hạch tâm, đến tìm kiếm quy luật đến từng chút phá giải bí ẩn. Nhưng hắn minh bạch Lưu Dương không phải phổ thông tu luyện giả. Lưu Dương cũng không có phổ thông tu luyện giả cái kia một loại. Vậy cũng được, hắn làm sự tình bình thường đều là càng thêm đơn giản thô bạo. Phá giải hạch tâm, ta tại sao phải phá giải? Nếu như có thể trực tiếp hủy đi, cái kia chẳng phải trực tiếp về nhà liền tốt à? Mà lại đối với Lưu Dương mà nói, coi như không xuyên phá giải trận pháp này, hắn như thường có thể tiến vào trong cung điện. Bởi vì lão đầu được chứng kiến Lưu Dương là có thể thuần di, Lưu Dương đương nhiên cũng biết cái này chính pháp phá giải hoàn toàn không phải cần thiết. Hắn đối lão đầu hỏi, tiến vào trong cung điện về sau đâu? Coi như thông quan nha. Trong cung điện có cái gì bảo bối? Đối với Lưu Dương mà nói, hắn lo lắng cho tới bây giờ đều không phải là như thế nào thông qua. Bởi vì tất cả cửa ải ở trước mặt của hắn đều là thùng giống kêu to, căn bản là không có cách làm khó hắn. Hắn càng thêm quan tâm là thông qua được thẻ nhớ về sau mình có thể thu hoạch được cái gì, hoặc là nói tại thông qua cửa ải thời điểm, quá trình bên trong tự mình cũng có thể được cái gì. Nếu như không nói trước hỏi lão đầu hỏi rõ ràng, có khả năng lão nhân này sẽ để cho tự mình bỏ lỡ một chút trọng yếu đồ vật. Nghe Lưu Dương nói về sau, lão đầu lộ ra cười ha hả biểu lộ. Hắn đương nhiên minh bạch, Lưu Dương gia hỏa này chính là tặc không đánh hụt, vô luận đến cái nào một quan đều muốn đạt được điểm chỗ tốt. Dù sao đối với hắn mà nói thông quan không có cái gì tính khiêu chiến, liền xem như thông quan cũng sẽ không có cái gì vui sướng. Cái kia chỉ có tại thu hoạch bảo hộ thời điểm mới có thể đạt được cảm giác thỏa mãn. Lão đầu nhà ca a nói, trong cung điện xác thực có không ít bảo bối, có thể tiến vào bên trong tu luyện giả đều có thể chọn lựa một kiện. Nghe được câu này, Lưu Dương nhíu nhíu mày. Rất nhiều bảo bối ta hiện tại chỉ có thể chọn một kiện, đây không phải xem thường ta sao? Lưu Dương hỏi. Chỉ có thể cầm một kiện à? Ta nếu là lấy thêm nữa nha, chẳng lẽ còn có thể trực tiếp bị thiên địa quy tắc xóa bỏ? Lão đầu cũng không nghĩ tới Lưu Dương sẽ như vậy hỏi. Ca môn, ngươi là thật lòng tham a? Lão đầu chỉ có thể kiên trì trả lời hắn. Dựa theo quy tắc đúng là chỉ có thể cầm một kiện trước kia tiến vào trong này tu luyện giả, cũng chưa từng có một người tu luyện làm vi phạm quy tắc, cho nên ta cũng không biết nếu như ngươi nhiều hắn sẽ phát sinh sự tình gì. Về phần bị thiên địa quy tắc xóa bỏ, loại chuyện này hẳn là sẽ không phát sinh. Đây là một cái thông thiên tháp, nói thật cũng chỉ là người làm ra, không phải thần tiên làm ra. Nào có cái gì thiên địa quy tắc? Bằng vào ta đối Lưu Dương tiểu hữu thực lực hiểu rõ, coi như ngươi lấy thêm đồ vật, sẽ có ngoài định mức trừng phạt cơ chế. Nhưng lại như thế trừng phạt cơ chế, đối ngươi mà nói hẳn là không tạo được ảnh hưởng gì, bởi vì bằng vào ta ở trên thân thể ngươi phát hiện thực lực, ta cho rằng tiên nhân phía dưới không ai có thể đối ngươi tạo thành tổn thương. Nghe được câu này, Lưu Dương nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới lão nhân này đối với mình thực lực nhận biết vẫn là rất phù hợp xác thực. Quả nhiên gừng càng già càng cay nha. Hắn nghĩ cũng thế. Câu phú quý trong nguy hiểm, nếu là sợ trừng phạt, vậy ngươi còn nhiều cầm bảo bối làm gì nha? Dám cầm liền không sợ, sợ ngươi cũng đừng cầm. Lưu Viễn Dương đối lão nhân này nhẹ gật đầu nói đến. Ngươi nói rất có lý. Ta đi vào trước nhìn xem có nào bảo bối. Nếu là có ta vừa ý, vậy ta liền trực tiếp cầm chính là. Về phần trừng phạt cái gì, chờ hắn tới lại nói. Lưu Dương nói, đi thẳng tới trận pháp kia trước mặt, sau đó một cái thuần di, trực tiếp biến mất tại nguyên điểm. Thân ảnh của hắn lập tức liền xuất hiện ở trong cung điện. Nhìn thấy Lưu Dương biến mất, lao đầu lắc đầu, cái này Lưu Dương tiểu hữu quả nhiên a, như ta sở liệu, thực lực quá mạnh, nói biến mất liền biến mất. Những trận pháp này ở trước mặt của hắn đơn giản như là không có tác dụng. Sau đó lao đầu cũng chậm chậm trôi hướng trong cung điện. Lưu Dương xuất hiện ở trong cung điện, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ tột đỉnh, đẩy ra nặng đến ngàn cân lưu kim đại môn. Cả tòa vị ương cung như cự thú ở trước mắt trải rộng ra, mái vòm cao đến cơ hồ muốn đâm rách tầng mây. 60 căn ôm hết thô tơ vàng gỗ trinh nam trụ xuyên thẳng đỉnh điện, càng quấn quanh lấy làm bằng vàng dòng cự long, lân trào rõ ràng, phản phất một giây sau liền muốn đằng vân mà đi. Ánh nắng xuyên thấu qua 12 phiến khắc hoa cửa sổ thủy tinh chiếu nghiêng tiến đến, tại gạch vàng lát thành trên mặt đất bỏ ra lộng lấy quang ảnh. Mỗi một miếng đất gạch đều trải qua trăm đạo trình tự làm việc rèn luyện, ôn nhuận như mỡ dê, đạp lên lặng yên không một tiếng động, lại có thể chiếu ra bóng người. Trong đại điện đan bệ phía trên, ngồi ngay thẳng một tôn cao 3 trượng bạch ngọc bàn long bảo tọa. Trên đế giữa khảm nạm dạ minh châu tại vào ban ngày cũng hiện ra u u hàn quang. Bao quanh phỉ thúy bình phong bên trên, mỗi một phiến miếng ngọc đều khắc khác biệt bách điều triệu phượng đồ, ghép lại chỗ dùng xích kim dây xích kết nối, lắc lư lúc phát ra thanh biệt như chuông khánh tiếng vang. Bảo tọa hai bên bắc cổ đỡ đỉnh tiên lập điện, tầng thứ nhất bày biện cả tổ thanh đồng đồ uống rượu. Thao thiết văn tại dưới ánh đèn hiện ra màu xanh biết quang trạch. Nghe nói từng là thương vương ngự dụng chi vật, đi lên mấy tầng càng làm cho người ta liễu lưới. Đông thủ một tôn dương chi ngọc Phật chừng một người cao, Phật y nếp bốn chỗ khảm nạm lấy nhỏ bé rù bi, tựa như thật cà sa rủ xuống. Tây thủ sứ Sở Vĩnh Cố cùng bên cạnh, nghiêng đặt vào một thanh tây vực tiến cống loan đao. Trên vỏ đao mật khảm to bằng trứng bổ câu lam bảo thạch, rút đao lúc hàn quang lóe lên, có thể chiếu ra ngoài điện 30 trượng chỗ mái cong. Dọc theo cẩm thạch hành lang đi vào trong, hai bên đèn cung đình đều là thủy tinh chế tạo, đuôi đèn bên trên chiếm cứ ngân thú trong miệng ngậm lấy bức đèn, nhóm lửa lúc cả tòa cung điện đều ngâm ở ấm áp trong vầng sáng. Trên vách tường treo gấm bình phong dài đến 10 trượng, dùng kim tuyến ngân tuyến dệt ra giang sơn vạn dặm đồ, dãy núi nếp bốn bên trong cất dấu nhỏ bé chân châu, dòng sông chỗ thì điểm đầy thanh kim thạch. Xa xa nhìn lại, lại thật có sóng nước lấp loáng cảm giác. Thiên điện mặt đất phủ lên cả trương ba tứ thảm, đạp lên như hám vân đoan. Bốn phía trên kệ chất đầy các thức chân bảo, có năm đấm lớn mắt mèo thạch từ một nơi bí mật gần đó biến đổi màu sắc, có cả chuỗi đông châu khỏa khỏa mượt mà như trứng, càng có một hộp phỉ thúy linh quản xích kim mang trụ, tùy ý chất đống tại nơi hẻo lánh, phản phất bình thường cục đá. Nhất làm cho người sợ hãi than là bọc hậu tàng bảo cát. Ba tầng lầu các toàn dùng gỗ tử đàn kiến tạo. Tầng thứ nhất trong tủ kiếm trưng bày đủ loại thần binh lợi khí. Những thứ này thần binh lợi khí còn lóe lên quang mang, nhìn vô cùng cao cấp. Mặc dù còn không có dựng dục ra khí linh, nhưng là đoán chừng mỗi một kiện bỏ vào tu luyện giới, đều là để tu luyện giả đoạt phá ra đầu tồn tại. Tầng thứ hai trên kệ chất đầy thư họa quyển trục. Lưu Dương liếc mắt liền nhìn ra những cái này thư họa quyển trục tuyệt đối không phải phổ thông thư họa, mà là chân chính tu luyện bí tịch. Còn có các loại công pháp, mỗi một bản đoán chừng đều có thể để tu luyện giả tăng lên mấy cái cấp bậc thực lực. Đến tầng thứ ba, nguyệt quang từ phía trên cửa sổ tung xuống, chiếu sáng trung ương cái kia đỉnh thập nhị lưu miệng quan. Chân châu xuyên thành rủ xuống lưu nhẹ nhàng lắc lư, cùng chung quanh trồng chất như núi vàng bạc nguyên bảo hòa lẫn, sáng rõ người cơ hồ mở mắt không ra. Gỗ thật trên kệ bày đầy lít nha lít nhít bình sứ, mỗi một chiếc bình phòng trong đều tràn đầy thần đan rượu dược. Những thứ này thần đan rượu dược có thể tăng cường công lực, có thể tăng thực lực lên, có thể giúp đột phá. Đoán chừng mỗi một bình đều là giá trị liên hành. Nhìn xem những bảo bối này, Lưu Dương trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Nhiều như vậy đồ tốt, ngươi để cho ta chỉ tuyển đồng dạng, thật có lỗi, lao tử làm không được. Ta đã đến nơi này, bị ta phát hiện, vậy những này liền đều là của ta. Chỉ có tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân đều là trực tiếp tất cả đều muốn. Ngay lúc này, lao đầu cũng đã xuất hiện ở Lưu Dương bên người. Hắn đối Lưu Dương nói, Lưu Dương tiểu hữu, coi trọng nào bà bối. Chương 1103, kinh động cái này đại Phật. Chương 1103, kinh động cái này đại Phật. Bà bối A. Xác thực đều là bảo bối A. Nhìn xem cái này rực rỡ muôn màu đồ vật, Lưu Dương trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Hắn làm một dị năng giả đúng là rất tư thâm, nhưng là làm một tu luyện giả, hắn nhập hành thời gian quá muộn. Đối với mấy cái này tu luyện giới bảo bối, hắn trước kia cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bây giờ thấy được nhiều như vậy bà bối, hắn tự nhiên là 10 phần động tâm. Lao đầu cũng nhìn ra Lưu Dương ý nghĩ, thế là chủ động đối Lưu Dương giới thiệu. Lao giả râu tóc bạc trắng, lại tinh thần quắc thước, khô gầy ngón tay mơn trớn hiện ra u quang ngọc đỡ. Đục ngầu con mắt tại mở tối trong tàng bảo các đống nhiên sáng lên. Hắn nghiêng người nhìn về phía bên cạnh Lưu Dương. Thanh âm giàn mua mang theo như kim loại cảm nhận, tiểu hữu lại nhìn. Cái này hàng thứ nhất trên kệ, đều là tu tiên giới tiếng tăm lừng lấy thần binh lợi khí. Hắn chỉ hướng ngoài cùng bên trái nhất một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm. Trên vỏ kiếm che kín tinh mịn tinh văn. Nhẹ nhàng đụng một cái liền có hàn khí thuận đầu ngón tay chui lên đến, đây là Huyền Đũ kiếm. Thu từ cực bắc huyền băng hạ vạn niên hàn thiết tạo thành. Thân kiếm có thể tự hành hấp thu giữa thiên địa khí âm hàn. Tu sĩ tầm thường cầm chi, có thể để băng hệ thuật pháp uy lực tăng gấp bội. Nếu là gặp gỡ tà ma yêu ma, trên thân kiếm hàn sát chi khí có thể trực tiếp đóng băng nứt vỡ nó nguyên thần. 10 năm trước có vị kim đan chân nhân cầm nó xông qua vạn ma quật, chỉ dựa vào một kiếm chi uy liền chém 3 đầu ngàn năm ma dao. Bây giờ trong phòng đấu giá, không có 300 vạn thượng phẩm linh thạch căn bản bắt không được tới, thậm chí là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có người muốn mua cũng mua không được. Bình thường tu luyện giả lấy được cái này một thanh thần binh lợi khí, lực chiến đấu của bọn hắn chí ít có thể tăng lên 2 thành trở lên. Lưu Dương đưa tay muốn đi đụng vào, lại bị lão giả ngăn lại. Đừng nội. Lão giả cười chỉ hướng bên cạnh một mặt lớn chừng bàn tay thanh đồng tiểu thuẫn. Cái này chấn nhạc thuẫn nhìn xem không đáng chú ý, lại là thượng cổ tu sĩ dùng cả tòa linh sơn hạch tâm tinh hoa luyện liền. Ngươi cũng đừng nhìn nó nhỏ, thế ra lúc có thể hóa thành cao khoảng 1 trượng dãy núi hư ảnh. Đừng nói kim đan kỳ thuật pháp, chính là nguyên anh lão quái một kích toàn lực cũng có thể ngăn lại 3 thành. Tương truyền năm đó Thanh Lam tông thiếu tông chủ bị cửu gia truy sát, toàn bộ nhờ nó ngạnh sinh sinh chống đến sư môn trưởng bối chạy đến. Cái này bảo bối cứu mạng, giá trị nhưng so sánh vừa rồi cái kia Huyền Đũ kiếm cao hơn. Chuyển tới hàng thứ 2 giá đỡ, phía trên bày đầy các loại bình sứ bình ngọc, trong không khí tung bay nhàn nhạt dị hương. Lão giả cầm lấy một con bạch ngọc bình, đổ ra 3 hạt to bằng trứng bổ câu viên đan dược. Viên đan dược mặt ngoài lưu chuyển lên kim sắc đường vân, mới vừa xuất hiện, toàn bộ trong tàng bảo các linh khí đều trở nên nồng nặc lên. Đây là cựu chuyển hoàn hồn đan. Lão giả thanh âm mang theo vài phần ngưng trọng. Luyện đan sư cần dùng ngàn năm tuyết liên, xích huyết chi các loại 36 loại thiên tài địa bảo. Tại trong lò đan đốt chân 900 thiên tài có thể luyện thành. Tu sĩ nếu là kinh mạch đứt đoạn, tu vi mất hết, ăn vào một hạt liền có thể tái tạo căn cơ, liền xem như nguyên thần bị hao tổn. 3 hạt xuống dưới cũng có thể kéo lại tính mệnh. Năm ngoái có vị tán tu tại bí cảnh bên trong bị người ám toán, nhục thân đều nhanh nát, chính là dựa vào đan dược này từ quỷ môn quan bỏ lại tới. Một hạt giá tiền, có thể mua xuống trung đẳng tông môn nửa năm chi tiêu. Hắn lại cầm lấy một con gốm đen bình, bên trong chứa màu xanh sẫm cao thể, cái này bách kiếp cao nhìn xem phổ thông, lại là ngoại thương thánh dược. Vô luận là bị yêu thú lợi trảo xé rách, vẫn là bị phi kiếm mở ra vết thương, chỉ cần xoa một điểm, nửa canh giờ liền có thể kết vảy khép lại, ngay cả vết sẹo cũng sẽ không lưu. Nhất diệu chính là nó có thể giải bất độc, coi như chúng mục nát xương tán, hóa công dịch cái này âm độc, đắp lên 3 ngày cũng có thể hóa giải. Trên giang hồ tán tu nhất nhận cái này, có đôi khi một viên thượng phẩm linh thạch đổi một muỗng nhỏ đều có người đoạt. Xuyên qua binh khí đan dược khu, phía trước ngọc trên kệ bảy đầy ấu vàng cổ tịch cùng lóe ra linh quang ngọc giản. Lão giả rút ra một quyển dùng da thú chế thành công pháp, bịa theo lên phần thiên quyết 3 cái thiếp vàng chữ lớn. Đây là hỏa hệ đỉnh tiêm công pháp. Lão giả chậm rãi triển khai da thú, phía trên phủ văn phảng phất xuống tới, ẩn ẩn có ánh lửa nhảy lên. Tu luyện pháp quyết này, thổ tức ở giữa có thể dẫn động thiên địa hỏa linh, ngưng kết ra hỏa diễm có thể nóng chảy tinh thiết, thiêu hủy pháp bảo. Bất quá nó rất bá đạo, nếu là tâm tính không kiên, rất dễ dàng bị hỏa sát xâm thể. Tẩu hỏa nhập ma không phải số ít, nhưng một khi luyện thành, cùng giai tu sĩ bên trong cơ hồ không ai cả nổi. Năm đó phần thiên cung bằng công pháp này xưng bá nam vực 300 năm, bây giờ hoàn chỉnh bản sao, toàn bộ tu tiên giới cũng tìm không ra 5 phần. Bên cạnh ngọc giản tản ra nhu hòa thanh quang, lão giả cầm ngọc giản lên đưa tới Lưu Dương trước mặt, thử một chút dùng thần thức tìm kiếm. Lưu Dương theo lời làm theo, trong nháy mắt cảm giác vô số tin tức tràn vào trong đầu. Kia là một bộ tên là Đạp Tuyết Vô Ngân Thân Pháp võ kỹ, bên trong kỹ càng ghi lại như thế nào mượn nhờ linh khí tại đất tuyết, mặt nước thậm chí hư không hành động. Tinh diệu nhất chính là trong đó ghi lại ảnh phân thân chi thuật, thi triển lúc có thể phân ra 3 cái cùng bản thể không khác với ảnh, ngay cả khí tức đều không sai chút nào, dùng để tránh né truy sát, đánh lén địch nhân không thể tốt hơn. Bộ võ kỹ này nhìn như đơn giản, lão giả thu hồi ngọc giản lại là năm đó trộm tiên vô ảnh thủ tuyệt kỹ thành danh. Học được nó, liền xem như nguyên anh tu sĩ nghĩ khóa chặt khí tức của ngươi cũng khó khăn. 3 năm đó có cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, dựa vào thân pháp này từ 2 vị tu sĩ kim đan trong tay cướp đi bí cảnh chìa khóa, đến nay không ai biết tung tích của hắn. Rất nhiều tổ chức sát thủ đều muốn lấy được cái này võ kỹ, giá thường thường là một tòa mỏ linh thạch cất bước. Cuối cùng, lão giả chỉ hướng nơi hẻo lánh bên trong một cái không đáng chú ý hộp gỗ, bên trong đặt vào một bản cũ nát làm ra sách nhỏ. Chớ xem thường cái này bách thảo kinh, lão giả nhẹ vỗ về trang địa, bên trong ghi lại 3700 chủng linh cỏ đặc tính cách dùng, ngay cả rất nhiều ẩn thế linh dược đều có đánh dấu. Có vị đan đạo đại sư năm đó chính là dựa vào nó, tại một chỗ vứt bỏ dược viên bên trong tìm được sớm đã tuyệt tích hoàn dương cỏ, luyện ra thất truyền ngàn năm trường sinh đan. Đối luyện đan sư tới nói, cái này sổ nhưng so sánh thần binh lợi khí gì đều chân quý. Dù sao có nó, mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng mà luyện ra bảo bối a. Lưu Dương nhìn xem cả phòng chân bảo, chỉ cảm thấy hoa mắt. Lão giả cười vô vô bờ vai của hắn, những bảo bối này tuy tốt, nhưng cũng muốn nhìn duyên phận. Tu vi không đến, cầm Huyền U kiếm cũng chẳng không được yêu ma, tâm tính không chừng. Luyện phần thiên quyết sẽ chỉ tự tiêu nó thân. Chân chính tu sĩ, có thể để cho cỏ cây làm kiếm, nước chảy làm vẫn. Ngươi nói đúng à? Cho nên tham thì thâm. Ta nhìn Lưu Dương tiểu hữu vẫn là lựa chọn một kiện thích hợp, mang đi là được rồi. Nếu là Lưu Dương tiểu hữu thật suy nghĩ nhiều cầm, ta cũng không biết. Trái với quy tắc nói, về sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình, có lẽ sẽ đối ngươi tiếp xuống thông quan tạo thành ảnh hưởng. Cũng có nói, nói như vậy liền được không bù mất. Dù sao lấy Lưu Dương có chút thực lực bây giờ, trong này những bảo bối này đại đa số cũng không dùng được, chỉ là lấy ra bán lấy tiền mà thôi. Ta cũng không biết Lưu Dương tiểu hữu thiếu hay không tiền. Lao đầu nói quả thật không tệ. Tự mình đối với mấy cái này bảo vật kỳ thật cũng không có quá mức coi trọng. Mấy cái kia tu luyện công pháp, còn có linh đan rượu dược tự mình cũng thực là có điểm dùng. Vũ khí cái gì đối với mình tới nói liền vô dụng. Cương đại tới đâu vũ khí cũng so ra kém tự mình vĩnh hằng đóng băng chế tạo vũ khí. Trừ phi là có khí linh cái chủng loại kia, còn có thể chơi một chút khí linh, để khí linh mang thai con của mình. Bởi vậy trong này bảo bối đối Lưu Dương tới nói kỳ thật không có sức hấp dẫn rất mạnh. Bất quá, đã mình đã đến nơi này, không toàn bộ lấy đi, đây không phải là đi một chuyến uổng công à? Thế là Lưu Dương đối lao đầu nói, dù sao đến đều tới, cho nên nói những vật này ta cầm xác thực không có tác dụng quá lớn, nhưng là cũng không thể lưu cho người khác ra. Ta có thể không cần, nhưng không thể không cầm. Lưu cho người khác ta chẳng phải thua lỗ à? Cho nên, nơi này bảo bối ta Lưu Dương tất cả đều muốn. Lưu Dương nói trực tiếp vung tay lên. Xoát, trong mấy mắt, chung quanh hắn tất cả mọi thứ toàn bộ biến mất, bị hắn thu vào hắc ám trong không gian. Toàn bộ tàng bảo cắt trở nên giống tuyết, cũng liền trong cùng một lúc, toàn bộ cung điện cũng bắt đầu phát ra mãnh liệt chấn động. Cả đời tràn ngập uy nghiêm giọng nữ chưa hề biết chỗ kia truyền ra, xa xôi chân trời, nhưng lại giống như gần tại thai của mình bên cạnh. Từ đâu tới không hiểu chuyện ra hỏa, cũng dám đem trong tàng bảo các mặt đồ vật thu sạch đi. Chẳng lẽ ngươi không biết, tiến vào cung điện tu luyện giả, chỉ có thể cầm một kiện bảo bối à? Lao đầu, ngươi không có nói cho hắn biết. Nghe được thanh âm này, lao đầu kia trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi biểu lộ. Hắn chẳng thể nghĩ tới nguyên lai đem tàng bảo các đồ vật lấy đi, vậy mà lại kinh động cái này một loại đại phật. Chương 1104, người ta cũng muốn chương 1104, người ta cũng muốn. Lão đầu làm sao cũng không nghĩ tới nguyên lai đem cái này tàng bảo các đồ vật thu sạch đi. Tiểu thư sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nghe được tiểu thư thanh âm, hắn kem chút không có bị dọa nước tiểu. Theo tình huống bình thường tới nói, tiểu thư sẽ chỉ ở cửa ải cuối cùng, chờ đợi có thể đến cửa ải cuối cùng tu luyện giả. Tuyệt đối sẽ không sớm xuất hiện ở phía trước cửa ải. Nhưng là hiện tại, tiểu thư này giống như không có theo sáo lộ ra bài a. Lão đầu dùng thanh âm run rẩy hồi đáp. Tiểu thư, ta dựa theo ngài chế định quy tắc, đem nơi này tất cả quy củ đều đã cáo chi đối phương. Về phần đối phương như thế không tuân thủ, vậy thì không phải là ta có thể quyết định sự tình. Dù sao ta chỉ là một đạo hồn phách, ta cũng không phải đối thủ của đối phương a. Không thể cưỡng chế ngăn cản đi. Hừ. Nữ nhân kia thanh âm phát ra một tiếng dễ nghe hừ lạnh. Lưu Dương mặc dù còn không có thấy cái gì dạng, nhưng là nghe thanh âm của đối phương liền có thể cảm giác được. Nàng tựa hồ là một cái mười phần ngạo kiều nhỏ lọ ly. Thanh âm có chút đáng yêu, có điểm giống là trẻ con giả người lớn cái kia một loại. Nhưng nhìn lão đầu này đối với đối phương cung kính như thế, còn có e ngại. Lưu Dương cảm thấy đối phương hẳn là có chút thực lực, tuyệt đối không phải phổ thông tiểu hài. Giả người lớn đơn giản như vậy, liền ngay cả Lưu Dương đều mười phần chờ mong. Đối phương đến tuột cùng hình dạng thế nào? Chỉ cần là nữ, Lưu Dương mới chẳng cần biết ngươi là ai đâu. Nghe thanh âm của đối phương thật là dễ nghe, dáng dấp hẳn là cũng không tệ. Không cần biết ngươi là cái gì nhỏ lọ ly, không cần biết ngươi là cái gì đồ chơi, chỉ cần là nữ, ngươi cũng đừng nghĩ chạy ra ta Lưu Dương độc thủ. Đến lúc đó còn không phải đến thần phục tại dưới háng của ta. Lưu Dương trực tiếp đối đối phương nói đến, ta xác thực biết quy tắc, mà lại ta cũng đúng là cố ý không tuân thủ quy tắc. Hiện thân đi, để cho ta tới nhìn một chút, ngươi có thể làm gì ta? Nghe được một câu nói kia, một cái kia nữ nhân tựa hồ cũng không nghĩ tới Lưu Dương vậy mà lại nghĩ như vậy. Ở loại tình huống này phía dưới, lại còn dám khiêu khích chính mình. Dựa theo quy tắc, vốn chỉ là có thể cầm một kiện đồ vật, hắn bây giờ lại đem đồ vật toàn bộ cầm đi, hơn nữa còn một điểm hối cải đều không có, giống như đang gây hấn với chính mình. Nữ tu người vô cùng tức giận, đối phương giống như liệu định, tự mình không dám hiện thân đồng dạng. Nếu nói như vậy, không cho hắn một chút giáo huấn, hắn là thật không biết ta cái này thông tiên tháp là có quy củ. Lưu Dương tiếng nói vừa dứt, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy thân ảnh của đối phương, Lưu Dương trong nháy mắt sợ ngây người. Tên kia áo trắng nữ tu đứng ở vân đoan giống như trên thềm đá, quanh thân hình như có sương mù lưu chuyển, trắng thuần đạo bào váy dài theo gió núi dương nhẹ, vài áo thông thấu giống vỏ nát nguyệt quang, lúc đi lại váy đảo qua bàn đá xanh, lại mang theo nhỏ vụn ánh quang, phản phất mỗi một bước đều đạp ở lạc tuyết phía trên. Dung mạo của nàng có thể xưng tạo vật cực hạn, mày như viễn sơn đen nhạt, lại tại đuôi sao vi thượng tiêu, thêm mấy phần không giống phàm trần linh động, đồng tử là cực mỏng màu lưu ly, đôi mắt tự nhiên choáng mở một vòng nhàn nhạt phấn, cười lúc sóng mắt lưu chuyển, giống được lấy vỏ nát tinh hà, không cười lúc lại dẫn ba phần thanh lãnh. phảng phất một giây sau liền muốn theo gió quay về. Mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên lại không hiện lăng lệ, chóp mũi mượt mà đáng yêu, cùng phía dưới sung mãn bờ môi tôn nhau lên thành thú, bờ môi kia sắc là thiên nhiên phấn, bờ môi sung mãn lại không nặng nề. Lúc nói chuyện vi vi cong lên, càng lộ ra hồn nhiên động lòng người. Kinh người nhất là khí chất của nàng, rõ ràng ngày thường một bộ xinh xắn bộ dáng, quanh thân lại quanh quẩn lấy tẩy tận duyên hoa không linh, sợi tóc như thác nước rủ xuống, chỉ dùng một cây bạch ngọc châm lòng lẹo kéo, mấy sợi toái phát rũ xuống gò má bên cạnh, không những không hiện lộn xộn, ngược lại nổi bật lên nàng cái cổ thon dài, da thịt trắng muốt như ngọc, phản phất tốt nhất đoán ngọc ngâm ở thanh tuyền bên trong, lộ ra ôn nhuận quang trạch. Nàng tĩnh tĩnh đứng đấy lúc, giống cổ họa bên trong đi ra sĩ nữ, tay áo nhẹ nhàng ở giữa tự mang một cỗ xa cách tiên khí, nhưng khi nàng nghiêng đầu nhìn sang, màu lưu ly đôi mắt cong thành một nhà, mở miệng lúc cái kia mềm nhu trong veo lọ ly âm vang lên, lại trong nháy mắt phá vỡ cái kia phần xa cách, giống băng tuyết sơ tan dòng suối, len ken rung động, mang theo không tự biết hồn nhiên, tư thái càng là không thể bắt bẻ, đạo bao rộng lớn lại khó nén hiểu điệu đường cong, vai cái cổ đường cong trôi chảy ưu mỹ, vòng eo tinh tế không đủ một nắm, dưới làn váy lộ ra mắt cá chân tinh tế tinh xảo, chân trần dẫm tại bạch ngọc dày bên trên, mắt cá chân chỗ buộc lên một cây dây đỏ, dây thừng bên trên rơi lấy quả nho nhỏ chung bạc, lúc đi lại phát ra nhỏ vụn tiếng vang, cùng nàng thanh âm tôn nhau lên thành thú. Nàng đưa tay phất qua bên tóc mai toái phát lúc, cổ tay trắng nhẹ giơ lên, lộ ra cánh tay da thịt trắng hơn tuyết, ngón tay tinh tế thon dài, móng tay tu bổ mượt mà chỉnh tề, lộ ra nhàn nhạt phấn, phảng phất đầu mùa xuân vừa đâm chồi cành liễu mảnh, linh động lại mềm mại. Nhìn từ xa lúc, nàng là vân đoan trích tiên, tay áo phiêu phiêu, tiên khí lượn lờ, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần, gần nhìn lên, cái kia tinh xảo đến chút xíu ngũ quan, mềm nhu tiếng nói, lại dẫn thiếu nữ đặc hữu hồn nhiên, phảng phất dưới ánh trăng tinh linh, đã thần thánh lại dẫn khói lửa, để cho người ta nhịn không được sinh lòng vui vẻ, nhưng lại sợ đường đột phần này không nhiễm bụi bằng mỹ hảo. Lưu Dương nhìn đối phương dáng vẻ, ở trong lòng không ngừng cảm thán, đối phương quả nhiên là một cái tràn ngập tiên khí nữ tu luyện người. Bất quá đối phương thân ảnh nhìn có chút trong suốt, giống như liền cùng lão đầu kia đồng dạng. Chẳng lẽ nói đối phương cũng không phải người sống? Cái này thông thiên tháp bên trong còn có người sống à? Chính chúng ta gặp phải hoặc là chính là yêu thú, hoặc là chính là chủng tộc khác, chính là không có gặp được một cái người sống loại. Lúc này, lão đầu giống như cũng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt còn tốt, lại tới đây cũng không phải là tiểu thư bản thể, vẹn vẹn chỉ là tiểu thư một sợi phân thần mà thôi. Cái này nếu là tiểu thư bản thể tới, chỉ sợ muốn đối ta hỏi tội. Lão đầu tại Lưu Dương bên thai thấp giọng nhắc nhở hắn, tiểu thư là thông thiên tháp chủ nhân, lúc trước ta chính là bị tiểu thư cho đưa vào cái này một trong tòa tháp. Tiểu thư từ khi sáng tạo ra cái này một tòa thông thiên tháp về sau, liền rốt cuộc không hề rời đi qua. Nàng tại tòa này thông thiên tháp bên trong có được phi thường cường đại thực lực, ngươi có thể đem nàng coi như là cái này một tòa thông thiên tháp bên trong tạo vật chủ. Nàng tựa hồ có thể làm được hết thảy, cho nên ngươi bây giờ tốt nhất đừng trêu chọc nàng. Bằng không mà nói, nàng đem ngươi phía sau cửa ải tùy tiện thay đổi một chút, cũng có thể để ngươi chết bởi tại những cái kia cửa ải ở trong. Mặt khác, trước mắt đó cũng không phải nàng bản thể, mà là nàng một đạo phân thần mà thôi. Nghe được lao đầu nhắc nhở về sau, Lưu Dương trên mặt lại như cũng là lơ đến biểu lộ. Thông thiên tháp bên trong tạo vật chủ, có gì đặc biệt hơn người? Nàng tại sao không đi phía ngoài thế giới hiện thực làm tạo vật chủ a? Đó không phải là tại thế giới hiện thực bên trong là ven đường một đầu, cái gì đều làm không được, cho nên chính mình mới sáng tạo ra một cái thông thiên tháp, tương đương nói là làm cái tư phụ, tự mình chơi tự mình đúng không? Đây là tại trốn tránh hiện thực, đây là hèn yếu biểu hiện. Lao đầu, ngươi ở nơi đó huyên thuyên nói cái gì đó? Ta đều đã xuất hiện ở đây, ngươi lại còn dám ở đối phương nơi đó nói bảy nói tám, có phải hay không đã không có đem ta để ở trong mắt? Cái kia bị lao đầu xưng là tiểu thư nữ nhân, trực tiếp đối lao đầu lạnh giọng nói, bởi vì hắn thấy chính mình cũng đã xuất hiện ở nơi này. Lao đầu lại như cũ cùng Lưu Dương giống như rất thân cận, loại hành vi này chẳng lẽ không phải tại khiêu chiến quyền uy của mình à? Mặc dù nói lúc trước ta đem ngươi mang vào thông thiên tháp bên trong thời điểm, ngươi đúng là không tự nguyện, là bị ta cưỡng ép mang vào, nhưng là đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không có nhận mệnh? Lao đầu nghe nữ nhân kia, trên mặt lập tức lộ ra lấy lòng tiếu dung nói đến, tiểu thư, ta là tại nói cho vị tiểu hữu này, chờ một chút đối tiểu thư nhất định phải bảo trì tôn trọng. Nghe được câu này về sau, cái kia nữ tu luyện người trên mặt lúc này mới lộ ra có chút hài lòng biểu lộ. Sau đó nàng mới nhìn hướng về phía Lưu Dương, đối Lưu Dương nói đến, ngươi trước kia chưa có tới Đồng Lăng, không hiểu trong này quy củ, cho nên đem trong tàng bảo các mặt đồ vật đều lấy đi. Hiện tại ta yêu cầu ngươi đem ngươi lấy đi đồ vật toàn bộ phong xuất, đồng thời nguyên bản thuộc về ngươi có thể cầm cái kia một kiện cũng phải tha ra, đồ vật trong này ngươi một kiện cũng không thể mang đi, đây là làm ngươi trừng phạt. Yêu cầu của nàng rất đơn giản, đã ngươi như vậy lòng tham muốn đem đồ vật toàn bộ lấy đi, vậy ta liền để ngươi một kiện đều cầm không đi. Càng lòng tham người lấy được đồ vật càng ít đi, như vậy về sau người tiến vào hẳn là liền sẽ vô cùng thủ quy củ, mà lại tự mình làm thông thiên tháp chủ nhân, chính mình nói ai dám không nghe. Bất quá Lưu Dương nghe đối phương về sau lại trực tiếp cười nói đến, bị ta Lưu Dương nắm bắt tới tay bên trên đồ vật là không có một kiện sẽ lại thả ra, mà lại ta không chỉ có muốn đem bảo bối của ngươi toàn bộ lấy đi, liền ngay cả ngươi ta cũng muốn.